Chương 185, manh mối 185 manh mối tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường nghe trong chén mùi thơm ngát, Lâm Trường Sinh nhấp một miếng, khen, trà ngon. Quý quả nhiên có quý chỗ tốt. Ở hắn trước người trên bàn, trừ một bình trà thủy, còn làm ra vẻ một cái không nhỏ mâm đựng trái cây. Có hồng đấy, bạch đấy, lam đấy, tím đấy, lục đấy, ngũ sắc hoa quả hình thức, xem ra rất được. Hắn sắp khởi một hối, ăn một ngụm, khẽ gật đầu. Cầm lấy một bên tập bản đồ, Lâm Trường Sinh vừa ăn uống, một bên tùy ý là xem. Sáng tỏ hỏa trấn cũng không lớn, nhưng này đồ sách cũng không mỏng, bên trong trừ một bức bản đồ, mà sau còn tự thuật đối các cửa hàng giới thiệu, nhất là một ít trọng điểm cửa hàng, lại có phi thường kể lại thuyết minh, cũng ở cuối cùng, cũng liệt ra đi một tí đối lập loại gì đó cùng độc đáo gì đó, cũng cấp ra một cái đại khái mặt khác thôn trấn bản đồ. Sáng tỏ hỏa trấn đặc sắc là đan dược sao? Hắn có chút tò mò, tại kia điều buôn bán trên đường, hắn nhìn đến càng nhiều nữa nhưng là cửa hàng binh khí, không nghĩ nơi này đặc sắc cũng là đan dược. Bất quá tưởng tượng cũng đúng, luyện đan cũng không phải là rèn sắt chuyện đơn giản như vậy. Có lẽ tốt binh khí không thể so đan dược kém, nhưng luyện đan nhập môn so với rèn sắt nan hơn. Gì? Đây là? Đột nhiên, hắn dừng lẩm nhẩm bàn tay, ánh mắt dừng lại ở trước mặt trang ép thượng. Nay một tờ, viết một nhà tiệm thợ rèn giới thiệu, cũng không nhiều, cũng là một cái rất nhỏ tiệm thợ rèn, phần ngoại lệ chung đối sự miêu tả của hắn lại phi thường kể lại, hơn nữa nhà này tiệm thợ rèn cùng nhà khác sinh ý bất đồng, hắn là làm đính việc buôn bán đấy. Têu Lâm Trường Sinh chú ý là, nhà này tiệm thợ rèn đã kêu tiệm thợ rèn, mà chủ nhân họ Thiết. Thiết tượng, có phải hay không là Thiết gia đâu này? Trường Sinh Kim Trang truyền tống tuy là lập tức đấy, cũng không mục đích đấy. Hắn đem mình truyền tống đến nơi đây, nhất định là có tờ thứ tư Trường Sinh Kim Trang manh mối. Xuyên biệt trước, chính mình sẽ đi điều tra Thiết gia, sau khi xuyên biệt, trực tiếp đến nơi này, còn có một nhà họ Thiết khai tiệm thợ rèn, không quan hệ mới là lạ. Nghĩ đến đây, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, chính mình Lâm gia Trường Sinh Kim Trang là thập phương thiên thư trung tâm, kèm theo xuyên biệt công năng, thậm chí có thể thông qua hắn tìm được những thứ khác Trường Sinh Kim Trang. Thứ này, không có linh trí đi, cũng không đúng. Lần này tìm Thiết gia chính mình phía trước tuy có suy nghĩ tượng, nhưng đi Đại Tuyết Sơn lại không nghĩ tới. Chẳng lẽ là một loại trước trình tự hay sao? Nghĩ nửa ngày, hắn cũng nói không nên lời sao lại thế này, nhưng loại này huyền mơ hồ hồ gì đó, cứ như vậy rồi, muốn đi giải thích thì phải là tự tìm phiền phức rồi. Lắc đầu, hắn lập tức đứng dậy, dựa theo đồ sách sở bày ra, hướng trấn Tây đi đến. Thiết gia tượng trải tại trấn Tây ngã tư đường kết cục, đối so với cái kia xem ra vô cùng náo nhiệt cửa hàng, nơi này có vẻ rất lạnh hanh. Bất quá hắn cũng biết, như loại này làm đính việc buôn bán cửa hàng đều như vậy, bọn họ có thể nói 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, hơn nữa đính làm gì đó, ngươi cũng không có khả năng lập tức liền nắm bắt tới tay. Rất nhiều người đều là năm nay hạ đơn đặt hàng, sang năm lại đến lấy. Đứng ở Thiết gia tượng phố xem nhìn kỹ hai mắt, hắn chậm rãi đi vào. Vừa tiến đến bên trong, đó là một cái không lớn không nhỏ tiền tính, bên trái xiêm áo một cái quầy, dưới quầy thủ có một giá sách, phía bên phải bày biện một ít binh khí, đủ loại. Bất đồng là, này đó binh khí cũng không lớn, xem chất liệu, cũng phần lớn là bằng gỗ đấy. Khách quan hảo, không biết ngài muốn đính làm cái gì dạng binh khí? Chúng ta nơi này có đóng sách tốt tập tranh, ngài nếu không có lựa chọn, cũng có thể nhìn xem. Quay về sau, là một cái tuổi không lớn lắm cô gái. Thoạt nhìn cũng liền 13-14 tuổi bộ dạng, nhưng da thịt có chút hồng, xem ra có chút khác loại. Hắn cười nói, ta đây liền nhìn xem tập nói sau. Tùy ý rút ra một sách, lật đi ra. Tập ở bên trong, họa, vẽ, rất nhiều binh khí, một loại binh khí thậm chí có chứa nhiều bất đồng quy cách. Như chiều dài, độ rộng, sức nặng đằng đằng, đều cấp ra kể lại thuyết minh. Trừ thường quy vũ khí, còn có chứa nhiều đủ loại kỳ môn binh khí, giống phân nhanh kiếm, mang câu đao đằng đằng, có thể nói đem người sức tưởng tượng phát huy đến cực hạn, cũng liền Lâm Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Đơn khai binh khí như thế, ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái, mà phối hợp này thuyết minh, ngươi chỉ biết, này đó binh khí không phải là không có đạo lý đấy. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tiểu cô nương, xưng hô như thế nào? Ngươi nhỏ như vậy đã giúp trong nhà làm việc sao? Lâm Trường Sinh giống như tùy ý hỏi một câu. Tiểu nha đầu tuyệt không thẹn thùng, giòn thanh nói, ta gọi là Thiết Liên, theo 10 tuổi đã giúp trợ mẫu thân làm việc. Mẫu thân? Lâm Trường Sinh sửng sốt, nói, nơi này Thiết sư phó là nữ từ sao? Thiết Liên đối với hắn kinh ngạc cũng không kỳ quái, nói, không sai, vẫn luôn là mẫu thân ở làm. Ngươi mà không nên xem thường mẫu thân, nàng so với nam nhân còn muốn lợi hại. Chúng ta người nơi này, người nào không biết Thiết Nương Tử đại danh? Thiết Nương Tử. Nghe thế cái ngoại hiệu, gọi hắn có chút buồn cười, nhưng trong lòng cũng dâng lên bội phục cảm giác. Ở nam tính làm chủ thế giới, chạy ra như vậy một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng là thực rất giỏi đấy. Hơn nữa, họ Thiết là tốt rồi. Hắn cười cười, nói, tiểu cô nương, chẳng biết có được không kêu mẹ ngươi đi ra, ta muốn cùng nàng tình tế đàm nói chuyện. Thiết Liên nói, được rồi. Nàng đi ra quy định, chu cái miệng nhỏ nhắn, không hài lòng nói, như thế nào từng cái đến mọi người như vậy, thử. Lâm Trường Sinh ách nhiên thất yếu, nha đầu kia, thật là có thú. Rất nhanh, một nữ nhân từ phía sau đi ra, nàng bên hông buộc lên một cái tập rể, tóc tùy ý bàn ở phía sau. Đây không phải trọng điểm là hình tượng của nàng thực vượt quá Lâm Trường Sinh dự kiến. Lẽ ra một cái rèn sắt đấy, mặc dù không phải cường tráng kỳ cục, cũng nên cao lớn thô kệch đi. Mà nữ nhân này, nó như thế nào đây? Chứ nàng có chút đỏ rực mặt ngoại, ngũ quan cũng không khó xem, dáng người cũng rất là thon thả, phối hợp nàng ước chừng hơn một thước bảy thân cao, thậm chí có chút tinh tế. Như vậy nữ tử cùng rèn sắt cùng một chỗ, thật sự quá dị. Rèn sắt đấy, không nên khi nông thôn nông phụ loại đấy sao? Trong lúc nhất thời, hắn có chút thất thần. Thiết Nương Tử cụ tố một tiếng, đối ánh mắt của hắn thấy nhưng không thể trách, nói, không biết khách quan muốn đính làm cái gì dạng binh khí. Lâm Trường Sinh hoàn hồn, cười cười, nói, đã tội. Hắn cầm tập tranh, chỉ vào mặt trên một thanh kiếm, nói, ta muốn loại này. Bất quá ta hy vọng, lại lần nữa ba phần. Thiết Nương Tử nhìn lướt qua, nói, khách quan muốn trọng kiếm. Không có vấn đề, này không có gì khó khăn, chỉ cần tài liệu quý một ít. Không biết khách quan là từ giao tài liệu, vẫn là ở chúng ta mua. Lâm Trường Sinh nói, ta chỉ có tiền. Thiết Nương Tử gật đầu, nói, ta hiểu được. Kia không biết khách quan là muốn quan kiếm, vẫn là mặt khác hình thức. Hắn nói, hai thốn bán tả hữu tốt nhất. Thiết Nương Tử nói, không có vấn đề. Nếu khách quan không đội mà rời đi, nửa tháng thời gian là đủ. Lâm Trường Sinh cười nói, hảo. Kia tại hạ nửa tháng sau lại đến. Hắn buông một tấm ngân phiếu, ly khai tiệm thợ rèn. Đi ra không có xa lắm không, hắn nhìn kỹ tiệm thợ rèn phương vị, địa hình, thân mình vừa chuyển, đi tới một bên trong hẻm nhỏ. Thiên, có đen một chút rồi, mặc dù còn có ánh mặt trời, nhưng rất nhanh thái dương chính là lặn về phía tây. Hắn giấu ở hắc ám góc, im im lặng lặng đứng ở nơi đó, cùng đợi. Trong hai là ẩn ẩn rèn sắt chi âm. Thật lâu sau, ngã tư đường hoàn toàn đen, trừ ẩn ẩn ngọn đèn, này trên hắn đều là một mảnh hắc ám, ngay cả tiếng người cũng không có. Lâm Trường Sinh đứng yên bất động, thân thể mạnh mẽ nhảy trồm, nhảy lên thiết ra tượng phố nóc nhà, lặng yên không một tiếng động bay xuống ở trong sân. Hắn nhìn một gian đèn sáng phòng ở, như một đám gió mát, dán tại bên cửa, im im lặng lặng chiến ở nơi nào. Nghe trong phòng đồ ăn hương, hắn cười không ra tiếng cười, cũng không có động tác khác. Rất nhanh, bên trong có thu thập bát đũa thanh âm, chỉ nghe Thiết Nương Tử nói, Liên Nhi, thời gian không đi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nương thu thập xong, cũng đi nghỉ ngơi. Hảo. Một tiếng kéo kẹt, cửa mở ra rồi, Thiết Liên nho nhỏ thân ảnh chạy ra. Lâm Trường Sinh liền đứng ở nàng mở cửa một sách trong bóng đêm, mà Thiết Liên hoàn toàn không có chú ý tới. Nhìn nàng tiến vào một gian phòng ốc, Lâm Trường Sinh như trước không nhúc nhích. Thẳng đến Thiết Nương Tử ra, nàng vừa ra môn, bán chuyển thân mình, muốn đóng cửa lại, mà nàng đối mặt phương hướng, vừa hay nhìn thấy trong bóng đêm Lâm Trường Sinh a. Thiết Nương Tử hoảng sợ, miệng há đại, muốn kinh kêu ra tiếng, mà thanh âm mới đến bên miệng, liền hoàn toàn mất hết tiếng động. Nàng cả người há to miệng, không nhúc nhích. Lâm Trường Sinh đối với nàng cười cười, nhỏ giọng nói, đã tội. Hắn dưới chân vừa động, bước nhanh đi đến Thiết Liên ngoài cửa, nhẹ tay khinh dùng sức, đem cửa đẩy ra. Nương. Bên trong Thiết Liên hiển nhiên còn chưa ngủ, nàng nghe được thanh âm, ngồi dậy, chính là trong bóng đêm, nàng thấy không rõ người tới, chỉ cho là mẹ ruột của mình. Rất nhanh, nàng cũng không nhúc nhích được rồi, bị Lâm Trường Sinh điểm huyệt nói. Một lần nữa trở lại Thiết Nương Tử bên cạnh, Lâm Trường Sinh thầm nghĩ thật có lỗi, thân thủ đem nàng ôm lấy, mang vào Thiết Liên trong phòng. Hắn đốt lên đèn đuốc, lặng lặng nhìn mặt có hoảng sợ hai người. Thu một chút, hắn giải khai Thiết Nương Tử á huyệt. Nàng cố tự chấn định nói, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Lâm Trường Sinh cười cười, nói, chính là một người đi đường. Ta tới tìm ngươi, chỉ vì một sự kiện. Hỏi xong, ta bước đi. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với các ngươi thế nào đấy. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ internet chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 186, Thiết Gia Bí Mật 186 Thiết Gia Bí Tiểu Thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tường Thiết Nương Tử không có chút nào buông chính mình đề phòng, nàng một đôi mắt đẹp, bình tĩnh cùng Lâm Trường Sinh đối diện, trong mắt tựa hồ thả ra trong suốt ánh sáng. Lâm Trường Sinh nở nụ cười xuống, chỉ vào Thiết Liên nói, nha đầu kia họ Thiết, ngươi thì sao? Thiết Nương Tử nói, ta cũng họ Thiết. Lâm Trường Sinh mày nhất thời vừa nhíu, chỉ nghe Thiết Nương Tử nói, phu gia, nhà chồng là ở rể ta Thiết gia đấy. Lâm Trường Sinh hiểu rõ. Theo bà nội ta kia đồng lứa bắt đầu, chúng ta Thiết gia đệ tam nam tử đều là ở rể đấy. Ta Thiết gia cũng là vận khí không tốt, đệ tam người, không chỉ có mỗi đời mọi người là đơn truyền, sinh cũng là nữ nhi. Thảm như vậy. Hắn thầm than một tiếng, nghĩ đến Thiết Nương Tử đám người nếu thật là Thiết gia hậu nhân, vậy thì thật là rất gian khổ rồi, không khỏi thương hại chi tâm nổi lên. Hắn ôn nhu nói, nhà các ngươi có thể có gia phả. Thiết Nương Tử nói, không có. Nhưng bà nội nói qua, Thiết gia đều có truyền thừa, mặc dù không có để lại gia phả, nhưng không thể gọi người khinh thường. Nghe nàng lại một lần nữa nhắc tới bà nội, Lâm Trường Sinh cẩn thận đánh giá nàng, cảm thấy vừa động, nói, nhìn ngươi tuổi, cũng liền 34-35 bộ dạng, không biết nhà ngươi nhưng còn có những người khác. Bà nội mất sớm, không đến 50 liền rời đi, mẫu thân số mệnh cũng tốt, thường xuyên bị phụ thân khi dễ, sau lại một mùi lửa đem phụ thân đốt, nấu, chết rồi, mình cũng đi theo nhảy vào hỏa lò. Nàng Đức có nói giống như là một bức gia đình bi thảm lịch sử trưởng thành giống nhau, nghe lòng người có ưu tư. Lâm Trường Sinh vốn là có thương hại chi tâm, lúc này nghe xong, càng cảm thấy nhà này người đáng thương, không khỏi bi thương lên. Hắn nhìn Thiết Nương Tử cùng Thiết Liên, sắc mặt lưu hòa, ánh mắt cũng mềm nhũn ra. Nhưng là, nếu có chút mặt khác người ở trong này, nhất định sẽ phát hiện, Thiết Nương Tử ánh mắt cơ hồ thả ra hào quang. Loại này khác thường quan mang, cùng Lâm Trường Sinh phát động rời hồi lúc, phi thường giống. Vung tha các nàng, không cần cùng các nàng có xử, các nàng chính là cô nhi quả mẫu mà thôi. Sâu kín thanh âm không hiểu ở Lâm Trường Sinh bên tai vang lên, dẫn dắt tinh thần của nàng. Lời này đến thực đột nhiên, gọi hắn hình như có chút mở mịt nhìn Thiết Nương Tử. Thiết Nương Tử môi mấp máy, là ở đang nói gì đó sao? Hắn cảm thấy mí mắt rất nặng, thủ công tự giác thâm đi ra, chậm rãi tiếp cận Thiết Nương Tử. Đột, hắn cả người một cái giật mình, tâm thần chấn động, mí mắt Thiết Nương Tử dung mạo rồi đột nhiên rõ ràng lên, cặp kia mắt đẹp cũng ánh huỳnh quang rạng rỡ. Hắn cắn một chút chính mình đầu lưỡi, công lực vận chuyển rồi đột nhiên nhanh hơn, mở mịt cảm giác nhất thời cách nàng dựng lên. Đồng thời, trong mắt của hắn tử quang cháy mạnh, nháy mắt che đậy Thiết Nương Tử trong mắt ánh huỳnh quang. Hừ, Thiết Nương Tử một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một mảnh máu tươi. Trên mặt hắn lấy làm kinh ngạc sắc, tiết hầu kích thích, kinh ngạc nói không ra lời. Lâm Trường Sinh cũng một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chính mình may mắn, nếu không có tỉnh ngộ sớm, chỉ sợ cũng gặp này Thiết Nương Tử nói. Hắn thở ra một hơi, ánh mắt một mảnh đạm mạc. Nhìn Thiết Nương Tử kinh cụ mà nói, Thiết gia luyện thần quyết, quả nhiên lợi hại. Thiết Nương Tử bị hắn một ngụm uống phá công phu nơi phát ra, tâm thần đại động, sắc mặt cũng thay đổi. Nàng thương hoảng sợ che giấu nói, ngươi nói cái gì, ta không biết. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, từ trong lòng đem luyện thần quyết xuất ra, nói, ngươi cho là ta sẽ vô duyên vô cớ tìm các ngươi Thiết gia sao? Thiết Nương Tử lần này sắc mặt thật sự đại biến, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người này thế nhưng cũng có luyện thần quyết. Tốt lắm, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta tới đây chính là muốn biết, này luyện thần quyết ngươi Thiết gia là như thế nào có được. Không muốn nói cho ta, đây là ngươi Thiết gia người tự nghĩ ra đấy. Ngươi. Thiết Nương Tử trong lòng đại hận, nhưng nàng vừa nhìn thấy Lâm Trường Sinh đạm mặt trong mắt tử quang, trong lòng chính là run lên, cắn răng nói, luyện thần quyết là ta Thiết gia độc truyền, không. Ngươi còn nói dối. Hắn một tiếng quát nhẹ, trong mắt tử quang cháy mạnh. Thiết Nương Tử trong lòng run lên, cả người nháy mắt thật giống như bị cuốn lên, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, không thể khống chế thân thể. Nàng quá sợ hãi, muốn động một chút, lại như thế nào cũng không nhúc nhích được, chính là trùng quanh lắc lư. Dần dần, nàng cảm thấy càng ngày càng mệt, càng phát ra chống không lên. Đột nhiên, nàng cả người một cái giật mình, thật giống như bị người quay đầu rót một chậu nước lạnh, cả người thanh tỉnh lại. Định mắt nhìn đi, phía trước làm sao còn có người? Sắc mặt nàng đại biến, nghĩ đến vừa rồi cái loại này trạng thái, chỉ biết không tốt, chính mình bị hắn thôi miên. Lúc này, bính một tiếng, bên ngoài truyền đến vang lớn, coi như cái gì vậy vỡ vụn rồi. Thiết Nương Tử nhồi máu biến sắc, bật thốt lên nói, hỏa lò. Rồi đột nhiên lại ngậm miệng không nói, cắn môi, rất hận nhìn kia một lần nữa đi về tới người. Lâm Trường Sinh giơ trong tay gì đó, đối với nàng mỉm cười. Trong tay hắn là một cái mỏng manh hòm, mới nhìn làm như một hắc hồ hồ hộp sắt, nhưng cẩn thận xem, lại coi như bằng gỗ đấy. Cầm trong tay rất nhẹ, không có gì sức nặng. Thứ này bị giấu ở dưới lò lửa, xuất ra khi không có chút độ ấm. Mà ở một gỗ một bên, có một bức máy giấy tranh vẽ, tưởng muốn tẩy bỏ, liền cần đem tranh vẽ một lần nữa hợp lại tiếp lên. Này cơ quan liền theo chúng ta hiện đại mà liệu đồ giống nhau. Thiết Nương Tử, đa tạ rồi. Lâm Trường Sinh đem hộp gỗ suy tiến trong lòng, xoay người nói, của ngươi nói rất nhanh sẽ tẩy bỏ. Hắn bước đi ra khỏi phòng phòng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bắt tại trên bầu trời tâm trăng tròn, nở nụ cười. Lần này thu hoạch không sai. Hắn trực tiếp ra thôn trấn, không mục đích gì dọc theo sơn đạo đi lên phía trước. Đi tới, đường cũng liền thay đổi, hắn không đi nữa đường, mà là hướng hẻo lánh, quái đản địa phương hành tẩu. Không biết đi bao lâu rồi, hắn đi vào một mảnh núi đá đôi trước, trực tiếp vòng vo đi vào, tựa vào một khối coi như chân nhắn núi đá ngồi xuống. Từ trong lòng xuất ra hộp gỗ, Lâm Trường Sinh nhìn cái hộp gỗ đồ án, trong đầu tự nhiên mà vậy nghĩ tới Thiết Nương Tử trong miệng gì đó. Thiết gia, một cái bị diệt thiết nhiều năm gia tộc. Ở hơn trăm năm trước, Thiết gia thật là nổi danh đấy, nhất là nhà bọn họ rèn gì đó, lại quảng truyền giang hồ. Rất ít người biết, bọn họ Thiết gia võ công cũng thực lợi hại. Mà không biết tại sao, Thiết gia trong lúc đó liền bị người diệt cả nhà, trốn tới người không phải là không có, mà vì mạng sống, rất nhiều người đều cải danh đổi họ rồi. Thiết Nương Tử nhất mạch thực đặc thủ, các nàng là chủ nhà nhất mạch, là năm đó Thiết gia gia chủ nữ nhi. Này đứa con gái từ nhỏ nuông chiều từ bé, cũng không phải một cái có thể làm đại nhân người, mà Thiết gia gia chủ chính là đem Thiết gia cuối cùng bí mật phó thác cho nàng, gọi nàng mang theo đông lên. Ngược lại là hắn những con kia, bị hắn nhất nhất phân công đào tẩu. Đại khái không có người nghĩ đến, Thiết gia chủ sẽ đem quý giá như vậy gì đó giao cho một cái không đến 18 tuổi nữ hài tử, thế này mới khiến cho nàng đã tránh được một kiếp. Truyền thừa đến nay, hơn 100 năm, cũng liền đệ tam người. Về phần hộp náo bên trong đích bí mật, Thiết gia đệ tam nữ nhân đều không phải là không có nghĩ qua đi tìm, mà đến cuối cùng đều không giải quyết được gì rồi. Nói trắng ra là, vẫn là một người nam nhân vấn đề. Thiết gia đệ tam đều là nữ nhi, ban đầu đệ nhất còn không phải một cái gì rất giỏi nữ nhân. Làm nàng thành thục sau khi đứng lên, tuổi cũng có 40-50 rồi, công phu không cao, hữu tâm vô lực. Nàng kia cả đời, sống cử bi thẳng đấy. Nàng cũng không có lập gia đình, nàng từng bị người, con gái nàng chính là như vậy đến. Con gái nàng lập gia đình, mà theo nàng ngay từ đầu không vui, cũng không sao cả dạy quá nữ nhi của mình, khiến cho con gái nàng thành tựu không cao. Sau lại nàng mới tỉnh ngộ, đem hết thể hy vọng ký thác vào cháu gái trên người, thì ra là Thiết Nương Tử. Mà sự thật chính là như vậy, ngươi tưởng nắm trong tay cái gì, lão thiên gia liền phi không cho ngươi như nguyện. Thiết Nương Tử không nói là một thiên tài, cũng không quý con bà nó dạy. Ở nàng thế hệ này, Thiết gia tượng phố một lần nữa khai đi lên. Ở bà nội trước khi chết, cũng cố ý vì nàng tìm một cái nhà thanh bạch, nối dõi tông đường. Nay tựa hồ tốt lắm, nhưng Thiết Nương Tử là một cái tâm cao khí ngạo người, như thế nào hội coi trọng bình thường nam tử. Nàng chỉ là vì bà nội an tâm rời đi, mới không thể không cùng người nọ kết hôn, sinh con. Lại không nghĩ, kia nhà thanh bạch không là người tốt lành gì. Dù sao một cái ở rể nam nhân, không nói hắn nhiều phá hư đi, nhưng đối mặt hoàn toàn bất đồng cuộc sống hoàn cảnh, trong lòng của hắn không có thay đổi mới là lạ. Người này cũng biết Thiết Nương Tử trướng mắt chính mình, đợi bà nội qua đời về sau, có một ngày hắn đột nhiên trộm một ít gì đó, đào tẩu rồi, đến nay không có tin tức. Điểm ấy cũng là kêu Lâm Trường Sinh cảm thấy thú vị, hắn suy nghĩ, chính mình lấy được Thiết gia luyện thần quyết, hội không phải là theo tên ngu ngốc này trong tay chạy ra đấy. Ba một tiếng, hợp lại đồ hợp lại tiếp tốt lắm, mặt trên là một tòa nguy nga dãy núi, kỳ quái lúc, dãy núi một chút vừa lên. Nếu không có hắn theo Thiết Nương Tử trong miệng đã biết bí mật này, cũng không lại nhanh như vậy liền tẩy bỏ cơ quan. hộp gỗ lộ ra một đường nhỏ kẽ hở, Lâm Trường Sinh hơi vừa dùng lực, liền mở ra. Bên trong có nhất trương giống như kim như ngọc lát cắt. Thứ này chính là thiết gia chân quý nhất bí mật, không phải Trường Sinh kim trang. Mặc dù đã sớm biết, nhưng vẫn là nhịn không được thất vọng a. Lát đầu, Lâm Trường Sinh đem lát cắt xuất ra, đối với trang tròn, đánh giá. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 187, Lòng Đất Thành, thượng, 187 Lòng Đất Thành, thượng, tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành tường dưới ánh trăng, lát cắt thượng đường vẫn có vẻ thực rõ ràng, coi như nhu thủy giống như, ở chậm rãi lưu động. Đây là một bức bản đồ phải góc dưới viết hai cái chữ nhỏ, thiết tượng. Lại là người này, luyện thần quyết cũng xuất từ người này, này bức bản đồ cũng giống nhau. Nhìn ra được, vị này tiết gia lão tổ tông thật sự là một thiên tài. Thở ra một hơi, hắn cẩn thận nhìn lát cắt thượng đường vân, một chút so với. Rất nhanh, là hắn biết rồi, bản đồ này miêu tả đúng là Xích Thạch Sơn phạm vi. Cực kỳ có thu lạ, bản đồ này khởi điểm ngay tại sáng tỏ hỏa trấn. Thiết gia vốn cũng là ở ngoài sáng hỏa trấn. Này thiết gia lão mãi mãi thật đúng là ngu ngốc a, thế nhưng đều không có rời đi nơi này. Lâm Trường Sinh nhịn cười không được lên. Thu hồi lát cắt, hắn lại xem khởi cái kia hòm. Này hòm bằng gỗ cùng lát cắt giống như, cũng gọi người làm không rõ ràng. Nói thật, Lâm Trường Sinh ở trong này cuộc sống thời gian không ngắn, đối rất nhiều tần kỳ gì đó cũng có không ít nhận thức, nhưng liền như câu kia cách ngôn giống nhau, biết đến càng nhiều, không hiểu cũng càng nhiều. Hắn phát hiện, thế giới này có rất nhiều ngạc nhiên vật cổ quái. Những thứ khác không nói, đã nói này kỹ thuật rèn thuật đi. Bình thường kim trúc chúng ta cũng biết, cao cấp chúng ta cũng hiểu được, chính là các loại hợp kim. Mà ở cổ đại, hẳn là không có thứ này đấy, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Người đã nói này bằng gỗ hòm, nó sờ tới sờ lui liền cùng kim trúc giống như, khinh sao, cũng có kim trúc thanh âm. Nếu không có cầm trong tay, ngươi căn bản cũng không biết nó là một đầu làm đấy. Còn có lát cắt, vật kia chất liệu giống nhau gọi người xem không rõ. Thứ này như thế nào làm ra đến? Dùng nơi này nói, chính là đặc thù rèn phương pháp. Lâm Trường Sinh là bất đồng, nhưng ở hắn nghĩ đến, thứ này tuyệt đối không phải một loại tài liệu thăng hoa đến, mà là vài loại tài liệu dung hợp. Thì ra là cổ đại nghiên cứu ra đến hợp kim. Loại thủ đoạn này, hắn cũng tò mò nhanh. Chính là bình thường thiết tượng, căn bản không có bực này cao siêu thủ đoạn, mà có bực này thủ đoạn người, rất khó nhìn thấy, chớ nói chi là được đến loại thủ đoạn này rồi. Đánh giá một hồi, hắn đem hòm thu bảo, đứng dậy hướng sáng tỏ hỏa trấn đi. Đến đầu trấn, hắn lấy ra lát cắt, nhìn xem tướng đường dẫn. Vòng vo cái phương hướng, hướng bắc đi. Đi rồi ước chừng 10 dặm đấy, hắn nhìn thấy một quái thạch phong. Này là một khối thật lớn xích hồng sắc tảng đá, khoảng chừng 7-8 dài cao, coi như một tòa nhô lên ngọn núi nhỏ. Xoay qua chỗ khác, Lâm Trường Sinh hướng đông bắc phương hướng đi. Có 20 dặm tả hữu, hắn nghe được tiếng nước chảy, cước bộ liền nhanh hơn, đi vào dòng suối dữ. Dòng suối không lớn, nhưng nguồn nước xem ra tựa hồ thực sung túc, hơn nữa nơi này thủy là nóng, ẩn ẩn bốc hơi nóng. Ấn bản đồ sở bày ra, hắn dọc theo dòng suối đi đi về phía đông, thẳng đến một thật lớn hồ nước trước, dừng bước. Lát cắt thượng, bản đồ trung điểm ngay ở chỗ này, mà cái gọi là bảo tàng ngay tại hồ nước dưới. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Nơi này thủy không lạnh, còn thực nhiệt nóng, chừng 7-80 độ. Càng hướng xuống, thủy lại càng nhiệt nóng, người bình thường nhảy vào ra, tuyệt đối sẽ bị nấu chín rồi. Lâm Trường Sinh ở trong nước dạo chơi, mãi cho đến đáy hồ bắt giác, mới chậm rãi lục lọi lên. Dọc theo đáy hồ bên núi, rất nhanh, hắn cảm giác phía trước không còn, trong lòng mừng rỡ. Tụ lực cho mục, tối đen dưới nước. Mơ hồ quang mang bị ngâu hắc cái động khẩu hoàn toàn cắn ướt. Nơi đó, nhìn không tới bất kỳ vật gì. Nhưng liền trên bản đồ sở bày ra, nơi này chính là bí mật cửa vào rồi. Trong lòng do dự một chút, hắn vẫn là cẩn thận dò xét đi vào, thân mình vừa tiến vào trong động, hắn liền cảm thấy nơi này thủy tựa hồ lạnh đi một tí. Chờ đi vào trong sâu một ít, thủy tựa hồ hoàn toàn mất hết nhiệt độ. Xem ra, nước ấm không phải từ nơi này đến, hay là này đáy hồ dưới có nham thạch nóng chảy. Cơ hồ dán cao thấp vách núi, hắn bơi ước chừng có 7-8 phút, rốt cục cảm thấy bốn phía áp lực chợt nhẹ, cả người rất nhanh chui ra. Hắn phát hiện, đỉnh đầu có quang, đây là lòng đất a, tại sao có thể có quang đâu này? Không chút nghĩ ngợi, hắn thân mình mạnh mẽ hướng lên trên, chỉ cái thất tắm giây, liền phu một tiếng chui ra thủy diện. Hơ ha ha ha. Lau một phen trên mặt bởi nước, hắn rất nhanh quay đầu, hướng bốn phía đánh giá. Nơi này rất sáng, cùng tối đen mặt hoàn toàn bất đồng, coi như ban ngày. Đây là một cái thật lớn địa hạ động rộng rãi, động rộng rãi thượng được khảm không ít màu đỏ rực tảng đá, mới nhìn đi, tựa hồ là lưu động nham thạch nóng chảy động ở trên vách tường. Nhìn kỹ mới biết, kia là một khối khối cục đá nhỏ ngưng tụ thành sông nham thạch. Như vậy cảnh tượng, cũng không tự nhiên hình thành đấy. Hắn nhảy ra thủy diện, đi đến vách núi trước, đưa tay sờ một chút đá lấy lửa, có cổ thản nhiên ấm áp cảm giác. Hắn hiếu kỳ nói, cũng không biết đây là cái gì tảng đá, không chỉ có độ ấm, còn vẫn duy trì cường độ ánh sáng. Nếu tảng đá kia mặt sau có nham thạch nóng chảy, kia liền không cần nhiều lời rồi, mà hiển nhiên không có. Nơi này độ ấm, cường độ ánh sáng, đều là nơi phát ra từ này chút tảng đá. Xem bộ dáng của bọn nó, có lẽ là ở trong nham thạch hình thành đấy, nhưng đã lâu như vậy, vẫn là như vậy, lại không đơn giản, cũng không bình thường tảng đá rồi. Ánh mắt chung quanh đi rồi một chút, hắn phát hiện này phiến sông nham thạch thượng có một chút hắc địa phương, nơi đó tảng đá bị người lấy đi rồi, nếu hắn đang hướng cũng tệ, hẳn là thiết gia người làm đấy. Hắn tò mò cũng lấy hạ một khối, cầm trong tay thưởng thức. Tảng đá kia mài vô cùng bóng loáng, mặt bằng xem ra như nước mặt. Hắn nắm bắt trong tay, không ngừng dùng sức, theo hắn khí lực tăng lớn, trong tay tảng đá cũng phát ra kéo kẹt gì đó. Rồi đột nhiên, trong tay hắn tảng đá nứt vỡ, hóa thành một khối lại một khối mảnh vụn. Lâm Trường Sinh cầm một khối, xem bên trong đường vân. Đáng tiếc, hắn không phải phương diện này chuyên gia, nhìn sau một lúc lâu cũng không biết trong đó có cái gì huyền bí. Nhiều lắm thì ra là xác định một chút, đây là một loại khoáng thạch. Chính là không biết loại này khoáng thạch tinh luyện ra là dạng gì vật chất. Hắn nghĩ tới tự tại thành đấu giá hội thượng cái thanh kia huyết mộc câu, hội không phải là lợi dụng này khoáng thạch bên trong tinh luyện ra vật chất rèn đây này. Lắc đầu, Lâm Trường Sinh thất nợ nụ cười, hắn lẩm bẩm, muốn những thứ này làm gì? Có phải đi xem bên trong có cái gì đi? Dọc theo tảng đá dòng nham thạch, hắn thong thả đi vào trong. Đây là một cái ánh lửa sáng trưng đường hầm, xéo xuống xuống, ước chừng có 100 mét tả hữu, hắn vòng vo một chỗ ngặt, nhìn đến một cái cửa đá khổng lồ. Nay cửa đá cũng là từ loại này tảng đá tạo ra đấy, bất đồng là đây là hai khối thật lớn tảng đá, trực tiếp tụ thành hai miếng đại môn. Lâm Trường Sinh tiến lên, dùng sức thôi động cửa đá, theo kéo kẹt tiếng vang lên, một cái cửa đá bị hắn chậm rãi đẩy ra. Đục Lỗ đi đến bên trong nhìn lên, hắn nhịn không được đổ hít một hơi khí lạnh, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đây là cái gì? Bên trong, một tòa cự đại thạch thành phiêu phù ở giữa không trung, trên nó phía dưới là lưu động nham thạch nóng chảy, ẩn ẩn truyền ra ầm vang tiếng động. Mà ở hắn dưới chân, là một cái rộng chừng 7-8 trượng khe rãnh, đem đại địa cùng thạch thành chặt đứt mở ra. Này muốn như thế nào đi qua? 4-5 trượng khoảng cách, Lâm Trường Sinh có thể bằng vào khinh công thoát ra, mà 7-8 trượng. Đừng nói ở Kim Dung trong tiểu thuyết rồi, chính là chủ thế giới, cũng không như vậy khinh công á, không đúng, thiết ra người là như thế nào đi qua hay sao? Lâm Trường Sinh trừng mắt, nương phía dưới nham thạch nóng chảy qua mang, đánh giá bốn phía. Bốn phía trên vách tường là kéo dài tảng đá sông nham thạch, đem toàn bộ thạch thành bao vây vào giữa, cũng theo bốn phương tám hướng đều tự kéo dài ra một cái nho nhỏ nhánh sông, hướng trên nhất vách núi kéo dài đến thạch thành phía trên. Ở chúng nó hội tụ địa phương là một tòa tháp cao ngọn tháp. Nay tòa tháp cũng từ loại này lửa đỏ tảng đá đúc đấy. Xem này thạch thành lớn nhỏ, tựa hồ là một tòa trang viên. Nhưng là nó như thế nào trôi nổi ở giữa không trung hay sao? Lâm Trường Sinh cau mày, hắn giữ lại một tảng đá, đi phía trước quan ra. Tảng đá trực tiếp rơi xuống, đập vào nham thạch nóng chảy bên trong. Hắn nghĩ đến đây là thần thoại ai như vậy xem, trừ trực tiếp bay qua, cũng không biện pháp khác. Nghĩ đến, có thể làm được điểm ấy chỉ có tiên tiên cao thủ rồi. Lâm Trường Sinh thở dài một tiếng, lại nói, vẫn là đi ra ngoài trước, lấy sợi dây thừng ra, chỉ cần ôm lấy đối diện, là tốt rồi nói. Xoay người, hắn vừa muốn đi ra, ánh mắt lại đình lưu tại một bên trên vách tường. Hắn rời giật mình cước bộ, thân thủ ở trên vách tường lục lọi một chút, trên mặt cười, nói, có lấy quá dấu vết. Hắn nâng lên ánh mắt, một chút hướng lên trên xem, trừ hắn ra trong tay ngố, mặt trên còn có, tổng cộng 3 cái, thẳng nhận được mặt trên vách tường. Không nhìn kỹ thật đúng là phát hiện không được. Đây là thiết gia người lưu lại đấy, bọn họ thông qua loại phương pháp này đi tới. Tiền nhân trồng cây, vừa lúc. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 188, lòng đất hành, hạ, 188 lòng đất hành, hạ, tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành tường đạp đạp hai tiếng vang nhỏ, Lâm Trường Sinh từ phía trên vách núi đá nhảy xuống tới, dừng ở thạch thành phía trên. Hồi đầu mắt nhìn phía sau cửa đá, Lâm Trường Sinh đưa ánh mắt phóng ở phía trước kiến trúc phía trên. Nay thạch thành tuy rằng chỉ có một trang viên giống như lớn nhỏ, mà kiến trúc bố trí lại cùng một tòa chân chính thành trì. Chính là, nơi này phần lớn kiến trúc đều rất nhỏ. Coi như đây cũng không phải là một tòa thành, mà là một cái món đồ chơi mô hình. Dẫm nát ánh sáng đá phiến trên, hắn dọc theo đường nhỏ, chậm rãi đi trước. Đi rồi hơn 10m, hắn chú ý tới thượng bốc lên ánh lửa, tới gần vừa thấy, hơi kinh hãi. Nơi này là không. Không đúng, không đúng. Ngồi xổm người xuống, Lâm Trường Sinh đem tay vươn vào không trong động, hướng bên cạnh vừa sờ, đụng đến không phải tảng đá, mà là một loại thực quang hoa gì đó. Tò mò đặc tài liệu, dĩ nhiên là trong suốt đấy. Hắn hiện tại đã biết rõ rồi, này thạch thành đều không phải là vô duyên vô cớ phiêu phù ở giữa không trung, mà là bị thô to trong suốt cây cột chống đỡ ở giữa không trung. Thật sự là kỳ lạ tài liệu, ở nham thạch nóng chảy phía trên cũng không có chút nhan sắc. Từ nơi này nhìn lại, có thể nhìn đến phía dưới nham thạch nóng chảy, này cây cột trong suốt độ, thật sự là kinh người a. Đứng dậy, hắn tiếp tục đi lên phía trước, nơi này đường cũng không phức tạp, dọc theo một cái đá phía đường, đi thẳng, chuyển cái loan, liền thấy được trung tâm màu đỏ rực tháp cao. Này tháp ước chừng có tứ trượng độ cao, xem ra có chút tinh tế, phía trên nhất kia một đoạn, cũng liền một người rộng thùng thình. Mà ở dưới mặt, cùng loại một gian phòng ốc lớn nhỏ. Lâm Trường Sinh vây quanh đạp vòng vo một quyền, phát hiện này tháp có tứ phiến đại môn, đối với phương hướng bốn phương tám hướng. Theo cửa đá kéo dài vươn đi ra, là tứ điều đá phiến đường, ở phía trước một chút một phân thành hai, lấy tứ hóa bát, thông hướng bát phương. Hắn cũng không có lập tức đẩy ra cửa đá, mà là dọc theo một mảnh dài hẹp đường đi, rất nhanh liền vòng vo một lần. Chính là nơi này, trừ tử kiến trúc ngoại, cũng không có vật gì đó khác, nếu có chút kỳ quái chỗ, chính là trong tháp rồi. Đứng ở một cái trước cửa đá, Lâm Trường Sinh hai tay vừa dùng lực, liền đẩy ra cửa tháp. Một cỗ sóng nhiệt mạnh mẽ từ bên trong bật ra, dọa Lâm Trường Sinh nhảy dựng. Thân mình mạnh mẽ sau sân chuyển. Chính là, trừ cỗ này khí lãng, cũng không có đồ vật gì đó từ bên trong lao tới. Hắn tò mò nhìn lại, chỉ cảm thấy bên trong ánh lửa cháy mạnh, đem trong tháp chiếu sáng trưng. Đây là giàn tế sao? Trong tháp có một chừng 1 mét sân khấu hạ mở 4 lỗ hổng, đối với tứ phiến cửa đá, từng cái lỗ hổng đều mạo hiểm lửa đỏ nham thạch nóng chảy, dọc theo đá phiến hai bên, hướng nơi cửa chảy xuôi, vừa vặn đến trước cửa, lại hoàn toàn thấm dưới đi. Cũng là thạch bàn hai bên đường thành hình lưới. Hắn đứng ở ngoài cửa, ánh mắt chậm rãi thượng rời, đã rơi vào tế trên này, có cái gì? Không có cái gì. Làm sao lại như vậy? Lâm Trường Sinh trừng mắt, dưới chân vừa động, cẩn thận giẫm nát đá phiến trên chậm rãi dùng sức. Phát hiện vô sự về sau, hắn mới đi mau hai bước, đi vào giản tế điện. Mặt trên thật sự không có cái gì. Chẳng lẽ bị Thiết gia người cầm đi? Lâm Trường Sinh có chút hoài nghi, hãy nhìn này giản tế. Không đúng, này tựa hồ không phải giản tế, phía trên này hoàn toàn là chân nhân đấy. Toàn bộ phong chết rồi. Này cũng không giống như giản tế. Kiến tạo thứ này, rốt cuộc có ý tứ gì? Lâm Trường Sinh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, ngươi nói ở trong này ở người đi, nơi này căn bản là không ở người địa phương. Nghĩ đến, vẫn là tồn bỏ vào thứ kia dùng là. Mà này nọ đâu này? Chẳng lẽ để lại ở giàn tế thượng sao? Nhưng này sao một cái bàn thức bình đại, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Này cũng không muốn gửi bảo bối gì địa phương. Chẳng lẽ chính là kiến ngoạn sao? Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, cả người chưa từ bỏ ý định vây quanh bình đại chuyện, thủ không ngừng ở phía trên gõ, xem hay không có cái gì cơ quan. Đáng tiếc, nơi này tựa hồ thật sự không có cái gì. Nơ đấy. Mắng to một tiếng. Hắn đi ra thạch tháp, ngẩng đầu hướng lên trên xem. Có thể hay không ở phía trên đâu này? Lòng hắn tư vừa động, người nhất thời tung lên, nương thạch tháp mặt ngoài chỗ, nhanh chóng bỏ tới đỉnh tháp. Nơi này là đá lấy lửa lưu hội tụ nơi, đỉnh tháp cũng đúng lúc cùng trung tâm tương hợp. Cơ quan, có thể hay không ngay ở chỗ này đâu này? Hắn lục lọi sau một lúc lâu, vẫn như trước không có thu hoạch. Cái này gọi là hắn thất vọng, chẳng lẽ này Thiết gia bí mật chính là như vậy một thứ gì? Có phải nói, có chính mình không có phát hiện đây này? Một lần nữa đứng ở tháp trước, hắn âm thầm suy tư về, nếu nơi này thật không có bí mật, Thiết gia cũng sẽ không đem bản đồ bảo tồn như thế hoàn hảo rồi. Mà bí mật ở nơi nào? Nghĩ đến Thiết gia cũng là không có phát hiện đấy, nhưng bọn hắn nhất định cũng hoài nghi nơi này có bí mật, bằng không sẽ không trịnh trọng cất chứa bản đồ. Kia luyện thần quyết, bọn họ khả năng phải từ này lý, chính là không biết bọn họ lấy được là thập phương tiên thư, vẫn là luyện thần quyết thân mình. Hoặc là nói, luyện thần quyết đều không phải là thiết tượng tự nghĩ ra, mà là trực tiếp được từ nơi này. Đủ loại đoán, nhất nhất ở trong đầu hắn có ngọn, hắn cũng thử đi bắt ở loại nào đoán càng đáng tin cậy. Mà nghĩ nửa ngày, hắn cũng chỉ là càng thêm hoài nghi nơi này, những thứ khác căn bản là không tốt phỏng đoán. Nói trắng ra là, hắn phát hiện không được nơi này bí mật, cái dám dùng cũng không có. Có. Trong đầu hắn linh quang chợt lóe, lại nhảy lên thạch tháp, dựng ở chỗ cao, mọi nơi đánh giá. Như vậy vừa thấy, thạch thành cảnh sắc cơ hồ vào hết trong mắt của hắn. Đây là bắt quái sao? Lâm Trường Sinh nhíu mày, nhìn đá phía đường, quả thật là bắt điểu, liên tiếp đến trung ương. Có như vậy chút ý tứ, nhưng này thạch tháp, nếu như vậy xem, bí mật nhất định ngay tại trong tháp, mà vẫy vẫy đầu, hắn tiếp tục đánh giá, nhìn chút kiến trúc tựa hồ có cái gì địa phương khác nhau. Đáng tiếc, nơi này manh mối thực rõ ràng, thì phải là hết thảy chỉ hướng thạch tháp, nếu có chút bí mật, nên ở trong thạch tháp, những thứ khác căn bản không có chỗ đặt thủ. Lâm Trường Sinh bất tử tâm, hắn một lần nữa đi vào thạch trong tháp, cao thấp đánh giá. Thạch tháp liền một tầng, mặt trên đều là phong kín đấy, không có chút khe hở. Trừ này bài đá, căn bản không địa phương tàng này nọ. Nếu là bài đá, bí mật lại ở nơi nào đâu này? Hắn cơ hồ dùng các loại phương pháp, mà lấy này bài đá không có chút nào biện pháp, trong cơn tức giận, Lâm Trường Sinh một trường vỗ vào trên bệ đá. Hắn một trường này lực đạo không nhỏ, mà tại sao có thể như vậy? Lâm Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn nơi bàn tay. Nơi đó, chính một chút rạn nứt. Là, hắn một trường này là không nhỏ, mà hắn vừa rồi hắn dùng khí lực cũng không nhỏ, này bài đá cũng chưa chút biến hóa, như thế nào một trường đi xuống, bài đá liền liệt rồi. Không đúng, không đúng. Lâm Trường Sinh lấy ra bàn tay, hắn đã kích địa phương căn bản không có chút dấu tay, mà bãi đá như trước ở chậm rãi rạn nứt, vết rạn một chút kéo dài mở ra, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ bãi đá. Lâm Trường Sinh nhìn mặt trên vết rạn, cười ha ha nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Nhìn vết rạn, làm sao là hắn đánh được đấy, là sớm liền tồn tại đấy. Hoặc là nói, này chó má bãi đá căn vốn cũng không phải là một khối tảng đá lớn tạo hình thành đấy, mà là rất nhiều hòn đá nhỏ khối hợp lại tiếp cùng một chỗ đấy, tự nhiên chịu không nổi hắn một trường này lực. Nguyên lai bí mật ở trong này. Mừng rỡ dưới, Lâm Trường Sinh huy trưởng đã qua. Một cô ép xuống sức lực quét ở dạn nước trên bãi đá nhất thời hoàn toàn vỡ vụn ra, hòn đá nhanh chóng mất mới hạ xuống, một cô nóng rực cảm dâng lên mà lên. Đánh mắt nhìn đi, cũng là phía dưới nham thạch nóng chảy hướng lên trên mạng bạo, nhưng cũng không có tràn ra bãi đá. Lâm Trường Sinh meo lại ánh mắt, nhìn kỹ bên trong, nơi này cũng có một cây trong suốt cây cột, bên trong là không, nham thạch nóng chảy chính là từ nơi này cây cột trung sông tới đấy, mà ở bãi đá lý cây cột có bốn miệng nhỏ, khiến cho nham thạch nóng chảy quần quần không dứt dũng mãnh tiến ra. Kia bí mật ở nơi nào đâu này? Ngay tại hắn đánh giá lúc, bãi đá đột nhiên run lên, phát ra ông thanh âm. Lâm Trường Sinh hoảng sợ, định mắt nhìn đi, bãi đá toàn bộ run rẩy lên, càng ngày càng kịch liệt. Hắn hơi chút lui về phía sau từng bước, nếu không đúng, cũng có thể rất nhanh chạy ra đi, nơi này đều là nham thạch nóng chảy, không phải đùa giỡn đấy. Ken két. Một trận tiếng động vang lên, rầm 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 phanh liên tiếp tứ thanh, bãi đá tứ giác địa phương hình trống rỗng bị phía dưới toát ra đá phiến phong chết rồi, nham thạch nóng chảy không hề chảy ra. Tiếp theo, bãi đá mạnh mẽ đi xuống trầm xuống, lửa nóng nham thạch nóng chảy nhất thời từ phía trên bừng lên. Lâm Trường Sinh kinh hãi, thân mình nhảy, nhanh chóng nhảy ra bãi đá. Hắn mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trong đó biến hóa. Nham thạch nóng chảy dừng ở đá phiến trên hướng ngoài cửa vào tới. Rất nhanh, tứ điều đá phiến lộ lất đẩy nham thạch nóng chảy, đợi nham thạch nóng chảy tới nơi cửa, lại là kèn két tứ thanh. Lâm Trường Sinh vừa thấy, cũng là đá phiến chìm xuống hai phần, cùng hai bên hình lưới mặt ngay cả nhận được cùng nhau. Nhất thời, sắp sửa trào ra nham thạch nóng chảy sắp xếp hướng hai bên, đứng tại trước cửa. Đây là ý gì? Chờ trong chốc lát, mà trong tháp không có động tĩnh, chính là kia đẩy mặt đất bắt đầu khởi động nham thạch nóng chảy, ngay cả người địa phương cũng bị mất. có thể biến đổi hóa đâu này? Như thế nào ngừng? Hay là còn có mặt khác cơ quan không có mở ra sao? Hắn cau mày, con mắt không ngừng chuyển động, đánh giá bên trong. Nham thạch nóng chảy tuôn ra vô cùng mau, cùng thẩm thấu tạo thành một cái tuần hoàn, tiêu chúng nó không thể trào ra cửa. Lâm Trường Sinh lặng lặng nhìn, ước chừng có nửa canh giờ, trên bệ đá thăng lên trở về, không có ngọn nguồn, đá phiến trên đường nham thạch nóng chảy rất nhanh liền hoàn toàn thẩm thấu đi vào, không có bóng dáng, chỉ để lại lửa nóng khí lãng. Lâm Trường Sinh không có đi hồi trở lại trong tháp, mà là đứng ở bên ngoài nhìn. Hắn cảm thấy, hẳn là còn có biến hóa. Quả nhiên, đợi nham thạch nóng chảy hoàn toàn lưu tận, bãi đá theo động tĩnh, lại tăng lên 3 phần, sinh sôi cất cao lên. Lâm Trường Sinh định nhãn nhìn lên, cứ thật, không ở dưới mặt bãi đá hoàn toàn xuất hiện ở thượng. Két. Một trận động tĩnh, bãi đá chậm rãi chuyển động, bốn góc đối đối hướng về phía cửa đá, phía dưới mở miệng cũng đúng hướng về phía đá phía đường, vừa lúc vòng vo 45 độ. Tiếp theo, đá phiến bay lên, khôi phục tại chỗ. Cửa đá đột nhiên bịch một tiếng, tự động khép lại. Tiếng thật lớn thanh âm, sợ tới mức Lâm Trường Sinh một kích linh, hắn có chút mở miệng. Tự giam mình ở bên ngoài, này, có ý tứ gì? Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 189, trong trời đất 189 trong trời đất tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Ông. Run run, theo dưới chân chuyển tới. Lâm Trường Sinh đi theo Thạch Thành, cùng nhau đậu không ngừng. Sao lại thế này? Hắn sát mặt đại biến, thân mình này, đến tháp thượng. Tháp, giống nhau tái đầu. Toàn bộ Thạch Thành, đều đang run động. Đột nhiên, một kiến trúc chuyển bắt đầu chuyển động, coi như lật ra người người, lộ ra hoàn toàn bất đồng một mặt. Lâm Trường Sinh phi thường kinh ngạc, trong lòng của hắn nghi hoặc, chỉ phải nhìn. Từng tòa phong ốc bắt đầu chuyển động, phong ở một mặt đi vào dưới mặt, đổi chi còn lại là một mảnh bất quy tắc kiến trúc, có thoạt nhìn giống dãy núi, có thoạt nhìn giống hồ ba. Đủ loại cảnh sắc, nhất thời khiến cho Thạch Thành thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Mà, đây là ý gì? Đối ra ở trên thân tháp, Lâm Trường Sinh một mắt nhìn đi, Thạch Thành tựa như một bức nhuộm đẫm đủ mọi màu sắc tranh phong cảnh, màu đất, màu xanh lá, màu lam đó là màu trắng. Ngọn núi, như vậy thức, là Đại Tuyết Sơn. Lâm Trường Sinh xoay mình ánh mắt sáng ngời, định ở tại một bên trên đỉnh Tuyết Sơn. Tuyết phong tự nhiên là giả dối, là cho rằng chế tác mô hình, mà bộ dáng của nó rất giống Đại Tuyết Sơn. Cái hướng kia, đúng lúc là Tây Nam nơi. Nói như vậy, hắn lại nhìn về phía địa phương khác, đem những kiến trúc này nhất nhất cùng mình trong trí nhớ cảnh vật so với. Tuy rằng hắn tự mình đi quá không nhiều lắm, nhưng cũng phần lớn nghe nói qua, bởi vì này Thạch Thành lý xuất hiện kiến trúc đều là cực kỳ nổi danh đấy, là trên đất đặc sắc. Đó là Liên Hoa Sơn, đó là Nhật Nguyệt Hồ, đó là Hắc Hải. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhất nhất phân biệt, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, thật sự là bất khả tư nghị. Tiểu tử này tiểu Thạch Thành thế nhưng bao gồm thiên hạ chứa nhiều tên cảnh thánh địa. Nhất thời, hắn còn không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, hắn rồi đột nhiên cả kinh, thân mình phiêu nhiên hạ xuống, trợn to mắt nhìn trước mắt đá lấy lửa tháp, kinh ngạc nói, nơi này sẽ không phải là Xích Thạch Sơn đi. Từ nơi này bố cảnh xem, nơi này rõ ràng cho thấy trong thế giới a này là có ý gì? Chẳng lẽ là nói Xích Thạch Sơn là trong trời đất sao? Nói xong, hắn biểu tình đột nhiên trở nên rất kỳ quái, này cảnh tượng gọi hắn nghĩ tới hồng hoang. Hay là Xích Thạch Sơn từng vẫn là Bất Chu Sơn mà tồn tại hay sao? Thạch Thành rốt cục bình tĩnh lại. Lâm Trường Sinh cũng nhảy xuống tháp cao, rơi trên mặt đất. Hắn nhìn bốn phía, cũng là sợ hãi than lại là mở mịt. Có thể đem nơi này tạo ra thành bộ dáng như vậy người, hội đến cỡ nào rất giỏi đâu này. Quả thực là không thể tưởng tượng. Mà hắn tại sao phải đem nơi này tạo ra thành như vậy? Là cất giấu bí mật gì? Có phải hắn tự thân hứng thú ham đâu này? Ánh mắt nhìn quét, trừ này đó cảnh vật, hắn cái gì cũng không thấy. Đúng rồi. Rất nhanh xoay người, Lâm Trường Sinh lại nhìn về phía thạch tháp, bí mật hội sẽ không xuất hiện ở trong thạch tháp đâu này. Tiến lên hai bước, Lâm Trường Sinh hai tay chống đỡ ở trên cửa đá, chậm rãi dùng sức. Một tiếng kéo kẹt, cửa mở, không có lực cản. Hắn nhìn trong tháp, thất vọng thở dài, không có biến hóa, ngay cả bố trí cũng khôi phục đến từ trước. Bất đồng chính là trên bệ đá không có hoành mặt. Này tính cái gì? Đùa giỡn người sao? Trong lòng của hắn dâng lên một cơn tức giận, nơi này thế nhưng không có cái gì. Như thế nào hội không có gì cả chứ? Không nên a. Hắn vẫn nộ hừ một tiếng, đi nhanh tiêu sái ở đá phiến trên đường, nhanh chóng ở thạch thành lý chuyển động, như cũng chưa từ bỏ ý định, xem hay không có mặt khác che giấu địa phương. Mà sự thật là, nơi này trừ thay đổi hoàn toàn bộ dáng, như trước bí mật gì đều không có. Đừng nói điển tịch một loại đấy, ngay cả vàng bạc châu báu đều không có. Cái này gọi là nhân tình làm sao chịu nổi. Thời gian dần qua, hắn cũng không biết ở trong này đợi bao lâu. Thẳng đến chính mình đã đói bụng gục gục cục tê, mới hồi phục tinh thần lại. Thở dài một tiếng, Lâm Trường Sinh hiện lên đỉnh tháp, dọc theo lấy quá hố nhỏ. Đối ra mặt trên, lại nhớ tới đường hầm tiền. Hắn như cũng chưa từ bỏ ý định nhìn Thạch Thành vài lần, cuối cùng chỉ có thể duyên đường cũ phản hồi. Sắp sửa đi đến thủy đàm lúc, hắn không tồn tại cảm giác tâm đầu nhất hiệu, thân thể tóc gáy không hiểu bị dựng lên. Lâm Trường Sinh trong lòng kinh hãi, không chút nghi ngờ. Thân mình liền muốn lui về phía sau, mà tâm tình của hắn phiền táo dưới, vẫn là chậm một bước, bị người nhất chỉ đánh vào vai trái nói phía trên, thân mình nhất thời tê dần, bên trái thân thể cơ hồ hoàn toàn mất đi lực đạo, một cái lảo đảo, liền hướng đường hầm một bên vách núi đụng tới. Bính một tiếng, hắn mặc dù bất rất đau, mà bụng, bộ ngực liên tiếp bị người điểm trúng, người nhất thời tựa vào trên vách núi đá, lấy một cái rất kỳ quái tư thế, không lúc đích. Hắn nháy mắt, không khỏi kinh hãi trong lòng, sao lại thế này? Như thế nào còn có người? Ta mắt nhìn đi, trong mắt của hắn hiện lên khổ ý, trong lòng mắng to, như thế nào đem nàng đem quên đi? Thiết Nương Tử, chúng ta lại thấy rồi. Không tệ, người tới chính là Thiết Nương Tử. Thiết Nương Tử hừ một tiếng, nói: "Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bị ngươi ám toán sau cũng không dám tới rồi sao? Ngươi quá coi thường nữ nhân." Nàng không chút khách khí thân thủ ở Lâm Trường Sinh trên người sờ soạng mà bắt đầu, rất nhanh hắn cất giấu cái kia chút điện tịch các loại này nọ, đều bị nàng nhất nhất sưu lên. Thiết Nương Tử nhìn bài thứ kia, cực kỳ ngoài ý nói: "Không thể tưởng được trên người của ngươi nhưng lại có nhiều như vậy thứ tốt." Lâm Trường Sinh không nói gì, trong lòng của hắn mặc niệm luyện tâm quyết, sự chính mình vẫn duy trì bình tĩnh, buồn bã nói: "Ngươi muốn thế nào?" Thiết Nương Tử cười lạnh một tiếng, phóng qua hắn, trực tiếp đi vào bên trong. Lâm Trường Sinh biết, nàng phải đi thạch thành rồi. Trong lòng của hắn âm thầm khẩn trương, trầm xuống tâm thần thúc dục nội lực, lấy giải khai nàng điểm ở mà nói, cũng không muốn, tay nàng pháp cực kỳ độc đáo, Lâm Trường Sinh trong lúc nhất thời nhưng lại cũng hướng không ra đạo này. Ngay tại hắn sốt ruột lúc, Thiết Nương Tử đi trở về, sắc mặt có chút biến hóa, nàng hung tận hỏi, nói: "Kia thạch thành rốt cuộc sao lại thế này?" Lâm Trường Sinh nói: "Ngươi không phải thấy được sao? Ta khởi động bên trong cơ quan, liền biến thành cái dạng kia. Bí mật đâu này?" Thiết Nương Tử nói: "Trong lúc này rốt cuộc có bí mật gì?" Lâm Trường Sinh trong mắt miệng khô khốc, nói: "Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đã muốn lục soát khắp ta toàn thân, phải có bí mật, còn có thể man ở ngươi sao?" Điểm ấy, Thiết Nương Tử không phải không biết nói, mà nàng cũng cùng Lâm Trường Sinh giống nhau, chưa từ bỏ ý định. A, đây chính là Thiết gia bạch nhiều năm bí mật, không thể tưởng được bí mật này đổi lấy cũng là công dạ chẳng. Thay đổi ai, cũng nhất thời không thể nhận. Thúi lắm, ngươi thúi lắm. Thiết Nương Tử càng ngày càng giận, bốn đỏ lên khuôn mặt lại có vẻ đỏ dữ đấy. Lâm Trường Sinh âm thầm kinh hãi, nói: "Ngươi không nên gấp, ta mặc dù không biết thạch thành rốt cuộc có bí mật gì, nhưng là có thể nhìn ra biểu hiện một ít gì đó." Thiết Nương Tử trừng mắt hắn, nói. Lâm Trường Sinh nói: "Ngươi còn không có đi qua, cho nên không biết. Kia thạch thành lý cảnh tượng đều là cả vùng đất cảnh vật, có dãy núi, hồ nước đằng đằng. Ngươi nếu nhìn kỹ chỉ biết, kia thạch thành mặc dù không lớn, cũng là bắt chước toàn bộ thiên địa kiến tạo đấy. Này bốn phía đá lấy lửa dòng nham thạch chính là tứ hải, kia thạch tháp đại biểu là trong trời đất, thì ra là Xích Thạch Sơn." Thiết Nương Tử nhíu mày, trợn mắt nói: "Ngươi đây là ý gì?" Lâm Trường Sinh không nói gì, hắn tự nhiên không thể nói chính là mặt ngoài ý tứ, chỉ đành phải nói: "Ta cảm thấy, bí mật này có lẽ không ở thạch thành, mà là đang toàn bộ Xích Thạch Sơn. Ngươi tưởng, nơi này là trong trời đất. Ấn thạch thành bố trí, nơi này trước kia có lẽ không phải thạch tháp, mà là một tòa cao phong. Cũng không biết sao lại thế này, cao phong không có, mới thành nay Xích Thạch Sơn. Có lẽ chúng ta hẳn là điều tra thêm tư liệu, chỉ cái phải tìm được có liên quan Xích Thạch Sơn giới thiệu, mới có thể phát hiện chút gì đó." Thiết Nương Tử hơi không thể tra gật gật đầu, mắt liếc thấy hắn, lộ ra một cái tựa tiếu phi tiếu tươi cười. Đột nhiên, nàng nói: "Ngươi ở kéo dài thời gian sao?" Hắc. Nàng một tiếng cười lạnh, rồi đột nhiên đẩy ra Lâm Trường Sinh miệng, đốt một đan dược, cao thấp hợp lại, gọi hắn không thể không nuốt xuống. Lâm Trường Sinh trong lòng tiêu khổ, không cần nghĩ cũng biết, này nhất định là độc dược rồi. Hắn liếc qua Thiết Nương Tử, thấy nàng vẻ mặt bùa cợt nhìn mình, trong lòng cực kỳ không tốt. Rất nhanh, hắn cảm thấy mình thân thể như nhũn ra, có chút vô lực, trong cơ thể bị hắn âm thầm thúc dục nội lực đúng là lập tức rút về đan điền bên trong khí hải. "Này, là mười hương nhuyễn cốt tán một loại độc dược sao?" "Ngươi..." Lâm Trường Sinh há hốc mồm, lại âm thầm phát khổ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thiết Nương Tử âm thanh lạnh lùng nói: "Nhìn ngươi còn có chút dùng, lưu chứ ngươi. Ngươi liền phù hộ mình có thể phát hiện Xích Thạch Sơn bí mật đi, bằng không ta gọi là ngươi muốn sống không được." "Nóa." Lâm Trường Sinh trong lòng mắng to. Hắn cảm giác thật không tốt, nhất là vừa mới theo Thiên Long Bát Bộ trở về, thấy thế nào như thế nào đem Thiết Nương Tử cùng Khang Mẫn liên lạc với cùng nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 190, hình dạng, thượng, 190 hình dạng, thượng, tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tường xuyên qua hồ nước, Lâm Trường Sinh cả người vô lực té trên mặt đất, hắn nhìn thoáng qua đồng dạng ướt sũng Thiết Nương Tử, thầm mắng một tiếng, mới nỗ lực đứng dậy. Cũng không biết người này cho hắn ăn cái gì dược, không chỉ có phong bế hắn một thân nội lực, ngay cả đều có vẻ thực mềm nhũn. Thiết Nương Tử nghiêng qua hắn liếc mắt một cái, nói: "Đi thôi." Lâm Trường Sinh yên lặng gật gật đầu. Hai người dọc theo đi sáng tỏ hỏa trấn đường, thực mau liền trở về sáng tỏ hỏa trấn, tiến vào đến Thiết gia tự phố. Trong phòng, Thiết Liên ngồi xuống góc, vẻ mặt e ngại sắc. Nàng nghe được thanh âm, ngẩng đầu, nhìn đến mẫu thân, kinh hỉ nói: "Nương, là ngươi." Nàng xem đến Thiết Nương Tử phía sau Lâm Trường Sinh, hoảng sợ. Thiết Nương Tử tiến lên ôm lấy nàng, nói: "Liên Nhi không phải sợ, người này là tù binh của chúng ta rồi." Thiết Liên mắt to nháy mắt, vui vẻ nói: "Thật sự?" Thiết Nương Tử lập tức gật đầu. Thiết Liên cao hứng hoan hô một tiếng, nói: "Ngươi thả ta xuống." Nàng đi đến Lâm Trường Sinh trước người, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý đồ đấy, nàng một cước đá vào Lâm Trường Sinh trên đùi. "Ôi cha ơi, đau quá." Thiết Liên ôm chân, ở nơi nào oa oa kêu to, Lâm Trường Sinh rất là không nói gì, ta đều không có kêu đau được không? Thiết Nương Tử ôm lấy Thiết Liên, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đi ra ngoài trước đi." Lâm Trường Sinh ám phi một tiếng, đi ra ngoài. Hắn đi không xa, hơn nữa cửa cũng không đóng, hắn có thể rõ ràng nghe được hai người nói chuyện, cũng nhìn thấy Thiết Liên theo trên người xuất ra một cái hộp gỗ, đưa cho Thiết Nương Tử. Xem các nàng trịnh trọng bộ dạng, Lâm Trường Sinh thầm mắng chính mình một tiếng, không nghĩ này Thiết gia trừ này tấm bản đồ, còn có khác bảo bối a, cũng trách chính mình, cho là rất lo lắng rồi, rất nhiều này nọ cũng chưa hỏi. Ngẫm lại cũng thế, nếu nói là Thiết Nương Tử mẫu thân, bà nội chưa từng đi thạch thành, Thiết Nương Tử như vậy tính cách nữ cường nhân tuyệt đối chạy tới quá, dù sao chỗ kia ngay tại phụ cận, nàng không đạo lý không đi đấy. Thầm mắng một tiếng, Lâm Trường Sinh cũng không có cách nào, chỉ phải suy tư về biện pháp thoát thân. Không cảm giác nội lực, cũng không biết có không vận chuyển mình ngọc công. Hắn đều không phải là đoàn dự như vậy bách độc bất xâm. Hắn đối với phương diện này dựa vào chính là Minh Ngọc Công rồi. Chính là tinh thần của hắn cùng nội lực ngăn ra rồi, còn có thể phụ vận chuyển Minh Ngọc Công cũng là một vấn đề. Khi mắt, hắn âm thầm suy tư về. Thiên rất nhanh liền đen, Lâm Trường Sinh ăn một ít gì đó, liền bị ném vào xài phòng, trên người buộc lớn bằng ngón cái dây xích sắt, xem chất liệu, tuyệt đối cứng rắn. Hắn có chút không nói gì, có cần hay không để ý như vậy à, hay là nói nữ nhân đều để ý như vậy mắt. Lắc đầu, hắn làm bộ tựa vào trên tường, nheo lại ánh mắt, tâm thần lại thử đi liên hệ trong cơ thể nội công. Đáng tiếc, thiết nương tử độc dược thực kỳ lạ, hắn tuy biết nói chính mình nội lực liền ở đan điền bên trong khí hải, nhưng như thế nào cũng không cảm giác. Hắn có chút bất đắc dĩ, cắn răng nói, chỉ có thể thử một lần rồi. Từ từ nhắm hai mắt, hắn dựa theo Minh Ngọc Công công pháp, yên lặng xem tưởng trong cơ thể nội lực vận chuyển. Một lần, lại một lần nữa, không ngừng thực nghiệm. Cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt cục, hắn đan điền đột một trận chấn động, nội lực phá tan khí hải, rũ mạnh vào trong kinh mạch, chỉ một thoáng, hắn tinh thần cùng nội lực một lần nữa liên lạc với cùng nhau. Lâm Trường Sinh mừng rỡ, trên mặt như trước bất động thanh sắc, coi như đã ngủ. Đợi hắn công đi một lần, trong cơ thể độc dược hoàn toàn bị bài trừ bên ngoài cơ thể, đồng bộ đại lực cũng về tới trong tay hắn. Hắn nhịn không được cười lên một tiếng, mở to mắt. Trong mắt hào quang bắn ra bốn phía. Lặng yên vận nội lực, hắn muốn đem trên người dây xích tạo ra, đáng tiếc, này dây xích sắt không biết cái gì tài liệu tạo ra đấy, lấy lực đạo của hắn, công lực thế nhưng cũng vô pháp bức ước, cái này gọi là Lâm Trường Sinh cực kỳ không nói gì. Trong lòng thầm mắng thiết nương tử kia xú nữ nhân. Hắn có chút dở khóc dở cười, rõ ràng cầm lại nội lực, không nghĩ lại bị nữ nhân kia cẩn thận động tác cấp chơi. Bất quá cũng không cần cấp, xem trước một chút thiết nương tử hội có cái gì động tác đi. Có lẽ, có thể ở nàng nơi này được đến một ít không đồng dạng như vậy này nọ đâu. Cảm thấy nhất định, hắn cũng không từ chối, hay còn dựa vào ở nơi nào, nhắm mắt dưỡng thần đi. Sáng sớm ngày thứ hai, thiết nương tử vào được, nàng xem Lâm Trường Sinh liếc mắt một cái, đi đến phụ cận, đưa tay đem hắn miệng đẩy ra, một lần nữa cho hắn nuốt một đan dược. Lâm Trường Sinh không ngại dưới, càng làm độc dược nuốt xuống. Trong lòng của hắn chửi ầm lên, thân thể kia cảm giác vô lực, lại gọi hắn cảm thấy thật không tốt thao. 20, ta đêm qua mới cầm lại công lực, hôm nay lại không có. Sớm biết như vậy, còn không bằng lúc ấy bỏ chạy nữa nha. Đứng lên đi. Thiết nương tử giải khai trên người hắn khóa sát, đạm thanh nói. Lâm Trường Sinh chỉ phải cùng ở sau lưng nàng, ba người ăn điểm tâm, thiết nương tử kêu Thiết Liên chờ trong nhà, chính mình tắt dẫn Lâm Trường Sinh ra cửa. Rất nhanh, hai người liền đi tới Thanh Nha Trai. Lâm Trường Sinh hiểu rõ, nàng là muốn tới nơi này hỏi thăm tin tức. Hai người tiến vào một rộng thùng thình phòng cao thượng, Lâm Trường Sinh nhìn lướt qua, cùng mình từng đã tới tiểu nhã thỉnh thoảng bất đồng, này phòng cao thượng có lục cái ghế dựa, một bên còn có cái loại nhỏ giá sách, mặt trên thả hơn 10 bản đồ sách. Thiết nương tử điểm nước trà, điểm tâm, thử nói, chính ngươi xem đi, trong lúc này hẳn là có chúng ta muốn tìm tư liệu. Lâm Trường Sinh nhíu mày, cầm lấy một quyển đồ sách, rất nhanh lật xem một lần. Này đó đồ sách không chỉ là giới thiệu sáng tỏ hỏa trấn, còn giới thiệu địa phương khác, so với hắn xem qua muốn kể lại nhiều, cũng có nhất bộ hậu đấy, kể lại biết Xích Thạch Sơn lịch sử nhân văn. Lâm Trường Sinh lật xem này sách thư, đối Xích Thạch Sơn cũng có hiểu biết, nhưng là phía trên này cũng không nói Xích Thạch Sơn lai lịch, cũng không nói Xích Thạch Sơn trước kia là dạng gì đấy. Hắn nhịn không được lắc đầu, nói, không được, phía trên này căn bản không có. Nơi này giới thiệu đấy, chính là Xích Thạch Sơn hình thành về sau, có người ở khi tình trạng. Trước kia như thế nào, chúng ta căn bản không biết. Thiết nương tử cười lạnh một tiếng, nói, này đó ta biết, ta muốn ngươi xem, chính là hy vọng ngươi có thể nhìn ra bất đồng gì đó. Ngươi nếu tìm không thấy, muốn ngươi làm gì? Lâm Trường Sinh không nói gì, chỉ phải cúi đầu lại lật xem. Lần này, hắn cẩn thận rất nhiều, cũng bắt đầu phát huy chính mình náo động. Rất nhanh, hắn di một tiếng. Thiết nương tử đặt chén trà xuống, nói, như thế nào? Có phát hiện? Lâm Trường Sinh nói, không sai. Quyển sách này giới thiệu Xích Thạch Sơn, tựa hồ thời gian cũng không dài. Thiết nương tử mày vừa động, nói như thế nào? Lâm Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hướng nàng, nói, ngươi Thiết gia từng là Xích Thạch Sơn thế gia, uy danh hiển hách. Không biết ngươi Thiết gia lịch sử, có thể có hiểu biết. Thiết nương tử cũng không buồn, trong lòng vừa chuyển liền hiểu rõ ra. Mấy thứ này, nàng mặc dù không phải rất rõ ràng, khá vậy nghe bà nội nói qua một ít. Nhiều vô số tính, nàng Thiết gia ở Xích Thạch Sơn cuộc sống thời gian tuyệt đối không ở 200 năm. Mà này sách tác phẩm vĩ đại giới thiệu lịch sử, mới hơn 100 năm, căn bản là vô dụng. Lâm Trường Sinh nhìn nàng lộ ra suy tư biểu tình, nhịn không được hỏi, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua có liên quan Xích Thạch Sơn chuyện tình? Theo ta biết, nơi này xưa nhất gia tộc, tựa hồ chính là các ngươi Thiết gia rồi. Thiết nương tử khó chịu nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Lâm Trường Sinh không nói gì. Trở lại Thiết gia tự phố, Lâm Trường Sinh cả người không có việc gì rồi, Thiết nương tử khen ngược, trực tiếp bắt đầu rèn sát. Không đúng, là kiến tạo nàng kia bị Lâm Trường Sinh đập nát hỏa lò. Nhìn một lớn một nhỏ hai nữ nhân ở nơi nào bận việc, Lâm Trường Sinh có phần thấy ngượng ngùng, hắn một đại nam nhân, vẫn là tù binh, thế nhưng ở một bên nhìn, này, gọi ngươi thực xấu hổ đấy. Nói đến, hắn cũng không có làm tù binh tự giác, mặc dù trong lòng cảm thấy bị khuất, mà có lẽ không có uy hiếp tính mạng, hắn cũng không thấy sợ hãi các loại. Vậy đại khái cũng là hắn đối Thiết nương tử quan cảm không sai nguyên do. Nếu thay đổi cái đại lao ra, chỉ sợ cũng không có thể như vậy rồi. Quả nhiên, nữ nhân đều là có đặc quyền đấy. Nương, vì cái gì chúng ta ở trong này việc, hắn lại ở nơi nào đợi? Thiết Liên chỉ vào Lâm Trường Sinh, vẻ mặt bất mãn. Lâm Trường Sinh xấu hổ cười, Thiết nương tử nói, đó là ngu ngốc, hắn làm sao biết như thế nào chế tạo hỏa lò. Được rồi Liên Nhi, ngươi nếu mệt rồi, nương chỉ có một người làm, ngươi đi trong phòng học tập đi. Thiết Liên liếc miệng, trừng mắt nhìn Lâm Trường Sinh liếc mắt một cái, nói, ta không phiền lụy. Thiết Nương Tử gật gật đầu, hai người tiếp tục làm. Giữa trưa ăn cơm trưa, Thiết Nương Tử kêu Thiết Liên nghỉ ngơi, mình cùng Lâm Trường Sinh lại đi ra. Lâm Trường Sinh cau mày nói, chúng ta còn muốn đi đâu? Thiết Nương Tử liếc mắt nhìn hắn, nói, đi theo ta là được. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 191, hình dạng, hạ, 191 hình dạng, hạ, tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường đi rồi một đoạn đường, hai người đi thẳng tới thành đông. Lâm Trường Sinh nhìn trước mắt tòa nhà lớn, có chút kỳ quái. Thiết Nương Tử trực tiếp chuyển vào một bên ngõ nhỏ, Lâm Trường Sinh cũng đi theo. Đi rồi không lớn một khoảng cách, hắn liền nhìn đến một cái đã khóa lại cửa hông. Têu Lâm Trường Sinh kinh ngạc là, Thiết Nương Tử trực tiếp ở nơi nào ngừng lại, xuất ra một cái chìa khóa, mở ra cửa hông. Này, này tòa nhà lớn. Lâm Trường Sinh nhịn không được hỏi, nơi này là? Thiết Nương Tử đạm thanh nói, đây là từng đã là Thiết gia. Lâm Trường Sinh trừng mắt, nói, thiệt hay giả? Nơi này, thoạt nhìn cũng không giống như có trên trăm năm bộ dạng. Thiết Nương Tử nói, cửa sắt bị giết về sau, nơi này đã bị người khác mua tới. 5 năm trước, ta đem nơi này trọng vừa mua trở về. Lâm Trường Sinh kinh ngạc nói, ngươi sẽ không sợ những người đó tìm tới cửa sao? Thiết Nương Tử cười khẩy nói, vốn tưởng rằng ngươi thực thông minh, không nghĩ cũng là ngu ngốc. Thiết gia bị diệt hơn 100 năm, ngay cả còn có địch nhân, chỉ sợ cũng sẽ không nhớ rõ rồi. Nói sau, ta mua xuống chỗ ngồi này nhà cửa, mà đều không phải là lấy Thiết gia danh nghĩa. Lâm Trường Sinh bị nàng nói ngượng một cười. Nhà cửa không nhỏ, bên trong lại không người, có vẻ trống rỗng đấy. Ở Thiết Nương Tử dưới sự dẫn dắt, hai người trực tiếp vào hậu viện, ở một chỗ ao nhỏ đường tiền ngừng lại. Thiết Nương Tử đột nhiên nói, nhìn đến đây ngươi nghĩ tới điều gì? À, Lâm Trường Sinh không rõ nàng có ý tứ gì. Thiết Nương Tử đối với nàng cười cười, thân mình một tung, nhảy vào trong hồ nước. Lẽ ra này hồ nước hẳn là không sâu, mà Thiết Nương Tử đi bảo sẽ không có thân ảnh. Lâm Trường Sinh kinh ngạc, trong lòng giật mình, nơi này chỉ sợ không phải hồ nước, mà là một chỗ xuống nước cửa vào. Đúng rồi, nơi này nhất định là đối chiếu kia chỗ hồ nước kiến tạo đấy. Hắn đi theo nhảy đi bảo, vừa tiến vào trong nước, hắn càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình rồi. Tại đây trong hồ nước có một tối đen đả động, ai đúng là theo trong động dũng mãnh tiến ra đấy. Hắn mơ hồ thấy được Thiết Nương Tử chìm xuống thân ảnh, cũng đi theo chui vào bên trong. Hai người đi xuống bơi ước chừng có hơn 10 thước khoảng cách, hướng dư vừa chuyển, chui vào bên cạnh một điều trong thông đạo. Lại đi hơn 10 thước, hai người nhất tề theo trong nước toát ra đầu. Nơi này, nhìn bốn phía ánh lửa, Lâm Trường Sinh ánh mắt chừng mắt nhìn một chút, này bốn phía cảnh sắc, thật đúng là cùng kia thạch thành giống nhau, đều là dùng đá lấy lửa trải thành nguồn sáng. Bà nội năm đó chính là trốn ở chỗ này, mới tránh thoát một kiếp. Thiết Nương Tử thản nhiên nói một câu. Lâm Trường Sinh muốn hỏi, vì cái gì mặt khác Thiết gia người không né tiến nơi này, mà hắn nói không có xuất khẩu, chính là im im lặng lặng cùng sau lưng Thiết Nương Tử. Hai người xuyên qua một cái không lâu đường hầm, tiến vào một gian trong thạch thất. Thạch thất rất lớn, bày đầy giá sách, trên giá sách là chỉnh tề bộ sách. Bất quá đại khái là thật lâu không ai đến đây, những sách này tịch đều hiện đầy cho bụi. Ở thạch thất bên trái có một hòn đá nhỏ môn, mở ra cửa đá, bên trong là một cái bãi đá, hình thức cùng bầy đặt cơ hồ cùng thạch thành trong thạch tháp bãi đá giống nhau như lúc. Bất đồng là, này trên bệ đá xiêm áo tam cái hộp gỗ nhỏ, xem chất liệu cùng hắn theo Thiết Nương Tử nơi đó lấy được giống nhau như lúc. Lâm Trường Sinh đi vào nhìn xuống, trong lòng hiểu rõ, này bãi đá trước kia hẳn là bầy đặt tứ cái hộp gỗ nhỏ, nở rộ bản đồ chính là cái kia, chính là một cái trong đó, cũng là bị Thiết Nương Tử lấy đi một cái. Phương diện này là cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Thiết Nương Tử tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, nói, ngươi có thể chính mình xem. Nói xong, nàng đúng là đi ra ngoài. Lâm Trường Sinh không nói gì, lại khó nhịn lòng hiếu kỳ, cầm lấy một cái hộp gỗ, hắn nhìn kỹ một chút cái hộp gỗ đồ án, thử hợp lại tiếp một chút. Chính là, phía trên này đồ án cùng hắn lấy được cái kia không giống với, hắn thử nửa ngày cũng không có tìm đúng. Lâm Trường Sinh bất tử tâm lại thử mặt khác hai cái hòm, vẫn như trước không thể trong thời gian ngắn cởi bỏ mặt trên mà liệu đồ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải đi ra thạch thất, nói, này hợp lại đồ như thế nào cởi bỏ? Thiết Nương Tử chính là xem một sách bộ sách, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi không phải thực thông minh sao? Chính mình đi thử đi. Lâm Trường Sinh không nói gì, hắn đi vào Thiết Nương Tử, mắt nhìn nàng quyển sách trên tay, là giới thiệu xích thạch sơn đấy. Hắn tưởng, ngươi đã chính mình nhìn, ta sẽ không nhìn. Lập tức trở lại trong thạch thất, tiếp tục liệu tiếp đồ hình. Này đồ hình mà liệu tiếp đều không phải là đơn giản như vậy, ngươi nếu không biết nguyên đồ hình, như thế nào xuống tay? Lâm Trường Sinh cũng chỉ là lần lượt thí nghiệm, mà suy nghĩ cả đường này, hắn cũng không có cởi bỏ này hòm. Bất đắc dĩ, hắn lại đi ra thạch thất. Bên ngoài, Thiết Nương Tử như trước tái nhận thức thực lật sách, nàng đã thay đổi một vị trí, cầm trong tay thư xem rất chân thành. Lâm Trường Sinh trong lúc rảnh rỗi, đi đến một lá thư cái trước, tùy ý rút ra một quyển sách, nhìn thoáng qua phong trang, thầm nghĩ, kinh sử tự tập, không phải võ học điển tịch sao? Tùy ý lật xem một phen, này bản quả thật không phải võ học điển tịch. Hắn lại chịu nhìn một bài, phát hiện nơi này phần lớn thư cũng không phải võ học điển tịch, mà là các loại tiên hiền trước tác. Về phần có liên quan võ học, rèn cung lúc thư, nơi này không phải là không có, nhưng không có hắn tưởng tượng nhiều như vậy. Ta tìm được rồi. Đột nhiên, Thiết Nương Tử nói. Lâm Trường Sinh lập tức đi tới, Thiết Nương Tử đem quyển sách trên tay ném cho hắn. Lâm Trường Sinh trở mình nhìn lại, vừa nhìn mày đi theo đầu không ngừng. Quyển sách này ở bên trong, quả thật kể lại ghi chép xích thạch sơn, so với ở Thanh Nhã trai nhìn đến đấy, muốn kể lại rất nhiều. Chính là, này ghi lại tự hồ chỉ đến Thiết gia lúc đến bộ dáng. Nói trắng ra là, thì ra là nhiều hơn 200 năm trước, về phần còn lại đấy, phần lớn là một ít nghe nói, cứ nghe một loại gì đó. Như trong sách viết, ra sơ định, bốn dặm không có người ở, Mâu rất mừng, cuối cùng tránh được cựu gia đuổi giết. Ngay hôm đó, mọi nơi xem, thấy nơi đây rất tốt, thích hợp định cư. Này phiến hoang vu đấy, đúng là bảo địa, cái gì khó được. Hôm nay phát hiện một chỗ hỏa mạch, rất mừng. Xem này đi lại, hiển nhiên là dùng nhật ký hình thức viết đấy. Phía trước này, có vẻ kể lại, mặt sau những điều này đều là đôi câu vài lời. Mà cũng không nói nhiều chung đó có thể thấy được, này thiết ra ngay từ đầu tới nơi này, cũng là vì tránh né cựu gia. Ngươi lại nhìn này bản. Thiết nương tử lại đưa cho hắn một sách. Lâm Trường Sinh lật xem, chú ý tới một hàng nói, hôm nay mở ra lão tổ gì, gặp một bản vẽ, đi lại xích thạch sơn địa hình, nhưng có đặc biệt đánh dấu chỗ, cảm thấy tò mò, thích thú quyết định thăm dò một phen. Đây là, hắn lật xem trang trước, chỉ cảm thấy góc chỗ, viết thiết tượng hai tên tiểu tử. Lòng hắn thần chấn động, rất nhanh trở mình xem tiếp đi. Nhưng là, mặt sau lại không có bất kỳ đi lại. Hắn nhịn không được nói, còn gì nữa không? Thiết nương tử nói, đều ở nơi này. Bất quá phần lớn là ghi lại thiết ra đến chuyện sau đó, hơn nữa hứa trọng yếu bao nhiêu gì đó đều không có ghi lại, những thứ khác giống nhau không có. Lâm Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói: "Thiết nương tử, ngươi xem này ghi lại có thể hay không ở bên trong trong một gỗ?" Thiết nương tử mày nhéo một cái, không tốt nhìn về phía hắn. Lâm Trường Sinh lập tức nói: "Ngươi không nên hiểu lầm. Ta nói như vậy cũng là có sở đoán đấy. Ngươi xem kia tấm bản đồ, không phải là ghi lại thiết tượng lao tiền bối thăm dò sao? Kia vật gì đó khác, có phải hay không cũng có sở liên hệ đấy?" Thiết nương tử nói: "Ngươi nói tựa hồ cũng có đạo lý, bất quá trong hộp gỗ gì đó ta cũng xem qua, cùng trong sách ghi lại tựa hồ cũng không có gì liên hệ. Quên đi, ngươi nghĩ như vậy xem hộp gỗ lý gì đó, ta liền cho ngươi xem." Nàng cười cười, mang theo Lâm Trường Sinh lại đi vào thạch thất, cầm lấy tam cái hộp gỗ, rất nhanh sẽ đem mặt trên cơ quan mở ra. Tam cái hộp gỗ ở bên trong, nở rộ đều là giống nhau lắc cắt, bất đồng là, chúng nó cũng không có vẽ lấy đồ hình, mà là không có vật gì. Cái này gọi là Lâm Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, này tính cái gì? Thiết nương tử cười nói, như thế nào đây? Nghĩ tới điều gì? Ngươi! Lâm Trường Sinh thầm giận, nói lại nén trở về, hắn lại bị chơi xỏ. Ha ha! Thiết nương tử tựa hồ thật cao hứng, cười không ngừng. Lâm Trường Sinh thầm hừ một tiếng, cũng không để ý đến hắn, hãy còn cầm lấy hộp gỗ xem, hắn đối cái hộp gỗ đồ hình, còn rất là hiếu kỳ đấy. Nhất nhất nhìn một lần, Lâm Trường Sinh trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nói, ngươi nơi đó hộp gỗ thế nào tới rồi sao? Thiết nương tử nói, lấy ra rồi, ngươi làm gì? Lâm Trường Sinh đem tam cái hộp gỗ phóng cùng một chỗ, hắn nhìn mặt trên đồ hình, chậm rãi chuyển động hộp gỗ, ghép thành một hình tam giác, chính là trung gian không một cái hình tứ phương. Lâm Trường Sinh chỉ không trung, nói, ngươi nghĩ tới điều gì? Thiết nương tử cực kỳ kinh ngạc, lập tức từ trong lòng đem hộp gỗ đem ra, đặt ở không trung. Một đôi tiếp, cái hộp gỗ đồ hình vừa lúc hoàn toàn liên tiếp lại với nhau. Nàng cả kinh nói, này, này. Nói thật, Lâm Trường Sinh cũng thực khiếp sợ, nhìn liên tiếp cùng một chỗ đồ hình, ánh mắt chớp động, khẽ nhếch miệng, có chút nói không ra lời. Này địa hình, không phải là toàn bộ xích thạch sơn sao? Bất đồng là, xích hồng sắc trên núi đá, bị bao trùm các loại cảnh vật, dãy núi, hồ nước, con sông, cao phong. Chẳng lẽ, đây là xích thạch sơn từng đã là cảnh sắc? Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 192, 4 chương Kim Trang 192 đệ 4 chương Kim Trang tiểu thuyết, võ hiệp chi trưởng sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường. Hai người nhìn cái hộp gỗ đồ án, nhìn nhau không nói gì. Đồ án họa, vẽ, đều không phải là cỡ nào rung động, nhưng cẩn thận nhìn ngươi chỉ biết, trung gian cái kia hòm thượng dây núi, kỳ thực liền là cả xích thạch sơn mang, mà tam biên kéo dài ra địa phương, lại ở khu vực khác. Lâm Trường Sinh nhìn bản đồ, đầu óc rất nhanh vận chuyển. Rất nhanh, ở trung tâm sang bên vị trí, hắn thấy được một cái lam điểm, vậy hẳn là đi xuống hồ nước, hướng trung tâm đi, không phải là thạch thành chỗ địa phương. Vị trí này, đúng lúc là toàn bộ xích thạch sơn trung tâm. Có điểm ấy, Lâm Trường Sinh tìm được phương hướng, một đường kéo dài, đến tây nam cuối, hắn hơn kinh ngạc, đây không phải Vân Đính Sơn sao? Từ nơi này xem, Vân Đính Sơn chính là này thật lớn dãy núi bên cạnh một góc cá tây bắc thiên bắc, là Liên Hoa Sơn. Đông bắc thiên động, là Nhật Nguyệt Hồ. Này đó hiện tại đại danh đỉnh đỉnh địa phương, ở trong này, cũng chỉ là một cái cạnh góc. Thật sự là không thể tưởng tượng. Lâm Trường Sinh nhịn không được nói. Một bên, Thiết Nương Tử cũng phục hồi tinh thần lại, hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Lâm Trường Sinh đem mình phát hiện nhất nhất nói cho nàng nghe. Thiết Nương Tử cũng cực kỳ khiếp sợ, nàng nói, ngươi là nói, ở trước kia, này xích thạch sơn chính là một tòa cự đại dãy núi. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, theo phía trên này địa hình xem, quả thật như thế. Bất quá. Bất quá cái gì? Thiết Nương Tử lập tức hỏi. Hắn nói, này dãy núi quá lớn. Ngươi xem nó kéo dài phạm vi, cơ hồ chiếm cứ đại lục 1/5 phạm vi. Hắn lời này, Thiết Nương Tử có chút không thể lý giải. Lâm Trường Sinh không có nói tỉ mỉ, hắn trong đầu tưởng đấy, vẫn là Bất Chu Sơn. Nếu đem xích thạch sơn so sánh không chu toàn, trên phiến đại lục này tựa hồ nhỏ đi nhiều. Vậy có phải hay không nói, xích thạch sơn còn tại thời điểm, trên phiến đại lục này so với hiện tại muốn đại đâu này? Chuyển động tâm tư, Lâm Trường Sinh đột nhiên nói, ngươi nói, thứ này hội không phải là ngươi thiết gia tổ tiên ở thạch thành phát hiện bí mật? Thiết Nương Tử sửng sốt, chợt nói, ngươi nói không phải là không có khả năng. Như vậy địa hình hình dạng, ta thiết gia tổ tiên đó là lợi hại, cũng không có khả năng trở lại như cũ đấy. Lâm Trường Sinh gật đầu, trong lòng lại tưởng một chuyện khác, kia luyện thần quyết là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ luyện thần quyết đều không phải là thạch thành lý gì đó, mà là thiết tượng theo địa phương khác lấy được? Nhưng là hơn 100 năm trước, nơi nào đến thập phương tiên thư? Nghĩ đến điểm này, hắn liếc mắt Thiết Nương Tử. vấn đề này nàng cũng không biết. Hắn đã sớm hỏi qua rồi, chính là biết đây là thiết tượng tổ tiên lưu lại tuyệt học, những thứ khác, không có cái gì. Lâm Trường Sinh ngược lại nhìn về phía cái kia lắc cắt, thứ này cũng hẳn là thiết gia tổ tiên rèn tạo ra đấy. Lại không biết có cái gì ảo diệu ở hai người mang thứ đó thu thập xong, Thiết Nương Tử đột nhiên nói, mặc dù đã biết này đó, chúng ta tựa hồ cũng không có thu hoạch. Lâm Trường Sinh sửng sốt, vừa quay đầu liền chống lại Thiết Nương Tử tựa tiếu phi tiếu mặt. Hắn hơi kinh hãi, lập tức nói, mặc dù không có thu hoạch, nhưng cũng biết một ít không đồng dạng như vậy này nọ không phải sao? Hơn nữa, phương diện này có hay không mặt khác bí mật, chúng ta cũng không biết, đã ta cảm thấy, nơi này khẳng định có bí mật đấy, bằng không ngươi thiết gia tại sao lại mang thứ đó phóng như vậy kín? Ta cảm thấy, nơi này bí mật các ngươi thiết gia chỉ sợ cũng không có phát hiện. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn phát hiện, cũng là không thực tế đấy. Thiết Nương Tử cười lạnh một tiếng, không có nói nữa. Đi theo nàng mặt sau, Lâm Trường Sinh cảm thấy thật không tốt, vừa rồi hắn cảm thấy sát ý không được, không thể trì hoãn nữa đi xuống, nếu không có tìm được cái gì vậy, vẫn là trước rời đi thì tốt hơn, lòng hắn hạ làm quyết định, cả người cũng trầm mặt lại. Nay một tờ, Lâm Trường Sinh lại vận chuyển Minh Ngọc Công. Đợi hắn đi trừ thể nội độc tố về sau, thắt lưng bụng vừa dùng lực, người liền đứng lên. Hắn cúi đầu nhìn trên người khóa sắt, thủ hơi hơi chuyển động. Cũng chỉ làm kiếm, một đạo kiếm khí bắn nhanh, chẳng ở khóa sắt phía trên. Phu một tiếng, kiếm khí ở khóa sắt thượng để lại một đạo bạch ngân. Lấy công lực của hắn, cũng vô pháp nhất thời chặt đứt khóa sắt. Thầm mắng một tiếng, Lâm Trường Sinh biết không có thể trì hoãn. Dưới chân hơi hơi dùng sức, người liền nhảy lên, như cương thi giống như, nhảy tới cửa. Hắn miễn cưỡng thân thủ, lôi kéo cửa gỗ, phát hiện ở bên ngoài bị khóa ở, nhịn không được lại mắng một tiếng. Không quan hệ, ta chém không đứt khóa sắt, còn chém không đứt một đầu sao? Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh thủ điểm ở cửa gỗ trên chậm rãi dùng sức, nhất thời phù một tiếng, hắn toàn bộ ngón tay đều đâm tiến vào. Hắn lấy tay chỉ vì nhận, chậm rãi chuyển động, rất nhanh ngay tại cửa gỗ thượng mở một cái độc lớn, thân mình chủ xuống, liền từ bên trong chui ra. Hắn hướng một bên phòng nhìn nhìn, bên trong nước sơn đen qua loa đấy, hiển nhiên hai người đều ngủ hạ. Lâm Trường Sinh nhẹ nhàng một tung, liền nhảy lên đỉnh. Hắn nhìn bốn phía phòng ốc, lại nhìn một chút phía dưới, đột nhiên lại nhảy xuống tới, đi vào thiết liên ngoài cửa. Hắn lập lại chiêu cũ, ở thiết liên phòng cửa gỗ thượng mở động, chui đi vào. Nhìn đến trên giường ngủ say thiết liên, Lâm Trường Sinh cười không ra tiếng cười, dưới chân một tung, liền tới đến bên cửa sổ, theo hai chân gấp khúc, dưới thân thể nén, thủ cũng khoát lên nàng trên bờ vai. Hơi vừa dùng lực, thiết liên đôi mi thanh tú bất giác giật giật, mơ mơ màng màng mở mắt. Rồi đột nhiên, ánh mắt của nàng phóng đại, miệng há khai, muốn kêu to, mà Lâm Trường Sinh nội lực bay bọn, liền chế trụ nàng. Hắn nhìn thiết liên, trong mắt thả ra màu tím quang hoa, thiết liên lập tức cả người trở nên mở mịt đấy. Ở Lâm Trường Sinh tôi miên xuống, thiết liên hoàn toàn không thể chính mình, mặc kệ từ hắn bài bố. Hắn gọi thiết liên cho hắn giải khai phía sau khóa sắt, không có trói buộc, Lâm Trường Sinh nhịn không được cười ra tiếng. Quả nhiên tự do tự tại quan trọng nhất. Hít một hơi thật sâu, làm hai cái quyết trương ngược động tác, Lâm Trường Sinh thủ một chút, thiết liên nhất thời ngã xuống trên giường. Hắn hỏi, hai ngày trước, mẫu thân ngươi cho ngươi là vật gì? Thiết liên mơ hồ nói, bà nội lưu lại bảo vật. Lâm Trường Sinh mày vừa động, nói, là cái gì? Thiết liên nói, là nhất trương màu vàng trang sách, có thể gọi người trở nên thực thông minh. Lâm Trường Sinh sắc mặt đại biến, màu vàng trang sách, có thể gọi người biến thành thông minh. Đây không phải Trường Sinh kim trang sao? Hắn thúc giục nói, vật kia ở nơi nào? Thiết liên không nói gì, ngược lại mơ mơ màng màng ở bên gối lục lọi lên. Lâm Trường Sinh nhìn lại, ở nàng dưới gối đầu gặp được một góc màu vàng. Hắn sợ hãi lẫn vui mừng, nhanh chóng rút ra. Màu vàng trang sách quả như là. Nay thật đúng là đắc lai toàn bất phí công phu á Trường Sinh kim trang, thế nhưng ngay ở chỗ này. Hắn cực kỳ ngoài ý, hoàn toàn bị này thật lớn kinh hỉ cấp tạm choáng váng. Tìm nửa ngày, ngay ở chỗ này a thật lâu sau, hắn mới từ kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại. Đợi hắn lạnh lùng tĩnh, có chút kinh ngạc nói, thiên gia, tại sao có thể có thứ này hay sao? Chẳng lẽ? Lòng hắn đầu chấn động, cả kinh nói, chẳng lẽ thiết gia ở thạch thành lấy được bảo vật, chính là thập phương tiên thư? Này, không thể không khả năng a kia thạch thành ở bên trong, nhất định là có bảo vật đấy, nếu chính là thập phương tiên thư lời mà nói, liền có thể giải thích thiết gia luyện thần quyết tồn tại. Nhưng, thiết gia đã có thập phương tiên thư, vì cái gì còn sẽ bị người diệt cả nhà đâu này? Còn có, thất hơn 10 năm trước, vì sao thập phương tiên thư hội tản mạn khắp nơi các nơi, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy? Lúc kia, thiết gia sớm đã bị diệt môn rồi, duy nhất nắm giữ thiết gia bí mật đúng là thiết gia bà nội. Chẳng lẽ lại, hết thảy đều là nàng làm ra đến? Hoặc là nói, nàng ngoại ý muốn xuống, mới làm ra này giống như động tĩnh. Đều nói bảo vật cho chủ. Nếu thập phương thiên thư thực sự ý thức của mình, có lẽ là chính nó không muốn ở lại thiết gia, mới có thứ này. Mà thiết gia bà nội cũng không thể lực lưu lại thập phương thiên thư, chính là chiếm được một tờ. Như vậy nhất tưởng, tựa hồ cũng liền thông thấu rồi. Nhưng có phải thật vậy hay không, hắn cũng vô pháp xác định. Hắn nhịn không được lại hỏi thiết liên, chính là mấy thứ này, nha đầu hiển nhiên không biết. Kia thiết nương tử lâu này, nàng nên biết đi, mà biểu hiện của nàng, tựa hồ cũng thực không biết á này sao lại thế này. Không đúng, khi đó thiết nương tử còn không có sinh ra đến đâu này. Hắn nghĩ như vậy, mà nhưng trong lòng dục dịch, nhịn không được tưởng tái hỏi một câu thiết nương tử. Nhìn thoáng qua thiết liên, Lâm Trường Sinh nở nụ cười, có nha đầu kia nơi tay, còn sợ ngươi không phối hợp sao? Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 193, Thiên Địa Đại Tỏa 193 Thiên Địa Đại Tỏa tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường ba một tiếng giòn vang, thiết nương tử phòng đại môn tứ mở. Ai? Trên giường thiết nương tử kinh hãi, thân mình run lên, liền nhảy lên, thủ hướng giữ trụ tới, phủ thêm quần áo. Lâm Trường Sinh cười dài nhìn nàng, bên cạnh đứng vẻ mặt không khí Thiết Liên. Thiết Nương Tử thấy rõ hai người, sắc mặt đại biến, nàng trợn mặt, nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh nói, ngươi muốn như thế nào? Lâm Trường Sinh nói, hỏi ngươi một ít gì đó mà thôi. Xuất ra Trường Sinh kim trang, hắn nhìn chằm chằm Thiết Nương Tử thay đổi dần mặt, nói, đây là cái gì? Ngươi không chỉ nói dối nga, bằng không ngươi biết hậu quả đấy. Thủ khoát lên Thiết Liên trên vai. Thiết Nương Tử sắc mặt xanh mét, nói, đây là Trường Sinh kim trang, đến từ Xích Thạch Thiên Thư. Xích Thạch Thiên Thư? Lâm Trường Sinh kinh ngạc, bật thốt lên nói, không phải Thập Phương Thiên Thư sao? Thiết Nương Tử kinh ngạc nói, ngươi có biết? Đúng rồi, Thập Phương Thiên Thư, Trường Sinh kim trang nổi tiếng giang hồ, ngươi không đạo lý không biết. Lâm Trường Sinh cau mày, nói, ngươi nói Xích Thạch Thiên Thư, đây là ngươi thiết ra chính mình mệnh danh đấy sao? Thiết Nương Tử hừ một tiếng, nói, không sai. Bà nội từng nói qua, ta thiết ra bị môn diệt môn nguyên do, chính là này Xích Thạch Thiên Thư. Trước kia ta cũng không nghĩ tới, nhưng lần này tìm tòi bí mật sau ta mới tỉnh ngộ đến, này Xích Thạch Thiên Thư chính là Thạch Thành bên trong đích bí mật. Lâm Trường Sinh hỏi, ngươi đã thiết ra đã sớm chiếm được Xích Thạch Thiên Thư, kia vì sao còn sẽ bị người diệt môn? Vì sao Xích Thạch Thiên Thư lại tan họp rơi thiên địa? Thiết Nương Tử nói, cụ thể ta cũng không biết, bà nội năm đó biết đến sự tình cũng không nhiều, chính là biết sách này cực kỳ bà bối. Ngươi có lẽ không biết, Xích Thạch Thiên sách vợ là một quyển xích hồng sắc ngọc thư, là đầy đủ một khối. Theo bà nội nói, thiết ra mặc dù chiếm được thiên thư, nhưng vẫn không thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, thẳng đến diệt môn. Bà nội từng có tâm phục hưng thiết ra, đem hết thảy đều ký thác vào trên thiên thư, nhưng nàng không nghĩ tới, ngay tại thất hơn 10 năm trước, thiên thư đột nhiên có biến hóa. Nếu không có bà nội tay mắt lanh lẹ, bắt đến một góc, ta thiết ra cũng sẽ không lưu lại một trang Trường Sinh kim trang. Là thiên thư biến hóa của mình sao? Lâm Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, hắn nhìn trong tay tờ thứ tư kim trang, cực kỳ kích động. Thở sâu một hơi, hắn dần dần đè xuống trong cơ thể xôn xao, bình tĩnh nói, đồ đạc của ta đâu này? Thiết Nương Tử hừ một tiếng, ở phòng xuất ra một cái bọc nhỏ phục, ném cho Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh tiếp nhận, tùy ý nhìn thoáng qua, suy tiến trong lòng, nói, đà tạ ngươi rồi. Hắn nở nụ cười, thủ đột nhiên ở Thiết Liên ngực vỗ. Thiết Liên cả người mạnh mẽ đi phía trước bay đi, giữa không trung há mồm liền phun ra một ngụm tiên huyết. Thiết Nương Tử thần sắc đại biến, giọng khe thế nói, Liên Nhi. Nàng sợ hãi, một phen ôm qua Thiết Liên, làm sao còn lo lắng Lâm Trường Sinh. Mà Lâm Trường Sinh cũng thừa này nhảy lên nóc nhà, trong nháy mắt không có bóng dáng. Liên Nhi, Liên Nhi. Thiết Nương Tử vẻ mặt hoảng sợ lay động trong lòng Thiết Lương. Thiết Liên trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Nương, ngươi dao động ta rất khó chịu." Thiết Nương Tử nửa mừng nửa lo, nói, "Ngươi không sao chứ? Có hay không làm sao không thoải mái?" Thiết Liên lắc đầu, có chút mờ mịt nói, "Liên Nhi không có việc gì, còn cảm thấy thực thoải mái." "Thoải mái?" Thiết Nương Tử mở trừng hai mắt, có chút kinh ngạc. Nàng chạy nhanh vì Thiết Liên bắt mạch, một phen tra xét về sau, cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lâm Trường Sinh cũng không đối một cái tiểu cô nương xuống tay tâm tư. Hắn một chữ kia, thoạt nhìn lợi hại, thực lại chỉ là thúc dục bức ra trong cơ thể nàng tụ huyết mà thôi, căn bản là đối với nàng không bất cứ thương tổn gì. Nói sau Lâm Trường Sinh, hắn ra sáng tỏ hỏa chấn, khẩn cấp đem tờ thứ tư kim trang nuốt xuống. Cùng hai lần trước giống nhau, vừa mới ăn kim trang, hắn lại mặc. Này cái quỷ gì địa phương? Lâm Trường Sinh mắng một tiếng, hướng bốn phía xem. Nơi này là một sơn động, bất quá như thế nào quen như vậy tất. Hắn nhìn bốn phía. Sơn động bất quá ba trượng, trong động trừ nhất trương bàn đá, nhất trương ghế đá ngoại, không có vật khác. Mà ở động giác, cắt chất đống một ít loạn thạch. Hắn chuyển cái đầu, nhìn về phía một bên vách núi, ánh mắt rồi đột nhiên trừng lớn, lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu tình. Nhìn trên vách núi đá, chính biết mấy đi chữ to, tung hoành giang hồ hơn 30 tái, giết hết thủ khấu, bại tân anh hùng, thiên hạ càng vô đối thủ, không thể nơi hạ, duy ẩn cư thâm gốc, lấy điều bị hữu. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu năng kham. Đây không phải Độc Cô Sơn động sao? Làm sao mặc đến nơi đây rồi hả? Hắn búa, cười nói, sẽ không cho ta đến 16 năm sau đi. Lắc đầu, hắn thân mình một tung, ngồi xếp bằng cho trên bàn đá, nói, quên đi, trước mặt kệ này, vẫn là xem trước một chút thiên thư biến hóa đi. Tâm tư vừa động, kim trang ra hiện ở trong tay hắn, cùng trước kia giống nhau, tựa hồ hoàn toàn không có biến hóa. Mà chẳng biết tại sao, nhìn kim trang, hắn luôn luôn một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tính hạ tâm thần, chìm vào kim trang bên trong. Trước mắt giống như xuất hiện hay thay đổi cảnh tượng, đầu tiên là mênh mông bát ngát biển cả, thương hải tang điền xuống, nước biển tối lui, lộ ra trong nước che giấu cao phong. Cao phong giống như ở trưởng thành, dần dần thành một thật lớn dãy núi, để ngang đại địa phía trên. Lâm Trường Sinh cảm thấy vừa động, thầm nghĩ, này núi hình dạng cùng phương hướng, không phải là Xích Thạch Sơn sao? Không tệ, hắn nhìn đến đúng là Xích Thạch Sơn, bất đồng là, hắn nhìn đến là Xích Thạch Sơn từng trưởng thành quá trình. Đây là tự nhiên trưởng thành quá trình, gọi người mạc danh kỳ diệu rất nhiều, cũng khó tránh khỏi chìm vào bên trong, sinh ra khi nào hiểu được. Làm như trong chớp mắt, lại là ngàn vạn năm, Xích Thạch Sơn rốt cục hoàn toàn thành hình, kia thật lớn dãy núi, kéo dài qua này nọ, cao phong đứng vững, buồn bực bạc phơ, rất đồ sộ xinh đẹp. Đột nhiên, dãy núi sụp đổ, ánh lửa tự đại mà trung tiên xạ mà ra, nóng cháy nham thạch nóng chảy từ cao phong mãnh liệt xuống, bao phủ hơn phân nửa cái dãy núi. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn không dứt, không ngừng theo lòng đất toát ra, quay dãy núi. Theo thời gian trôi qua, dãy núi đang dần dần héo rút, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ải. Thẳng đến toàn bộ dãy núi biến mất, biến thành một mảnh lửa đỏ cao. Đây là nay Xích Thạch Sơn rồi. Nhìn này diễn biến quá trình, Lâm Trường Sinh trải qua một lần thời gian lễ rửa tội. Đều nói Trường Sinh, hắn đã ở cầu Trường Sinh, mà thật sự có Trường Sinh thứ này tồn có ở đây không? Đừng nói người, tự nhiên không giống với không thể trường sinh sao? Thậm chí thiên địa cũng tồn tại hủy diệt nguy hiểm. Kia, cầu trường sinh còn có cái gì ý nghĩa lâu này? Vốn không có gì đó, như thế nào cầu được đến? Nháy mắt toát ra ý niệm trong đầu, cơ hồ đánh tan tinh thần của hắn, gọi hắn chấn động không thôi. Hắn đầu óc hoàn toàn rối loạn, rắc rối trí nhớ cơ hồ ở cùng một thời gian mạnh xuất hiện đi ra, ở lòng hắn thần trung nổ tung. Hắn thống khổ kêu to, thân thủ ở trên hư không nắm bắt loạn, giống như muốn bắt đến cái gì, mà kia trí nhớ liền cùng lưu xa giống như, theo thủ khe hở, lần lượt trốn. Ở vô tận thống khổ cùng trong mê loạn, hắn lần lượt hoài nghi mình, hoài nghi trường sinh. Tinh thần của hắn cũng một số gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà mỗi một lần sắp sửa hỏng mất sắp, kim quang sẽ gặp ở lòng hắn thần trung tâm hiện lên, bình nức hạ hắn hỗn loạn tình trạng. Chính là, mấy thứ này thủy chung cần chính hắn lại lĩnh ngộ, kim quang tuy có rút, lại cũng vô dụng. Loại này tuần hoàn xuống, ai cũng không biết kim quang khả năng giúp đỡ hắn vài lần. Có lẽ luôn luôn một khắc, tinh thần của hắn hội thật sự hoàn toàn hỏng mất mở ra. Đến lúc đó, hắn sẽ là một cái khác điên Âu Dương Phong. Trong sân động, Lâm Trường Sinh như trước nhắm mắt ngồi trên bàn đá, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ bất động, mà hắn trên trán lại đại mồ hôi nhỏ giọt, nếu thoát quần áo, cũng có thể nhìn đến hắn đầy người mồ hôi. Hiển nhiên, tình huống của hắn thực nghiêm trọng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Trường Sinh trong cơ thể đột nhiên phát huy ra không công sương mù từ hắn lỗ chân lông bùng phát ra, vây quanh hắn chuyển không ngừng, dần dần thành một cái màu trắng quăng kén, đem hắn bao vây ở tại bên trong. Tâm thần ở bên trong, Lâm Trường Sinh rốt cục yên ổn xuống dưới, hắn hỗn loạn trí nhớ cũng bắt đầu cất đi, hết thảy đều ở hướng hảo phương hướng phát triển. Đúng vậy, hắn ổn định tâm thần, chỉ vì hắn bắt được hai chữ, tiến hóa. Tiến hóa, tựa hồ cùng Trường Sinh bất đồng, nhưng ở nhất định trên ý nghĩa, hai người là giống nhau. Cầu Trường Sinh, không phải là ở cầu tiến hóa sao? Có lẽ Trường Sinh hư vô mà mịt, nhưng tiến hóa đâu này? Gần ngay trước mắt. Ở hiện đại, tiến hóa có rất nhiều loại phương pháp, không nói tu luyện loại này có vẻ phiêu miểu gì đó, này điện ảnh, á niệm bên trong đích gen biến hóa cũng là rất nhiều. Rất nhiều trong tiểu thuyết cũng đem tu luyện cùng gen, tế bào biến hóa gọi hai đại tiến hóa phương thức. Sau một loại, liền đại biểu hô liễu. Tiên một loại, còn lại là quốc gia của ta truyền thống rồi. Như cái gì tiểu thuyết võ hiệp, tiên hiệp tiểu thuyết, đều là này một loại đại biểu. Bất quá chúng ta càng hy vọng dùng Trường Sinh cái chữ này đến tỏ vẻ. Trên thực tế, Trường Sinh chính là một loại tiến hóa, một loại vĩnh không ngừng tức tiến hóa, thẳng đến ngươi đạt được bất tử sinh mệnh. Lúc này, Trường Sinh kỳ thực đã muốn thực hiện, nhưng tiến hóa cũng là vô cùng đấy. Thiên địa thay đổi, hiển nhiên cũng là một loại tiến hóa. Mà tiến hóa cuối cùng là cái gì? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Lâm Trường Sinh vừa mới bình tĩnh tâm thần lại kịch liệt sóng gió nổi lên. Dùng lời của chúng ta mà nói, là luân hồi. Nói ngắn gọn, liền một chữ, tử. Từ sinh đến tử, từ chết đến sinh. Đây là trong thiên địa luân hồi, thiên địa tự nhiên không thể đào thoát, người cũng vô pháp đào thoát. Câu Trường Sinh, câu tiến hóa, chính là ở thoát ly này luân hồi. Mà tự nhiên lực là người vô số lần, nó đều không thể thoát ly, người lại thế nào có thể đâu này. Đây là Lâm Trường Sinh hoài nghi, cũng là lòng hắn thần hỏng mất ngọn nguồn. Nếu không thể giải quyết vấn đề này, hắn cũng là ổn định tâm thần, cũng sẽ lâm vào mình tâm ma bên trong, không thể tỉnh lại. Hắn không ngừng tìm kiếm trong đầu trí nhớ, tìm kiếm tự nhiên tiến hóa ngọn nguồn. Mà sinh hoạt tại hiện đại xã hội, lại có bao nhiêu người biết tự nhiên là như thế nào tiến hóa đây này? Nhiều nhất đấy, đại khái là sanh hóa đi. Mà sanh hóa chính là một loại trở lại như cũ mà thôi, căn bản không coi là tiến hóa. Tiến hóa là một loại chất biến, sanh hóa ngay cả lượng biến đều không tính là, nơi nào đến chất biến? Bất đắc dĩ, hắn lại quan khán khởi Xích Thạch Sơn biến hóa. Ngay từ đầu là biển cả biến mất, tiếp theo là dãy núi mình trưởng thành, sau đó dãy núi sụp đổ thành Xích Thạch Sơn. Quá trình này có tiến hóa sao? Lâm Trường Sinh không thể xác định, nếu theo dãy núi trưởng thành, tựa hồ hắn cũng không có tiến hóa, chính là một loại trưởng thành, liền cùng người từ nhỏ đến lớn. Có lẽ biển cả góc độ mà nói, từ đáy biển đến lục trên tựa hồ cũng là một loại tiến hóa. Hắn nghĩ, linh quang đột nhiên chợt lóe, ánh mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm biến hóa cảnh tượng. Trong mắt hắn, hết thảy tựa hồ cũng trong suốt lên, ở đáy biển, hắn nhìn đến không còn là nước biển, mà là lòng đất nham thạch nóng chảy. Hết thảy ngọn nguồn đều ở nước biển lui tán, kia nước biển vì sao lui tán đâu này? Nhìn nham thạch nóng chảy biến hóa, hắn hiểu được rồi. Nguyên lai hết thảy ngọn nguồn đều ở đây lý. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 194, Linh hồn thăng hoa 194 Linh hồn thăng hoa tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Thiên Địa là một cái chính thể, phía Tây chút biến hóa, khả năng khiến cho phía Đông cải biến cực lớn. Lâm Trường Sinh bây giờ còn không nhìn đến toàn bộ thiên địa, hắn nhìn đến chính là góc. Tại đây góc nơi ở bên trong, biến hóa căn nguyên chính là phía dưới dòng nham thạch. Nước biển lui tan phía trước, nham thạch nóng chảy trong lòng đất nhẹ nhàng chảy xuôi theo. Chẳng biết lúc nào, nham thạch nóng chảy một bên vách núi đột nhiên bị đốt, nấu, mặc, đó là một cái mạch nước ngầm lưu, dòng nham thạch đi vào, nháy mắt đem nước sông bốc hơi lên, hóa thành tân nham thạch nóng chảy nhánh sông. Dòng nham thạch xuống đất để hà đạo, đánh sâu vào phía dưới hình dạng, khiến cho không ngừng thay đổi, khuyết trương. Cũng chính là theo này nhánh sông không ngừng khuyết trương, khiến cho toàn bộ nham thạch nóng chảy bắt đầu khuyết trương, nước biển cũng bởi vậy tiêu tán, một bộ phận lui bước rồi, một bộ phận tất bị bốc hơi lên. Cuối cùng, biển cả không thấy tung tích, dòng nham thạch cũng bị phía nam núi đá ngăn trở, lộ ra một mảnh cao phong, đất trũng. Phía dưới nham thạch nóng chảy cũng không có bình tĩnh trở lại, mà là không ngừng nướng cháy lòng đất núi đá, một ít không có biến hóa, một ít tắt thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Những biến hóa này bị bám bề mặt biến hóa, khiến cho dãy núi không ngừng thành hình, cất cao. Mà trái lại, loại biến hóa này cũng lại thúc đẩy phía dưới dòng nham thạch thay đổi, hướng trung tâm hội tụ. Đến cuối cùng, một tòa cao phong đỉnh thiên lập địa, mà ở hắn phía dưới, cũng là không ngừng tiến vào chiếm giữ nham thạch nóng chảy hồ nước. Rốt cục, áp lực đến đỉnh cao nhất, phía dưới hội tụ nham thạch nóng chảy bắt đầu bùng nổ, trực tiếp đốt, nấu, mặc ngọn núi, trải rộng toàn bộ dãy núi, đem hết thể hóa thành cho tàn, hoàn toàn cải biến nơi này hình dạng. Theo lúc ban đầu biển cả, cho tới bây giờ xích thạch sơn, đây là hai lần biến hóa, đều là vì nham thạch nóng chảy. Lần đầu tiên biến hóa, khiến cho biển cả thành lục địa, lần thứ hai biến hóa, khiến cho dãy núi thành cao. Mà mỗi một lần sau khi biến hóa, phía dưới dành dụm nham thạch nóng chảy năng lượng sẽ phát huy hầu như không còn. Đáng lưu ý là, nham thạch nóng chảy đã thông đi thông phía nam đường. Tuy rằng Lâm Trường Sinh nhìn không tới nó chảy về phía làm sao, mà cụ thể đoán, nhất định là biển cả. Hoặc có lẽ bây giờ còn không có hoàn toàn đả thông lòng đất đường biển, nhưng lần sau biến hóa, khả năng sẽ không ở xích thạch sơn phạm vi, mà là đang phía nam trong dãy núi. Nơi đó, cũng là biển cả thối lui lưu lại ở dưới. Chỉ là bọn hắn đều không phải là trong nham thạch tâm, cho nên vẫn không có thiên biến hóa lớn. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Trường Sinh lại nghĩ tới một vấn đề, thì phải là nham thạch nóng chảy đến từ làm sao? Nham thạch nóng chảy lực lượng có thể không ngừng hội tụ. Vậy hẳn là có địa phương khác năng lượng không ngừng rót vào đấy, vì sao không có chút biểu hiện đâu này? Trong trời đất, hay là nham thạch nóng chảy lực lượng nơi phát ra, liền là cả thiên địa thay đổi, mà đồng thời, nó đã ở hướng bốn phía khuyết trương tác, cải biến thiên địa. Nói như vậy, thiên địa tiến hóa, kỳ thực chính là năng lượng trao đổi, tuần hoàn rồi. Đúng rồi, về mặt thay đổi phần lớn là lòng đất biến ảo khiến cho đấy. Có lẽ cũng có một chút là vì sao, nhưng ảnh hưởng tuyệt đối không lớn, cùng hiện đại là không cách nào so sánh được đấy. Đáng giận, tự nhiên tiến hóa quá chậm, theo đã biết biến hóa xem, căn bản là không thể suy đoán. Nhưng đại khái là có thể đoán đấy. Trong lòng của hắn dần dần có định nghĩa. Có lẽ này định nghĩa còn không thể hoàn mỹ giải quyết tự nhiên tiến hóa, nhưng thay đổi là nhất định được. Có lẽ, thiên địa tiến hóa vốn cũng không phải là chỉ một đấy, hắn là căn cứ địa bề ngoài sinh linh mà quyết định đấy. Liên như nhân loại chỗ ở, vậy nhất định là hướng về người phương diện này đến biến hóa đấy, đem hoang biến thành chỗ tốt, đem núi cao biến thành chỗ tốt. Mà ở chúng ta nhìn không tới địa phương, cũng có thể có đủ loại biến hóa. Làm theo này đó, Lâm Trường Sinh hỗn loạn tâm thần đột nhiên có vẻ trống rỗng đấy. Quá làm cho hết thảy trí nhớ lại hiện lên mở ra, nhưng thực bằng phẳng, coi như nước chảy, gió nhẹ, không chỉ có không cứ gọi người cảm thấy không khỏe, còn có loại cảm giác rất thoải mái. Hắn đắm chìm ở qua lại trong trí nhớ, từng rất nhiều thứ, đều theo hắn lần này lĩnh ngộ có tân biến hóa, đủ loại hiểu ra thỉnh thoảng xông lên đầu. Ở bên ngoài, bao trùm thân thể của hắn màu trắng quang kén bắt đầu có biến hóa, nó càng phát ra hư ảo. Một số gần như hoàn toàn trong suốt. Cuối cùng, Lâm Trường Sinh bên ngoài thân loại ra xanh hồng sắc quang hoa, đem toàn bộ quang kén cũng nhuộm thành xanh hồng nhị sắc, lẫn nhau đan xen kẽ, biến hóa. Thẳng đến hai màu tương hợp, hình thành thản nhiên màu trắng, dung nhập trong thân thể. Cẩn thận nhìn mặt hắn, giờ phút này có vẻ nét mặt tỏa sáng, tựa hồ tuổi trẻ đi một tí. Rồi đột nhiên, Lâm Trường Sinh mở mắt, trong mắt ánh huỳnh quang lóe ra, một đám tử mang trong mắt hắn dần dần biến hóa, hóa thành đạm kim sắc, chậm rãi khuyết tán mở ra, thẳng đến trải rộng chỉnh con mắt. Hắn nhìn bốn phía, quay đầu, trên mặt lộ ra cực kỳ khiếp sợ thần sắc. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm, này tính cái gì? Thần thức sao? Chính mình nhưng là luyện bao đấy, như thế nào thành tiên hiệp rồi hả? Ở trước mắt hắn, nhìn đến không còn là tiền phương, bên cạnh vài cái phương hướng, ngay cả phía sau cũng tận nhập trong óc. Nhắm mắt lại, Lâm Trường Sinh phát tán chính mình linh thức, quả nhiên, cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn đến bốn phía. Chính là, hắn một lần nữa mở to mắt, trong mắt kim sắc quang mang dần dần nhạt đi, hết thể lại hồi phục xong. Trước mắt nhìn đến đấy, vẫn là từng cảnh tượng. Là luyện tâm quyết. Cảm thấy vừa động, Lâm Trường Sinh trong tay Trường Sinh kim trang tái hiện. Hắn nhìn Trường Sinh kim trang, trong đầu tự phát hiện ra đại lượng văn tự. Quả nhiên, luyện tâm quyết có biến hóa, tầng thứ nhất về sau có tân nội dung. Đây là hắn trước kia nhìn không tới gì đó. Tầng thứ nhất luyện tâm quyết có thể gọi hắn giữ vững bình tĩnh, cô đọng tâm thần, liền như gió trong mây nhiếp ra băng tâm quyết bình thường thần kỳ. Mà tới được tầng thứ hai, càng thấy thần diệu. Liên vừa mới kia cùng loại thần thức công năng, đủ để gọi người kinh ngạc. Hắn thu hồi Trường Sinh kim trang, thể ngộ trong đầu tầng thứ hai tâm pháp, yên lặng thúc dục luyện tâm quyết. Trong cơ thể, nội lực tự phát vận chuyển mở ra, ở luyện tâm quyết kéo xuống, hắn nội lực trong cơ thể tựa hồ sôi trào lên, không chỉ có vận chuyển tốc độ tăng nhiều, ngay cả công lực cũng bắt đầu rất nhanh phát huy. Hắn rất là kinh dị, lẩm bẩm, này, là Minh Ngọc công hiệu quả. Hắn nhịn không được đối lập luyện tâm quyết cùng Minh Ngọc công, hai người văn tự hoàn toàn bất đồng a, này luyện tâm quyết tại sao có thể có Minh Ngọc công hiệu quả? Hắn rất là kỳ quái, tinh tế thể ngộ trong đó biến hóa, cũng dần dần hiểu rõ ra. Này nhị tầng luyện tâm quyết thúc đẩy nội lực phát huy, lại bất đồng cho Minh Ngọc công bài độc đặc tính. Phát huy công lực hội bởi vì nội công vận chuyển bị khóa ở trong cơ thể một lần nữa hấp thu. Nói cách khác, bởi vì luyện tâm quyết nguyên nhân, trong cơ thể hắn công lực luyện thể hiệu quả thật to tăng cường rồi. Xích Thạch Sơn biến hóa theo lòng đất nham thạch nóng chảy, chính mình luyện tâm quyết biến đổi, phải lớn như vậy ưu việt. Có phải hay không nói, nhân thể căn nguyên ngay tại ở linh hồn đâu này? Hắn nghĩ tới chi nhớ bùng nổ chính mình sợ thừa nhận thống khổ, nhịn không được dùng mình một cái. Như vậy thống khổ xuống, lòng hắn thần không có khả năng không có tăng trưởng. Đại khái cũng là loại này tăng trưởng, khiến cho hắn đột phá luyện tâm quyết tầng thứ hai. Từ điểm đó xem, cũng chính bởi vì linh hồn thăng hoa mới đủ loại kết quả. Bất quá hắn cũng hiểu được, linh hồn mặc dù là nhân thể căn nguyên, nhưng thân thể cũng giống nhau trọng yếu. Không có thân thể, linh hồn căn bản không thể bảo tồn. Trừ phi thật sự như tiên hiệp trong tiểu thuyết như vậy, thành tựu nguyên thần. Mà dù vậy, nguyên thần cũng cần á hai người, là lẫn nhau sống nhờ vào nhau đấy. Đứng lên, Lâm Trường Sinh thở hắt ra, hắn quét mắt bốn phía, nhìn đến kia loạn thạch, cảm thấy vừa động, đi đến trước mặt, xuất ra một sách bộ sách, bỏ vào hộp sắt, chôn đi vào. Tiếu Ngạo ở bên trong, Phong Thanh Dương nói hắn Độc Cô Cửu Kiếm đến từ nơi đây, kia chính mình sẽ đem Độc Cô Cửu Kiếm thả lại đi, bằng không về sau chẳng phải không có kiếm thánh Phong Thanh Dương. Này Độc Cô Cửu Kiếm là mình thả lại đi đấy, về sau cho Phong Thanh Dương. Nói như vậy, còn là mình sáng tạo ra lịch sử. Không đúng, không đúng, nếu dựa theo lịch sử phát triển, là không có chính mình đấy, Dương Quá cũng không có lấy đi Độc Cô Cửu Kiếm, dĩ nhiên là có Phong Thanh Dương Độc Cô Cửu Kiếm rồi. Đã biết sao làm, là đem hết thảy đều hoàn toàn mà thôi. Nay cùng Tầm Tần Ký Lý Hạng Thiếu Long làm giống nhau, không có Tần Thủy Hoàng, hắn liền làm ra đến một cái Tần Thủy Hoàng. Cái này gọi là không thay đổi biến lịch sử. Nói xong, hắn nhấc chân đi ra khỏi sân động, chính là đến bên ngoài sân động, hắn hồi đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, nếu là mình không đem Độc Cô Cửu Kiếm thả lại đi, kia sẽ như thế nào đâu này. Nghĩ, hắn cũng là nở nụ cười, nhịn không được lắc lắc đầu. Thế nào, cũng nên hắn không có vấn đề gì rồi. Chẳng lẽ, hắn còn có thể đến Tiếu Ngạo giang hồ thế giới lại nhìn xem hay sao? Quay đầu lại, nhìn bốn phía quen thuộc cảnh tượng, hắn cười ha ha, mại khai bộ tử, hướng ngoài núi phóng đi. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 195, Dương Tiểu Ất 195 Dương Tiểu Ất tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường vừa xong tốc khẩu, tính rời khỏi Lâm Trường Sinh thân mình một tung, nhảy lên. Lúc này, đột theo bên trái bắn ra một mũi tên, thẳng đến này trước ngực. Hắn kinh hãi, nơi này có người. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Trường Sinh dưới song chưng đánh, thân mình rồi đột nhiên cất cao, thiểm tới. Lúc đó, một đạo tên theo sát mà đến, sau đó lại có một mũi tên bắn về phía hắn phía dưới. Thứ Lâm Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ống tay áo tiền súy, bị bám một đạo dòng khí, đem phóng tới tên cuốn hướng về phía một bên. Hắn khiến cái thiên cân truy, thân mình rồi đột nhiên rất nhanh trầm xuống, bính tạp trên mặt đất. Đồng thời, kia cùng tên cũng bắn đi qua, hắn tự tay hướng giữa không trùng một chảo, vừa lúc nắm trong tay. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó một đạo nhân ảnh nhanh chóng nhanh tránh ra. Lâm Trường Sinh lạnh lùng cười, dưới chân một chút, như một đám gió mát, bị bám từng mảnh lá rụng, nháy mắt chắn người nọ phía trước. Người nọ giống như không nghĩ tới Lâm Trường Sinh nhanh như vậy, hoảng sợ, thân mình bán tung dựng lên, trượt đi ra ngoài. Lâm Trường Sinh nhìn tiểu tử này, kinh ngạc, nói, không nghĩ là một cái bán tên đầy tớ. Tiểu tử kia vừa nghe, mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nói, ngươi ở xem ta sao? Hắn thủ vung, đem cung tiễn ném tới một bên, hai tay nắm tay, để chân liền thượng. Tiểu tử này xem ra cũng liền 13-14 tuổi bộ dáng, nhưng thân pháp lại có chút máu lẹ, giữa hai người 4-5 m khoảng cách, hắn vọt ba bước, liền đến Lâm Trường Sinh trước người, một quyền đảo hướng hắn bên hông. Lâm Trường Sinh cười cười, duỗi tay ra, vừa lúc bắt lấy hắn đánh tới năm đấm. Hắn di một tiếng, nói, tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, lực đạo cũng không nhỏ. Tiểu tử hừ một tiếng, quyền trái quét tới. Lâm Trường Sinh nắm hắn hữu quyền, dùng sức vừa nhấc, đem cả người hắn xả lên. Xuống chút nữa lôi kéo, cao thấp lực đạo kêu tiểu tử kia không thể bảo trì cân bằng, lập tức suy đến trên mặt đất. Mà gọi người kinh ngạc là, hắn thân mình lăn một vòng, thắt lưng bụng một cái, liền đứng lên. Lâm Trường Sinh nở nụ cười, cẩn thận đánh giá tiểu tử này, nói, cửu âm chân kinh. Có ý tứ. Tiểu tử, ngươi là con cái nhà ai? Tiểu tử hừ một tiếng, trong mắt lộ ra một cố cẩn thận, dưới chân nhẹ nhàng di động. Lâm Trường Sinh vừa thấy hắn tư thế chỉ biết tiểu tử này muốn chạy, hắn cười cười, cũng không thấy có cái gì động tác, thân mình nháy mắt trở thành nhạn, xuất hiện lúc, người đã ở tiểu tử này phía sau, thủ khoát lên trên bả vai hắn. Tiểu tử hoảng sợ, dùng sức dây rủa, mà khí lực của hắn như thế nào cùng Lâm Trường Sinh so với. Hắn liền như vậy chối xuống, tiểu tử kia hoàn toàn không thể động đậy. Như thế nào đây? Hiện tại có thể nói đi. Lâm Trường Sinh cười nói. Tiểu tử trừng mắt hắn, hừ một tiếng, đôi môi nhắm chặt. Lâm Trường Sinh nói, hảo tiểu tử, còn rất quật cường. Hắn đánh giá một phen tiểu tử này khuôn mặt, đột nhiên nói, ngươi có phải hay không họ Dương? Tiểu tử trừng mắt, lộ ra một bức kinh ngạc bộ dạng. Lâm Trường Sinh hiểu rõ, khẳng định suy đoán của mình, nói, bộ dáng của ngươi cùng phụ thân ngươi mà giống vô cùng, ngay cả tính nết đều không sai biệt lắm. Như thế nào đây? Cha ngươi mấy năm nay đã hoàn hảo. Tiểu tử càng kinh ngạc, rốt cuộc tiểu hài tử tâm tính, nhịn không được nói, ngươi nhận thức cha ta? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không chỉ phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi ta cũng nhận được. Năm đó bọn họ kết hôn, ta ngay tại tràng. Tiểu tử ngạc nhiên nói, ngươi là Lâm bà bá? Lâm Trường Sinh sững sốt xuống, nói, như thế nào? Ngươi có biết ta? Tiểu tử lập tức gật đầu, nói, ta nghe phụ thân nói qua. Gia Gia chính là nhắc tới quá Lâm bà bá. Gia Gia. Lâm Trường Sinh kinh ngạc, tiện đà chợt nói, ngươi nói Âu Dương Phong. Tiểu tử lại gật đầu, nói, ân. Lâm bà bá. Mấy năm nay ngươi đi đâu vậy rồi, phụ thân mà tìm ngươi nhiều lần đều không tìm được người. Lâm Trường Sinh cười cười, vung hắn ra, nói, đúng rồi. Còn không biết tiểu tử ngươi gọi là gì đâu rồi, phụ thân ngươi mẫu thân bọn họ đã hoàn hảo. Ta gọi là Dương Khắc, tự Mục Chi, nhủ danh Tiểu Ất. Gia Gia tổng bảo ta Khắc, cha cùng nương bảo ta Tiểu Ất. Nói xong, hắn vẻ mặt không vui, miệng cũng bệnh lên lên, nói, hai người bọn họ đương nhiên tốt rồi. Mấy năm nay vẫn chạy ra ngoài chơi, cũng không mang ta. Lâm Trường Sinh nói, kia tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Tiểu Ất cười nói, bọn họ không mang theo bỏ ra đến ngoạn, ta liền chính mình đến đây. Nơi này ta mới trước đây đã tới một lần, cho nên nhớ rõ. Lâm bà bá, ngươi cũng không nên theo ta cha nói, hắn thực không đấy. Phải không? Lâm Trường Sinh nghĩ đến Dương Quá làm cha bộ dạng, nhìn không được vui vẻ. Dương Tiểu Ất lập tức gật đầu, nói, đương nhiên. Nếu không phải ra ra cùng nữa, hắn khẳng định mỗi ngày đánh ta. Đây là Dương Quá. Lâm Trường Sinh có chút không tin, hắn nói, tiểu tử ngươi nói bậy a, Dương Quá tiểu tử kia cũng không giống như hội tấu người của ngươi. Thật sự rồi. Dương Tiểu Ất nói, phụ thân thường xuyên cho ta xem chút vô dụng thư, nói quốc gia nào đại nghĩa. Ta không có một nghe hắn đấy, hắn liền tấu ta, mỗi lần đều là ra ra ngăn đón. Sau lại hắn một muốn tấu ta, ta sẽ khóc, đều ra ra. Nói xong, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm rồi xuống dưới, vẻ mặt khổ sở nói, ra ra đi rồi, rốt cuộc không có người đau Tiểu Ất rồi, ô ô. Lâm Trường Sinh vừa thấy hắn khóc, ngựa đầu đàn tượng lớn, nói, vừa sao không có ai vậy đau Tiểu Ất đâu này. Mau đừng khóc. Cha ngươi nhất định rất đau của ngươi, bằng không như thế nào hội tấu ngươi. Ra, bá bá cho ngươi nói một chút cha ngươi chuyện được không? Dương Tiểu Ất vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng, ửng đỏ ánh mắt trợ to, tiểu đầu nhanh chóng đốt. Lâm Trường Sinh nói, cha ngươi năm đó nhưng là cái đáng thương đứa nhỏ, hắn lúc lớn cỡ như ngươi vậy, sẽ không có người đau. Nói liên miên cằn nhằn, Lâm Trường Sinh cho hắn giảng một sự tình, cũng giống hắn nghe xong một sự tình. Hắn nói ra ra đi rồi nói là Âu Dương Phong đã chết thần điêu nguyên, Hoàng Lao Tà nhất đăng lão ngoan đồng sống tuổi cũng không nhỏ, đó là không có trăm tuổi, xem bọn hắn bộ dáng, cũng tuyệt đối có thể sống quá 100 tuổi. Ở trong này, Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong bị hắn cứu, không có như nguyên bình thường rời đi. Mà không thể không nói, hai người tuổi cũng không nhỏ, không chỉ có Âu Dương Phong 2 năm chết rồi, Thất Công 3 năm trước đây rời đi rồi. Dương Tiểu Ất nói, ra ra 3 năm trước đây tham gia một cái lao ra ra lễ tang, sau khi trở về vẫn mất hứng, cũng không thế nào cùng Tiểu Ất chơi, thường xuyên một người mà người. Sau lại, ra ra là được rồi. Hồng Thất Công Âu Dương Phong, hai người nửa đời người là địch, sau lại lại thành tri kỷ. Hồng Thất Công vừa đi, Âu Dương Phong nhất định cũng tổn thức không thôi. Tại loại này đã kích xuống, tâm tình của hắn có thể hảo mới là lạ. Nghĩ đến cũng đúng là như thế, mới gọi hắn ly khai nhân thế. Bất quá hai người đều sống đến hơn 90 tuổi, cũng nên thấy đủ rồi. Lâm Trường Sinh lôi kéo Dương Tiểu Ất, đi ra núi rừng. Lúc này, thiên đã muốn có chút tối rồi, Thái Dương cũng không thấy bóng dáng, chỉ có ánh mắt xéo qua còn treo ở phía tây phía chân trời. Xem Lâm Trường Sinh hướng Tương Dương bên kia đi, Dương Tiểu Tử lập tức nói, "Lâm bà bá, ta không cần đi Tương Dương, đi vào trong đó sẽ bị người của cái bang phát hiện đấy." Lâm Trường Sinh cười nói, "Ngươi tiểu tử thối này, có bá bá ở sợ cái gì? Ngươi Lâm bà bá thật lâu không có gặp cố nhân rồi, hiện tại đi gặp một lần. Như vậy, ngươi đi theo bà bá, đến lúc đó bà bá nhất định đem ngươi mang đi ra. Như thế nào đây?" Dương Tiểu Ất nói, "Đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý." Lâm Trường Sinh nói, "Tự nhiên. Bà bá không chỉ có đem ngươi mang đi ra, còn mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương, như thế nào đây?" Dương Tiểu Ất nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Hảo. Hảo. Lâm bà bá, chúng ta cũng đem Quách Tương tỷ tỷ mang theo, nàng ở Tương Dương cũng thực nhảm chán đấy." Lâm Trường Sinh cười nói, "Không thành vấn đề." Nói dỡ tình phẳng, hai người đi ở trên đường lớn, Lâm Trường Sinh ôm Dương Tiểu Ất, tốc độ đi bay nhanh. Chờ thiên hoàn toàn đen, hai người cũng đến ngoài thành Tương Dương. Chính là, cửa thành đã muốn phong bế. Tương Dương nơi này là chống cự Mông Cổ tiền tuyến, mấy năm nay người Mông Cổ không ít đến quấy rầy, chính là mỗi lần đều không công mà lui. Mà vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nơi này gác vô cùng nghiêm, khi trời tối, tứ môn sẽ phong bế lên. Lâm Trường Sinh nhìn cao lớn tường thành, hít một hơi thật sâu, đối trong lòng Dương Tiểu Ất nói, "Tiểu Ất, nhắm mắt lại, bá bá mang ngươi bay đi lên." Dương Tiểu Ất nói, tốt hắn nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy thân mình cao cao rút lên, gió lạnh nên diện, trong lòng tò mò. Nhìn không được lại mở mắt, lại bị gió lạnh thổi đau nhức, lập tức lại nhắm lại. Chờ Lâm Trường Sinh dừng ở trên tường thành, hắn a một tiếng kêu lên. Nhu liếc trong mắt hô, đau quá người nào. Dương Tiểu Ất tiếng kêu kinh động đến trên thành thủ vệ, rất nhanh còn có binh lính đập vào cây đuốc xông tới. Hơn 10 người binh lính đem hai người vây vào giữa, một người quát, ngươi là loại người nào? Lâm Trường Sinh nói, vị huynh đệ kia không nên hiểu lầm. Tại hạ phía trước bái kiến Quách Tĩnh Quách đại hiệp, kính xin thông báo tiến độ. Người nọ nhíu mày, nói, thỉnh các hạ chờ hắn phân phó bốn phía binh lính nói, các ngươi cẩn thận một ít, không nên bị người chui chỗ trống. Hắn nói xong, liền đi xuống. Rất nhanh, người nọ dẫn một cái tướng quân một cái ăn mày đi tới. Tướng quân đi lên liền hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Lâm Trường Sinh nói, tại hạ Lâm Trường Sinh, Đông Tả Hoàng Dược Sư đệ tử. An mày kinh hô, là Lâm đại hiệp. Hắn đến gần rồi hai bước, thấy rõ Lâm Trường Sinh khuôn mặt, vui vẻ nói, thật sự là Lâm đại hiệp. Vương tướng quân, là người một nhà. Vương quân đem nhẹ nhàng thở ra, nói, Hàn huynh đệ, là người một nhà là tốt rồi. Hàn họ cái bang đệ tử nói, Vương tướng quân yên tâm là được. Hắn đối Lâm Trường Sinh nói, Lâm đại hiệp, ngài tiêu thất gần 16 năm, Quách đại hiệp hoàng bang chủ đều lo lắng vô cùng, cũng gọi là ta cái bang đệ tử trên giang hồ tìm ngài, đáng tiếc vẫn không ngài tin tức. Ngài đã tới, hai người bọn họ vị an tâm. Mau, ta dẫn ngài đi thấy bọn họ. Cùng sau lưng hắn, ba người cùng đi hướng Quách phủ. Quách Tĩnh hiển nhiên trước tiên chiếm được tin tức, hai người tới đạt Quách phủ ngoài lúc, không chỉ có Quách Tĩnh Hoàng Dung ở bên ngoài nên đón, còn có ba người bọn hắn nữ nhân. Lâm huynh đệ, Lâm sư đệ, Tiểu Ất. Ba cái bất đồng thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Lâm Trường Sinh cười ha ha, tiến lên phía trước nói, Lâm Trường Sinh gặp qua Quách huynh, Hoàng sư tỷ. Nhiều năm không thấy, Quách huynh Hoàng sư tỷ vẫn như cũ khỏe mạnh, Lâm mô rất mừng. Lâm huynh đệ quá khách khí, Quách Tĩnh nói, Lâm huynh đệ, mau mời tiến. Phu nhi, ngươi gọi người chuẩn bị rượu và đồ nhắm, ta muốn cùng Lâm huynh đệ uống một chén. Quách phủ gật đầu, không rên một tiếng đi vào. Lâm Trường Sinh thế này mới chú ý tới nàng, hơi có chút kinh ngạc. Xem Quách phủ giả dạng, nàng tựa hồ còn không có lập gia đình. Sao lại thế này? Gia luật tề lâu này. Đúng rồi, chính mình cải biến tuyệt tình cốc kia một đoạn, nàng khả năng chưa từng gặp qua gia luật tề. Bất quá, Quách phủ tuổi tựa hồ không nhỏ rồi, đặt ở hiện đại đều là tuyệt đối thẳng nữ, ở cổ đại, tuyệt đối bị người chỉ điểm A Lâm huynh đệ, đây là ta tiểu nữ nhi Quách Tường, đây là phá lỗ. Quách Tĩnh chỉ vào hắn một đôi hai nữ nói. Lâm Thúc Thúc hảo hai người lập tức chào. Xem hai người này, cũng là so với Quách Phủ thuận mắt hơn. Quách Tương không cần phải nói, Tiểu Đông Tà sao? Tự nhiên thông minh cổ rất quái. Phá Lô cùng tỷ tỷ của nàng hoàn toàn bất đồng, cùng Quách Tĩnh tính tình giống như, mộc nạp thành thật vô cùng. Nói đến Quách Tĩnh này, tam đứa con gái cũng có hứng thú, hoàn toàn không là giống nhau tính tình. Quách Phủ còn là áo lượn, Quách Tương thông minh cổ quái, Quách Phá Lô nghe lời mộc nạp. Tính cách này, rốt cuộc như thế nào dưỡng thành đấy? Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ internet chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 196, cố nhân tin tức 196 cố nhân tin tức tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tường Thần Điêu kịch tình theo Lâm Trường Sinh quan hệ, có rất nhiều thay đổi. Muốn nhất trọng đúng là Dương Quá rồi. Nguyên ở bên trong, Dương Quá có 16 năm chờ đợi, đã trải qua đủ loại đau khổ. Hiện tại bất đồng, hắn trước tiên đã biết Dương Khang chuyện tình, làm ra lựa chọn của mình, cũng cho Hoa Sơn cùng Tiểu Long Nữ lập gia đình. Cho tới bây giờ, con của bọn hắn đều 14 tuổi. Dương Quá cũng không có trở thành nguyên trung chính là cái kia thần điêu đại hiệp. Hiện tại, hắn là Dương đại hiệp, cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau được người xưng là thần tiên hiệp nữ. Nam tuấn, nữ tịnh, là mỗi người hâm mộ đối tượng. Về phần đại điêu, đang theo lão ngoan đồng tên kia đùa cao hứng đâu. Mấy năm nay, Quách Tĩnh, Hoàng Dung cũng thường xuyên nghe được lão ngoan đồng tin tức. Nay cùng trước kia không giống với, trước kia một mình hắn, một trốn đi người khác căn bản tìm không thấy, hiện tại bất đồng, bên cạnh hắn hơn như vậy một cái đáng chú ý đại điêu, trừ phi hắn trốn tiến rừng sâu núi thẳm, bằng không người khác vừa thấy, cũng biết là lão ngoan đồng rồi. Cho nên Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai người cũng không thiếu hụt lão ngoan đồng tin tức. Chính là lão ngoan đồng nơi đó cũng không có gì rất chuyện thú vị, nói trắng ra là chính là ngoạn a nhiều nhất chính là anh cô vẫn quấn quýt lấy nàng, nhưng lão ngoan đồng luôn tái tránh né, anh cô cũng không dám tới gần, chỉ có thể xa xa đi theo. Nghe Hoàng Dung nói, lão ngoan đồng gần nhất ở học tập dưỡng long mật, tiến vào bách hoa cốc. Này đó phần lớn là ngay mặt thay đổi, phản diện những nhân vật kia cũng có biến hóa, liền như Kim Luân Pháp Vương, Hoắc Đô Một Hàng. Trung Nam Sơn vẫn là bị hủy, bọn họ tâm hướng đại tống, ở mức cổ, tự nhiên không thể bảo tồn. Cũng may không có Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình người này mặc dù mơ ước tiểu long nữ, nhưng không có cái kia năng lực, chỉ có thể an tâm làm hắn đạo sĩ. Cũng ngay tại hắn tiếp nhận chức vụ vào cái ngày đó, Mông Cổ đại quân tấn công núi, một mùi lửa đem trùng dương cung cấp thiêu. Dương Quá đám người tiến đến trợ giúp, nhưng bị Kim Luân Pháp Vương đánh mai phục, cuối cùng cũng chỉ có thể phá vây mà ra. Nghe nói trận chiến ấy đã chết rất nhiều toàn chân giáo đệ tử, Doãn Chí Bình cũng theo là tân trưởng giáo quan hệ, bị Kim Luân cố ý nhằm vào, sinh sôi đánh chết. Hết thể tựa hồ cùng nguyên. Bất đồng là, Hoắc đều không có ngay mặt phản bội Kim Luân Pháp Vương. Bọn họ sư đồ ba người, như trước cùng một chỗ hành động. Nay mười mấy năm, Mông Cổ ở xúc tích lực lượng, không chỉ là quân lực, còn có trên giang hồ lực lượng. Chứ này đó quen thuộc đấy, tự nhiên cũng có mặt khác thay đổi. Như Trình Anh, Lục Vô Song. Lục Vô Song không cần phải nói, gửi gắm tình cảm cho Dương Quá, đáng tiếc thế giới này Dương Quá sớm kết hôn, nàng cũng không có cách nào. Chỉ phải cùng Trình Anh độc thân hành tẩu giang hồ. Này hai nàng mấy năm nay thường xuyên giúp Quách Tĩnh vợ chồng ngăn cản Mông Cổ thát tử thiên công, cũng có danh khí. Mặt khác, trên giang hồ còn xuất hiện hai cái nữ hiệp, nhân nghĩa thủ đoạn độc ác nữ hiệp. Tục truyền hai nữ nhân này ra tay phi thường độc ác, nhưng là hành hiệp trưởng nghĩa, cố hữu xưng hô thế này. Này hai nàng Lâm Trường Sinh cũng quen thuộc, đúng là Hồng Lăng Ba cùng Công Tôn Lục Ngạn. Này đó tin tức của cố nhân, nghe Lâm Trường Sinh thổn thức không thôi. Nhìn như rất nhiều sự tình đều không có thay đổi, mà kỳ thực không thay đổi chính là đại thế thôi, địa phương khác. Thay đổi rất lớn. Ngay cả Quách Tĩnh toàn gia đều đã có biến hóa, chính là Quách Phủ rồi. Lúc này đây, Quách Phủ cũng đã gặp gia luật tề, cũng không giống như nguyên trung như vậy rồi. Gia luật tề huynh muội đến tương dương, là bởi vì bọn họ ở Mông Cổ quá không nổi nữa, gia luật sở tài treo, bọn họ cũng bị Mông Cổ đuổi giết, chỉ phải trốn thoát. Hai người không chỗ nhưng đi, gia luật tề nghĩ tới sư phụ của mình, liền đi tới tương dương, tìm lão ngân đồng. Khi đó vừa lúc có toàn chân giáo đệ tử ở trong này, sẽ đem gia luật tề mang về Trung Nam Sơn, chính thức bái nhập toàn chân giáo. Nay, hắn là tân đệ nhất toàn chân đạo trưởng, cùng Quách Phủ mặc dù gặp qua, lại không quá lớn cùng xuất hiện. Cũng bởi vậy, Quách Phủ nay vẫn độc thân. Đây cũng là trong thành tương dương một cái có vẻ đứng đầu chủ đề, cũng là Quách Tĩnh, Hoàng Dung một cái chỗ đau, lại Quách đại tiểu thư thay đổi tính tình nguyên do. Mà tựa hồ chúng ta Quách đại tiểu thư thật không có nhân duyên rồi, đều 5-6 năm, nàng đó là thành thật, nhu thuận rất nhiều. Như trước không có thể coi trọng trẻ tuổi người, chỉ phải độc thân một người. Về phần còn lại chính là cái kia Vũ Tu Văn, cũng đã không ở tương dương rồi. Nguyên ở bên trong, Dương Quá khiến cho Vũ gia huynh đệ có lộ xác, lúc này đây, Vũ Đôn Nho tử khiến cho Vũ Tu Văn có lộ xác. Hắn không còn là đi qua quần là áo lựa thiếu niên, mà là nhận thức thực học võ trẻ tuổi. Làm chiếu cố Vũ Tam Thông, Hoàng Dung cố ý đem Vũ Tu Văn giao cho Vũ Tam Thông. Đồng thời Vũ Tu Văn mình cũng cảm thấy thực xin lỗi ca ca, cố ý làm bất hòa Quách Phủ. Mấy năm nay, trừ có trọng đại chiến sự, Vũ Tu Văn cũng sẽ không đến tương dương. Hắn cùng với Quách Phủ gặp thiếu, phương diện kia tâm tư tựa hồ cũng phai nhạt. Nghe được đủ loại, Lâm Trường Sinh là cảm khái không thôi. Hắn cùng với Quách Tĩnh, Hoàng Dung hàn huyên một cái suốt đêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Lộ Hưu cưỡng lại đây. Người này cũng là biến hóa bên trong đích người may mắn, nguyên ở bên trong, hắn không sai biệt lắm nên chết rồi, bây giờ còn sống hào hào đấy. Nói đến, cũng ít nhiều Lâm Trường Sinh. Lâm huynh đệ. Lỗ Hưu cất đúng là nghe được Lâm Trường Sinh tiến đến tin tức, mới sáng sớm chạy tới. Lâm huynh đệ, 16 năm không thấy, ngươi nhưng là không có chút biến hóa. Lâm Trường Sinh cười nói, Lỗ bang chủ quá khen, ngài lao mấy năm nay giống nhau khỏe mạnh. Hai người nói chuyện, Dương Tiểu Ất, Quách Tương từ phía sau bỏ ra. Quách Tương vừa nhìn thấy Lô Hưu Cước, ánh mắt đó là sáng ngời, thì thanh nói, "Lô bà bá, ngài đã tới." Lô Hưu Cước cười to, nói, "Tương Nhi gần đây có hay không nghe ngươi lời cha mẹ a?"
"Đương nhiên,
ta nhưng là thực dụng công đấy." Quách Tương cười hắc hắc, kéo qua Dương Tiểu Ất nói, "Lô bà bá, Tiểu Ất cũng tới." Lô Hưu Cước cười nói, "Bà bá đã sớm biết, ngươi tiểu tử này, rời nhà trốn đi, Dương huynh nhưng là lo lắng vô cùng, cố ý tha ta tìm ngươi đâu." Dương Tiểu Ất vừa nghe, lập tức nói, "Lô bà bá, ngài nhưng đừng theo ta cha nói, bằng không hắn nhất định sẽ bắt ta trở về đấy." Lô Hưu Cước nói, "Ngươi tiểu tử thúi này cứ yên tâm đi, có ngươi Lâm bà bá ở, phụ thân ngươi sẽ không đánh của ngươi." "Lâm huynh, ngươi lần này rời núi, mà có tính toán gì không?" Lâm Trường Sinh nói, "Ta nghĩ muốn chung quanh đi một chút, quá một thời gian ngắn rồi trở về Tương Dương. Ta xem gần đây cũng không yên ổn, không thể Mông Cổ đại quân sau đó không lâu sẽ tái công Tương Dương, không điểm chuẩn bị mà thì không được a." Lỗ Hưu Cước gật đầu, có chút lo lắng nói, "Mấy năm nay Mông Cổ càng cường đại hơn rồi, đối với ngươi lại tống."
"Ai?"
Lâm Trường Sinh cười nói, "Lỗ huynh không cần lo lắng quá mức. Tục ngữ nói truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có một số việc nghĩ nhiều cũng vô dụng." Nói thì nói như thế, mà hắn biết Đại Tống đã muốn không được rồi. Dựa theo lịch sử, lúc này đây bọn họ có thể gắng gượng qua đi, mà tiếp theo, Đại Tống căn bản là hết thuốc chữa, đối với ngươi người Hoa lại không thể trở thành tứ đẳng nô lệ. Tại nơi này nên đại, tưởng muốn đối phó Mông Cổ, lấy Tống triều binh lực căn bản không thực tế, về phần rèn luyện đại quân các loại, Lâm Trường Sinh tự hỏi không cái kia năng lực. Có lẽ biện pháp duy nhất chính là đánh chiến tranh nhân dân rồi. Hoa Hạ, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người. Nếu mỗi người tất cả đứng lên phản kháng, hao tổn cũng có thể mài chết người Mông Cổ. Bất quá người Trung Quốc từ trước đến nay nhẫn nhục chịu đựng, làm cho bọn họ chủ động đứng lên phản kháng cũng không dễ dàng. Hơn nữa, như thế nào phản kháng cũng là vấn đề. Ngươi không có năng lực phải đi phản kháng, đây không phải là muốn chết sao? Lâm Trường Sinh ở phương diện này thật sự không biện pháp gì, nhiều nhất chính là vạch một cái khả năng đường. Mà đi như thế nào, hắn căn bản là lấy không chừng chủ ý, dù sao hắn đối với phương diện này không có gì nghiên cứu. Duy nhất có thể làm được chính là tụ hợp mọi người sức mạnh. Ở Quách phủ đợi mấy ngày, Lâm Trường Sinh một bên cùng Quách Tĩnh đám người ôn chuyện, một bên hoàn thiện ý nghĩ của chính mình. Ngay hôm đó, Quách Tĩnh được đến tin tức xác thật, nói Mông Cổ đại quân sau đó không lâu sẽ gặp lại đến công. Vì chống cự Mông Cổ, Quách Tĩnh, Hoàng Dung quyết định lại mời dự họp Võ Lâm đại hội, biến mời thiên hạ hảo thủ. Cũng chính là thừa cơ hội này, hắn quyết định hướng Trung Nam Sơn đi một chuyến, gặp một lần Dương Quá. Nguyên ở bên trong, Dương Quá giao hữu mà là phi thường rộng lớn đấy, thế giới này nghĩ đến cũng không kém, kế hoạch của hắn cần Dương Quá duy trì. Ngoài thành, Lâm Trường Sinh nói, "Quách đại hiệp không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố ta phá lỗ đấy." Quách Tĩnh nói, "Có Lâm huynh đệ chiếu cố, Quách Tĩnh tự nhiên yên tâm." "Phá lỗ, ngươi muốn nghe thúc thúc lời mà nói, không thể hồ nháo, biết không?" Quách Phá Lỗ thành thật một chút đầu. Lâm Trường Sinh lại nhìn về phía bên kia Dương Tiểu Ất nói, "Tiểu tử ngươi lần này với ngươi Tương Nhi tỷ tỷ đi ra ngoài, cần phải nghe lời, không nên bị người bắt đi." Dương Tiểu Ất nói, "Lâm bá bá yên tâm đi, Tiểu Ất mà thông minh, nhất định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ." "Ha ha." Mấy người nhìn nhau mà cười, Lâm Trường Sinh ôm quyền nói, "Quách huynh, chúng ta Võ Lâm đại hội tái kiến đến rồi." "Thỉnh, thỉnh." "Phá Lỗ, chúng ta đi." Hắn mang theo Quách Phá Lỗ, duyên Tây Bắc đại lộ mà đi. Quách Phá Lỗ giống nhau chết ở cuối cùng Tương Dương thủ vệ trong chiến đấu. Tiểu tử này cùng Quách Tĩnh giống nhau, một nạm, thành thật, cũng là một cái cực người tốt tuyển. Nghĩa quân, mà không thể không có đầu lĩnh. Tin tưởng có Dương Quá, Hoàng Lao Tà đám người giúp đỡ, tiểu tử này đó là thành thật một nạm, người khác cũng đừng tưởng hồ lộng hắn. Chỉ hy vọng chính mình bố trí hữu dụng đi. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 197, dạy 197 dạy tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tường thời gian mới đầu tháng 2 xuân, Hoàng Hà bờ Bắc Phong Lăng độ đầu nhiễu nhương một mảnh, con lửa minh ngựa hí, mang theo tiếng người tiếng xe, đã nhiều ngày thời tiết chợt hẳn chợt ấm, Hoàng Hà đầu tiên là giải đông lạnh, đến ngày hôm đó Bắc Phong một cạo, hạ rời khỏi tuyết ra, nước sông trọng lại ngưng băng. Cùng với gió tuyết, rất xa đi tới hai người, một lớn một nhỏ. Nhỏ, tiểu nhân, cũng liền 17-18 tuổi, đại xem ra tựa hồ cũng không lớn, khen ngược giống như hai huynh đệ cái. Têu trong điếm mọi người chú ý đấy, cũng là hai người này đạp băng qua sông mà đến. Hoàng Hà mặc dù kết đông lạnh, nhưng phía dưới lũ lụt thao thao, tầng băng cũng không dày, đi lên một ít em bé còn có thể, một cái đại nhân, chỉ sợ đi không hai bước, sẽ chìm xuống. Nhưng hai người này lại theo băng thượng mà đến, thật sự gọi người kinh dị. Thôi cửa mở ra, bắp gió thổi qua, sen lẫn bông tuyết, bị bám đầy trời hàn ý theo mở cửa đến quan môn, cũng liền thời gian trong nháy mắt, nhưng trong phòng khách nhân, đều âm thầm dùng mình một cái. "Tiểu nhị ca, còn có khách phòng sao?" Lâm Trường Sinh nhẹ giọng hỏi một câu. Tiểu nhị bồi cười nói, ngượng ngùng khách quan, đã sớm đầy. Người xem này phòng ở người, đều là không khách phòng đấy. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, cùng Quách Phá Lô đi đến một bàn trước, nói, "Vậy trước tiên thượng một ít thức ăn, đến đàn rượu mạnh." "Hảo, hảo, khách quan ngài chờ." Rất nhanh, rượu và thức ăn lên đây, toát ra một cỗ nhiệt khí, gọi người nhìn liền lòng tràn đầy vui mừng. Lâm Trường Sinh cấp Quách Phá Lô rót một chén rượu, nói, "Ra, nếm thử." Quách Phá Lô có chút ngại ngùng cười cười, nhỏ giọng nói, "Lâm thúc thúc, cha không cho ta uống rượu." Lâm Trường Sinh cười nói, "Giang hồ hán tử, nào có không uống rượu? Cha ngươi giống nhau uống. Đến đây đi, ngươi không uống rượu, về sau như thế nào hôn lan lộn?" Quách Phá Lô ở cũng rất tò mò bưng lên bát rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhưng rượu rất liệt, vừa vào khẩu đã kêu hắn sắc mặt đỏ lên, khụ tố lên. Lâm Trường Sinh cười nói, "Ngươi tiểu tử này rất thành thật rồi, này cũng không hay." Quách Phá Lô xấu hổ cười, này cùng nhau đi tới, Lâm Trường Sinh dạy hắn một ít gì đó. Đối Quách Phá Lô đánh sâu vào cũng không nhỏ. Ở Quách gia, Quách Tĩnh dạy hắn là quốc gia đại nghĩa, nhưng lúc này quốc gia đại nghĩa đều không phải là tương đương dân chúng, mà là tương đương đại tống triều đình. Lâm Trường Sinh nói bất đồng. Trong miệng hắn quốc gia đại nghĩa tương đương dân chúng, mà không phải triều đình. Ở Tương Dương cũng may, nơi đó mặc dù gian nan, có thể có Quách Tĩnh, Hoàng Dung bọn người ở tại, bên ngoài lại có Mông Cổ đại quân bức bách, không có gì tham quan ô lại. Nhưng ra Tương Dương cùng nhau đi tới, lại hoàn toàn bất đồng rồi. Không nói người Mông Cổ một phương thai họa dân chúng, ở đại tống cảnh nội, dân chúng cũng giống nhau gian nan, cũng có rất nhiều tham quan ô lại, cái này kêu là Quách Phá Lô có chút chịu không nổi rồi. Hắn chủ quan tư tưởng cũng lần đầu tiên bọn tới đánh sâu vào. Quách Phá Lô là thành thật, mà hắn không đốc, liền như Quách Tĩnh giống như, hắn thành thật, nhưng tốt xấu còn có thể phân. Dân chúng cùng tham quan, cái nào là tốt, cái nào là phá hư đấy, dùng tự hỏi sao? Một khi đã như vậy, bọn họ như vậy cứu lại tống, có đáng giá hay không? Lần đầu tiên hắn đối phụ thân trong lời nói có hoài nghi. Đồng thời, Lâm Trường Sinh cũng nói cho hắn biết, bọn họ cứu không phải đại tống, mà là dân chúng. Nếu ngươi không ở dân chúng phía trước hơn nữa đại tống hai chữ, dân chúng cũng chỉ là dân chúng, cùng triều đình không có vấn đề gì. Này cùng giết tham quan, là giống nhau hành vi. Đồng thời, hắn lại hỏi Quách Phá Lô một vấn đề, không có đại tống phía trước, dân chúng là như thế nào? Này tựa hồ là rất hảo trả lời vấn đề, nhưng đối Quách Phá Lô đánh sâu vào, cũng là toàn diện đấy. Hắn trước kia thế giới quan, tựa hồ lập tức đã bị hướng nát. Mà Lâm Trường Sinh vì thay đổi hắn, thậm chí cố ý mang theo hắn đã giết vài cái ác bá, tham quan. Này đó, đều là tống triều bên kia đấy. Nhìn hiện tại Quách Phá Lô, từ lâu không có bắt đầu cái kia cổ tinh thần phấn chấn. Yên lặng rất nhiều, trên mặt đúng là mang theo một cỗ không phù hợp tuổi tăng thương. Lâm thúc thúc, nếu dân chúng thủy chung là dân chúng ta đây vì sao còn muốn? Hắn lời còn chưa dứt, thang lầu liền vang lên tiếng bước chân, hai nữ tử một lục tái đi, trắng, chân thành xuống. Lâm Trường Sinh nhìn lại, hơi hơi một quái lạ, đứng lên nói, sư muội, sư minh. Quân mau lục nữ tử vẻ mặt kinh hỉ, bước nhanh tới, nói, sư minh, thật là ngươi. Ta nhận được cái bang tin tức, còn có chút không tin. Lâm Trường Sinh cười nói, sư muội, 16 năm không thấy rồi, quá đã hoàn hảo. Trinh Anh nói, sư muội hết thệ cũng may, nhưng thật ra sư minh, vừa đi chính là 16 năm, gọi người hảo là lo lắng. Lục Vô Song một bên nói, Lâm đại ca, các ngươi là nhìn Dương đại ca cùng Dương đại tổ sao? Lâm Trường Sinh gật đầu nói, không sai. 16 năm không thấy, lần này trở về, vì gặp một lần cố nhân. Lục cô đương, ta mà nghe nói chuyện của các ngươi, giang hồ nữ hiệp, rất giỏi. Lục Vô Song cười nói, cùng Lâm đại ca so với, kém xa lắc. Bốn người khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma ngồi cùng một chỗ, Lâm Trường Sinh cũng giống các nàng hỏi thăm mấy năm nay chuyện tình, lại hỏi hỏi Hoàng Lao Tả tin tức. Hoàng Lao Tả cùng trước kia giống nhau, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đừng nói Quách Tĩnh, Hoàng Dung rồi, Trình Anh cũng thời gian rất lâu chưa thấy qua hắn rồi, nếu không có tổng có tin tức, chỉ sợ mấy người đều nên lo lắng hắn hay không còn ở nhân thế rồi. Nhắc tới hắn vị này sư phụ, Lâm Trường Sinh cũng là thổn thức không thôi. Tính cả Lâm Lão Hán, hắn tổng cộng có 3 cái sư phụ, đây là cái thứ 2. Nếu nói là Lâm Lão Hán là cho hắn đặt nền móng người, kia Hoàng Lao Tả chính là chống trải hắn nhãn giới người. Không có Hoàng Dược sư dạy, hắn cũng sẽ không có hôm nay. Từng, còn nói đem Đào Hoa Đạo Tuyệt học truyền thừa đi xuống, hãy nhìn chính mình tình huống, thật sự quá, còn phải kính nhờ người khác ca mấy người hàn huyên sau một lúc lâu, nhìn thời gian không đi, Trình Anh nói, sư minh, các ngươi còn không có phòng đi, không bằng đến tiểu muội phòng nghỉ ngơi. Ta cùng với biểu muội một gian là được rồi. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, như thế, sư minh liền không khách khí. Phá Lỗ, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta đi nghỉ ngơi. Quách Phá Lỗ gật gật đầu, cùng ba người cùng lên lầu. Bốn người đều tự vào phòng, Lục Vô Song lôi kéo Trình Anh, nói, biểu tỷ, ngươi vị sư minh này chân thân tiền A 16 năm trước ta cũng đã gặp hắn, nhưng 16 năm không gặp, hắn tựa hồ một chút không có gặp lão, còn có vẻ càng tuổi trẻ rồi. Trình Anh cười cười, không nói gì. Lục Vô Song hãy còn nói, biểu tỷ, ta xem ngươi này sư minh chính là một cái không sai người, ngươi tuổi cũng không nhỏ, không bằng. Biểu muội, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trình Anh bỏ mặt. Lục Vô Song nói, có cái gì à, các ngươi là sư tỷ muội, từ nhỏ cùng một chỗ, được cho thanh mai trúc mã rồi, cùng một chỗ cũng đúng lúc à. Ngươi còn nói lung tung, xem ta không xé nát miệng của ngươi. Hai người rất nhanh đùa giỡn đến cùng nhau. Bên kia, Quách Phá Lô cũng là ngủ không được, hắn thành thật, nhưng cũng toàn cơ bắp, nhịn không được hỏi, Lâm thúc thúc, ngươi nói dân chúng ở ta đại tống cuộc sống gian nan, ở Mông Cổ trị hạ cũng giống nhau, kia phụ thân như vậy làm đến cùng hữu dụng hay không? Lâm Trường Sinh nói, đây là không đồng dạng như vậy. Phá Lô, ngươi có biết ngũ hổ loạn hoa sao? Quách Phá Lô gật đầu, nói, ta nghe nương nói qua, đó là ta Hán tộc một đại tai nạn, cơ hồ mất nước diệt chủng. Lâm Trường Sinh nói, không sai. Nay Mông Cổ liền như ngũ hồ loạn hoa đúng vậy, hồ bắt làm nô lệ giống nhau. So với kia đáng sợ hơn là, bọn họ so với ngũ hồ thời kỳ hồ bắt làm nô lệ càng cường đại hơn. Chiều nay tình thế phát triển, bọn họ đã bại Tống triều thống ngự Trung Nguyên, cơ hồ là không thể nghịch chuyển đại thế. Mà ngươi ngẫm lại, bọn họ còn không có thống trị Trung Nguyên, sẽ đem Hán tộc dân chúng đã đặt thành nô bộc, lung tung giết chóc. Nếu bọn họ thống trị Trung Nguyên, ta Hán tộc dân chúng chẳng phải là mỗi người mà khi nhục bốn chân xuất sinh. Tống triều không tốt, nói cho cùng vẫn là ta người Hán triều đình, dân chúng nhịn không được rồi, phủ định đổi một cái là được. Mà Mông Cổ lại bất đồng, đó là chân chính sát tinh, là không đạo lý ác ma giết người. Cái này cùng gia đình giống nhau, hai huynh đệ đánh nhau, cho nhau không đối phó, nhưng nếu đến đây cường đạo, tưởng muốn giết người cướp bóc, ngươi mặc kệ được không? Ngươi nếu không quản, cường đạo giết đệ đệ, sẽ giết ca ca. Quách Phá Lô có chút chợt nói, đây là huynh đệ huyết cho ngoại tưởng ngự này khinh sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, đúng là đạo lý này. Huynh đệ cộng đồng đối kháng ngoại nhục, bất quá có một số việc, không phải ngươi cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt nóng là có thể lấy. Ngươi muốn liên hợp huynh đệ, mà huynh đệ kia lại ở sau lưng phá. Tình huống như vậy liền nguy hiểm. Hiện tại đại tống chính là như vậy. Cha ngươi xuất lĩnh giang hồ hảo hán ngăn cản Mông Cổ, nhưng đại tống lại toàn bộ không này tâm tư, còn đương nhiên ở phía sau hưởng phúc. Làm như vậy nhìn như chặn Mông Cổ, mà giang hồ hảo hán mới có bao nhiêu? Bọn họ ngăn không được rồi, đại tống làm sao còn có ngăn cản khả năng? Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 198, hợp kế, thượng, 198 hợp kế, thượng, tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Lâm thúc thúc, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đại tống thật sự không bảo đảm sao? Sáng sớm mà bắt đầu, Quách Phá Lô sầu tư không dường, lại hỏi vấn đề này. Đêm qua, Lâm Trường Sinh không có trả lời, hiện tại hắn cũng không có trả lời, chính là nói, vấn đề này, ngươi muốn cẩn thận suy nghĩ một chút, chờ gặp được ngươi Dương đại ca, ta sẽ nói cho ngươi biết đấy. Ăn một ít gì đó, Lâm Trường Sinh mang theo Quách Phá Lô cùng Trình Anh, Lục Vô Song cùng nhau hướng Trung Nam Sơn đi. Cùng nhau đi tới, bốn phía tan hoang bộ dáng, gọi người nhìn sinh lòng không đành lòng. Ở Mông Cổ trị xuống, dân chúng ngày rất khó quá. Đây không phải nói cuộc sống càng thêm gian nan rồi, mà là một đám sống nơm nớp lo sợ. Nông thôn cũng may, vốn tựu như vậy, mà thành thị lại bất đồng. Trước kia, thành thị đại biểu náo nhiệt, phồn hoa, nhưng hôm nay lâu rồi, người giống nhau không ít, nhưng mỗi người đều trầm mặc lại, đi ở trên đường phố, cước bộ bay nhanh, sợ chậm một chút liền gặp chuyện không may giống như. Loại này cảm giác bị đè nén, Têu Lâm Trường Sinh nhìn xem âm thầm kinh hãi. Lâm thúc thúc, đạo sĩ. Quách Phá Lô kinh hô một tiếng. Trên con đường lớn, mười mấy cái quân Mông Cổ đè nặng ba cái đạo sĩ, chính âm đầu đi tới. Trình Anh nói, là toàn chân giáo người. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, nói, Phá Lô, ngươi thượng. Trình Anh, Lục Vô Song, Quách Phá Lô tất cả giật mình, Trình Anh nói, sư minh. Lâm Trường Sinh thân thủ đánh gãy nàng, nói, Phá Lô từ nhỏ ngay tại Tương Dương lớn lên, quân trận cũng không xa lạ gì. Lấy công phu của hắn, còn không đối phó được mười mấy cái hồ bắt làm nô lệ sao? Nói xong, hắn đầu đùa chuyện, ánh mắt lợi hại chảnh hướng Quách Phá Lô. Quách Phá Lô bị hắn xem cả người một kích linh, thật mạnh gật gật đầu, buông ra bước chân, liền phải nhanh đi. Lục Vô Song lấy ra loan đao của mình, đưa cho hắn nói, Phá Lô, dụ binh khí. Ân. Phá Lô cầm qua loan đao, nhanh chóng xuống tới. Người nào? Lớn mật. Chết tiệt năm người. Tiếng quát mắng lập tức vang lên, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí binh đánh thanh âm. Nguyên ở bên trong, Quách Phá Lô cũng không có nhiều màn ảnh, có thể nói khi nói. Hắn thân thủ mà không cần thiết yếu. Đối lập cùng lúc Vũ Gia huynh đệ, thậm chí Quách Tĩnh chính mình, Quách Phá Lô là càng mạnh đấy. Có lẽ Quách Tĩnh sẽ không dạy đồ đệ, ai có thể gọi hắn nương kêu hoàng dung đầu. Mười mấy cái quân Mông Cổ thoạt nhìn rất cường tráng, mà bị Quách Phá Lô một cái đánh bất ngờ, liền đánh cái đối mặt, giết ba năm người. Quay người tái một cái đánh bất ngờ, lại giết ba năm người. Những người khác vừa thấy, lập tức kỵ mã bỏ chạy. Hừ. Lâm Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, phất tay bắn ra mấy lạp cục đá, đem bọn họ nhất nhất theo lập tức đánh xuống dưới. Quách Phá Lô ngay lập tức tiến lên, dù kết liêu hắn nhóm, không nghĩ phụ cận vừa thấy, những người đó đã sớm không núp đích rồi. Hắn kinh hãi, dùng chân bay qua một người thân mình mới chú ý tới, ở bọn họ ngực chỗ, khảm vào một cục đá. Thật mạnh lực đạo, ngay cả phụ thân đều so ra kém đi nhịn không được, hắn thầm nghĩ, các ngươi không có sao chứ? Tời bỏ ba cái đạo sĩ trên người dây thừng. Chính anh hỏi. Ba cái đạo sĩ vẻ mặt chua xót, một đạo sĩ nói, ta chờ thân thể không có trở ngại, chính là công lực bị bọn họ phế đi. Lâm Trường Sinh nhướng mày, nói, các ngươi có tính toán gì không? Một đạo sĩ nói, có thể được cực kỳ cứu rút, ta chờ vô cùng cảm kích. Nhưng ta chờ còn có đồng môn chịu khổ, cũng là không thể không quản. Liên lực không hề đãi, cũng muốn tận một phần tâm lực. Lâm Trường Sinh nói, các ngươi thân thể còn rất yếu yếu, lúc này đi qua, cũng không xảy ra cái gì đại lực. Ta xem, các ngươi trước trốn một trốn. Như vậy, hai ngày về sau, chúng ta hội hồi trở lại ở đây. Ta cùng các ngươi cùng nhau đi cứu các ngươi này đồng môn. Ba cái đạo sĩ mừng rỡ, nói, đa tạ, đa tạ. Lại phân phó một phen ba người, Lâm Trường Sinh bốn người đều tự cưỡi một con ngựa, bước nhanh hơn. Lục Vô Song nghĩ đến kia ba cái đạo sĩ hình dáng thê thảm, mắng to, này đó người Mông Cổ, thật không phải là người. Lâm đại ca, chúng ta tuyệt đối không thể gọi người Mông Cổ được giang sơn. Bằng không ta người Hán nhất định không tốt quá. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói, chúng ta hãy mau kiếp lên đường. Chào đón đến Dương huynh đệ, tái so đo này đó. Vào đêm, bốn người tiến nhập Trung Nam Sơn. Bọn họ đầu tiên là đến từng đã là toàn trần giáo, nhưng nơi này sớm đã bị một phen đại hỏa thiêu khô sạch rồi, trừ đổ nát thê lương, cái gì cũng chưa lưu lại. Nhìn đến này cảnh tượng, bốn người đều là thở dài trong lòng. Nhất là Lâm Trường Sinh, cảnh còn người mất, đây là bởi vì tạo thành đấy, mà ở thiên nhiên uy lực hạ, bất kỳ vật gì đều đã có điều linh một ngày. Chỉ có không ngừng tiến hóa, tài khả bảo trì chính mình đầy đủ. Lâm Trường Sinh yên lặng niệm một câu. Bay qua toàn chân giáo, dọc theo hiểm trở sơn đạo, đi qua một tòa cao phòng, đó là Dương Quá, Âu Dương Phong đám người ẩn cư nơi. Nơi này cũng không phải cổ mộ thủy đạo cửa vào chỗ, nơi đó tuy rằng cũng ẩn nấp, nhưng kiến tạo rời khỏi một tòa vườn lại bất động. Không bằng nơi này, mặc dù ngươi có biết bọn họ ở trong này, người bình thường cũng khó có thể lại đây, càng không nói đến đại quân rồi. Đi vào ngoài cửa, bốn người nhìn đến bên trong còn lóe lên ánh đèn, Lâm Trường Sinh gõ hạ môn. Rất nhanh, còn có tiếng bước chân từ xa đến gần, theo một tiếng kéo kẹt, cửa mở ra rồi. Lâm đại ca. Dương huynh đệ. Nhìn Dương Quá có chút phong sương hai má, Lâm Trường Sinh rất là cảm khái. Nguyên trung hắn như thế nào, Lâm Trường Sinh là không biết rồi, nhưng hôm nay xem, hắn khí sắc hiển nhiên là vô cùng tốt đấy. Liên TV bên trong đích Dương Quá, 16 năm sau hoàn toàn là một bức tang thương đại thúc bộ dáng, nhưng hôm nay xem ra, lại tuổi trẻ vô cùng, xem ra cũng liền 26 thất, chính trực thanh xuân A Lâm đại ca, 16 năm không thấy, ngươi nhưng là không có chút nào biến hóa. Mau vào, Long Nhi đã ở. Dương Quá lôi kéo Lâm Trường Sinh, rất là nhiệt tình. Hắn đối Lâm Trường Sinh cực kỳ cảm kích. Người này, người khác đối với hắn hảo, hắn sẽ đối người nọ hảo thật bội. Lâm Trường Sinh sinh hoạt tại hiện đại, rất ít phải nhìn nữa người như vậy rồi, đó là mấy năm nay cũng chưa từng gặp được quá. Cảm thụ được nhiệt tình của hắn, chính hắn đều cảm thấy trong lòng ấm áp đấy. Mấy người một phen chào, cho nhau nói đi một tí nhàn thoại, hàn huyên tán gẫu chuyện của mình. Chờ Dương Quá nói xong, hắn hỏi, "Lâm đại ca, 16 năm cũng chưa tin tức của ngươi, mà kêu huynh đệ dễ tìm à?" Lâm Trường Sinh cười nói, "Không nói gạt ngươi, mấy năm nay ta đi hải ngoại. Thiên địa to lớn, mấy vô biên vô hạn. Chúng ta cuộc sống địa phương nhìn như rất lớn, nhưng đối so với bên ngoài lại nhỏ rất nhiều. Dương huynh đệ, ta cũng có nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Tối nay, chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm." Nói tới đây, hắn đối Quách Phá Lỗ, Trình Anh mấy có người nói, "Các ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước đi." Dương Quá cười nói, "Long Nhi, ngươi bồi các nàng cùng nhau, ta cùng với Lâm đại ca trò chuyện." Tiểu Long nữ gật gật đầu, nàng như trước không có nụ cười, vừa vận thượng khí chất khẩn trương rồi, không có cái loại này lạnh như băng cảm giác, ngược lại làm cho người ta một loại thản nhiên nhu nhã thái độ, cùng Trình Anh có vài phần tương tự, lại mỗi người mỗi vẻ. Nhìn mấy người đi ra ngoài, Lâm Trường Sinh từ trong lòng xuất ra một bức bản đồ, nói, "Dương huynh đệ, ngươi xem." Dương Quá cúi đầu đảo qua, di một tiếng, chỉ vào bản đồ nói, "Lâm đại ca, đây là..." Lâm Trường Sinh cười cười, ở hắn bản đồ ở bên trong, chia làm rất nhiều khối, rõ ràng nhất đúng là Nam Tống, đây là Dương Quá rất quen thuộc đấy. Tiếp theo là Mông Cổ chỗ khu vực, mà một đôi so với, liền phát hiện Mông Cổ quốc địa bàn nếu so với Nam Tống lớn hơn nhiều. Dương Quá cực kỳ kinh ngạc, nói, "Ta quả nhiên là hết ngồi đáy giếng rồi. Nghĩ đến thiên địa cứ như vậy lại, không nghĩ thật sự lớn đến vô biên vô hạn a." Lâm Trường Sinh nói, "Không sai. Tống triều cũng không so với Đường triều, ở hắn thành lập thời điểm, tiểu ít đi rất nhiều địa bàn, hơn đại lý, Tây Hạ trở quốc gia. Đông Bắc Hồ bắt làm nô lệ lại Đại Tống cái họa tâm phúc. Theo sự cường đại của bọn hắn, Đại Tống cũng càng ngày càng yếu. Nay Mông Cổ quật khởi, đầu tiên là diệt Kim Quốc, lại diệt Tây Hạ, đại lý, diễn kịch thổ phiên, Tây Liêu to như vậy. Địa bàn của bọn hắn đã sớm so với Nam Tống lớn, chính là ít người mà thôi. Ngươi lại nhìn nơi này." Lâm Trường Sinh chỉ đấy, là Tây vực nơi đó. Chỗ kia cũng là Mông Cổ chinh phạt nơi, nói thật lên, Mông Cổ quốc địa vực so với Hoa Hạ bất kỳ một cái nào triều đại cũng phải lớn hơn. Dương Quá kinh ngạc qua đi, hỏi, "Lâm đại ca, ngươi cấp tiểu đệ nói này đó, nhưng là có ý kiến gì không?" Lâm Trường Sinh gật đầu, chỉ hướng Nam Tống đông nam phương hướng, nói, "Ở Nam Tống, chúng ta muốn có sở tác vì là không thể nào. Mấy năm nay ngươi trên giang hồ hành tẩu, hẳn là cũng biết Dương Quá nói, không sai. Quách Bá Bá một lòng ngăn cản Mông Cổ, muốn đuổi đi thất tử, phục hưng Đại Tống. Mà Đại Tống quan viên hoa mắt ù tai vô năng, chỉ biết giết hại dân chúng. Dựa vào bọn họ, không có khả năng thành công đấy." Lâm Trường Sinh nói, "Đúng là như thế. Cho nên, chúng ta muốn đả bại Mông Cổ, bảo hộ dân chúng, kia cũng chỉ có thể bắt đầu từ số 0." Dương Quá kinh hãi, nói, "Lâm đại ca, ngài muốn tạo phản?" "Này, Quách Bá Bá chỉ sợ sẽ không đồng ý." Lâm Trường Sinh bật cười, nói, "Ngươi tưởng chạy đi đâu rồi? Nay thời điểm tạo phản, đây không phải là cấp người Mông Cổ cơ hội sao? Ta nghĩ đấy, là bảo tồn thực lực, mặc dù Tống triều diệt vong rồi, chúng ta chống cự người, cũng không thể tiêu vong. Người Mông Cổ là lợi hại, mà bọn họ ít người, chỉ cần chúng ta người Hán phản kháng, giết người nhiều, sớm muộn gì có một ngày có thể hao tổn làm máu của bọn hắn." Nói xong, hắn lại từ trong lòng xuất ra một bức bản đồ. Nay bức bản đồ cùng tiền một bức bất đồng, mặt trên Nam Tống địa vực chỉ cái đánh dấu hơi có chút, càng nhiều nữa còn lại là đảo nhỏ. "Dương huynh đệ, ngươi xem, đây là ca ca những năm gần đây đi qua địa phương." "Đây là..." Dương Quá kinh nghi nói, "Trên biển." Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 199, hợp kế, hạ, 199 hợp kế, hạ, tiểu thuyết, võ hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tường nơi này là Quỳnh Châu, tôi tới gần Nam Tống một cái đại đảo. Ở Phúc Kiến Đông Nam, cũng có một đại đảo, tên Đài Loan, trung gian cách Bành Hồ. Hiện tại, đã muốn có không ít người đi Đài Loan, mà nơi đó đều không phải là Nam Tống trị xuống. Lâm Trường Sinh nói, "Nếu chúng ta có thể đổ bộ Đài Loan, đại lượng di dân là có thể bảo trụ còn sống chiến lược. Ở hiện giai đoạn, chúng ta trước tiên có thể ở Quỳnh Châu đảo, Nam Úc đảo, Kim Môn đảo thành lập đi tới căn cứ, tổ chức di dân, thông qua Bành Hồ, đi trước Đài Loan. Đồng thời, đây cũng là phản công đại lục trụ cột." Dương Quá nhíu mày, chần chừ nói, "Di dân? Lâm đại ca, dân chúng không muốn rời nhà, chúng ta di dân có lẽ có thể làm, nhưng chỉ sợ cũng không có nhiều người nguyện ý đi hải ngoại đấy." Lâm Trường Sinh nói, "Chúng ta di dân không nhất định phải bọn họ nguyện ý, cũng có thể tiến hành trình độ nhất định thượng cưỡng chế. Không ai, cái gì cũng không làm được. Hơn nữa chúng ta trước công tác cũng có thể trước làm tốt, như tạo thuyền, ý dược một loại đấy. Bên ngoài cái dạng gì, mọi người cũng không biết, tự nhiên sẽ sợ. Nhưng cũng có lý giải người, tựa như này chạy hải ngoại thương nhân, chúng ta có thể thông qua bọn họ đến tuyên truyền, cũng thông qua giai đoạn trước tuyển nhận công tượng, đại phu một loại người, làm cho bọn họ đi liên lạc người nhà, thương thân. Chỉ cần có thể phát động rời khỏi những người này, ta tin tưởng di dân không là vấn đề." Dương Quá gật gật đầu, suy tư một chút, nói, Lâm đại ca phương pháp xử lý cũng là một cái cách. Đối với chúng ta không có người nào, chỉ bằng ta và ngươi, đại sự như vậy. Lắc đầu, Dương Quá thở dài một tiếng, nói, nếu Quách bá bá có thể hỗ trợ, thì tốt rồi. Lâm Trường Sinh nở nụ cười, nói, Dương huynh đệ, Quách Minh người này rất cứng nhắc, ngươi gọi hắn chuẩn bị gần như tự lập chuyện tình, hắn nhất định không đồng ý, nhưng Hoàng sư tỷ mà lại bất đồng. Dương Quá ánh mắt sáng ngời, nói, đúng rồi, Hoàng bá mưu trí tuệ, nhất định mà hiểu được thâm ý trong đó. Hơn nữa Lâm đại ca lần này đem phá lô cũng mang đến, chính là hy vọng thông qua phá lô đến ảnh hưởng Hoàng bá mưu đi. Đúng vậy. Lâm Trường Sinh nói, thông qua phá lô, Hoàng sư tỷ, chúng ta có thể đem cái bang phát động một bộ phận, dắt một bộ phận. Như vậy thì có trụ cột. Đồng thời, chúng ta cũng có thể đi những biện pháp khác, hai cái đuổi đi đường. Dương Quá thực thông minh, bị hắn một chút sau. Chỉ vào trên bản đồ Quỳnh Châu đã nói, Nhất Đăng đại sư vốn là đoạn hoàng gia, chúng ta có thể liên lạc hắn, đem phía nam người gì dân lại đây. Chỉ cần Nhất Đăng đại sư khẳng hỗ trợ, việc này nhất định có thể thành. Lâm Trường Sinh nói tiếp nói, hơn nữa, thông qua Kim Môn đảo, chúng ta có thể trực tiếp tọa thuyền hướng bắc, ở nơi nào tổ chức di dân. Ta tin tưởng phương bắc người Hán tuyệt đối nguyện ý di dân đi qua. Mặc dù đại lục ở chỗ sâu trong chúng ta quản không được, nhưng bờ biển hẳn là không có vấn đề đấy. Đồng thời, chúng ta cũng có thể phát triển một cổ lực lượng, chỉnh hợp giang hồ thế lực. Hai người thương lượng một đêm, vây quanh di dân, liệt ra không ít phương pháp xử lý. Ngày thứ hai, đoàn người ly khai Trung Nam Sơn, chạy tới đi gặp kia ba cái toàn chân đạo sĩ, ở bọn họ dưới sự dẫn dắt, cứu ra bị nhốt mặt khác đạo sĩ, một cái 15 người. Thông qua bọn họ, Lâm Trường Sinh, Dương Quá liên lạc toàn chân giáo, hy vọng cùng bọn họ ở Hoa Sơn gặp gỡ. Lúc này, Dương Quá, Tiểu Long Nữ cùng Lâm Trường Sinh một hàng tách ra, đi liên lạc người khác, cũng ước định ở Hoa Sơn gặp lại. Mà Lâm Trường Sinh tắc dẫn Quách Phá Lỗ, Trình Anh, Lục Vô Song chạy tới Hoa Sơn. Bán Nguyệt về sau, tề tụ Hoa Sơn mọi người nghe được Mông Cổ đại quân vây công Tương Dương tin tức, bất quá bị Quách Tĩnh đánh lui. Mọi người lo lắng rất nhiều, cũng âm thầm may mắn. Tuy nói, mấy năm nay Mông Cổ đại quân không ít tấn công Tương Dương, nhưng mỗi lần cũng gọi người lo lắng đề phòng. Toàn chân giáo sụp đổ về sau, đại bộ phận đệ tử đều ly tán giang hồ, toàn chân đứa con thứ 5 dẫn dắt người nhiều nhất. Nhưng bọn hắn cũng chia tan mở ra, Hắc Đại Thông ngay tại Hoa Sơn lập phái. Chẳng qua hiện nay Hoa Sơn cũng không có tạo mà bắt đầu, chính là từ trước một cái đường nhỏ xem mà thôi. Mọi người hội tụ đến này, lại khiến cho trong trẻo nhưng lạnh lùng Hoa Sơn náo nhiệt vài phần. Trong đạo quan, mọi người cho nhau chào, đội vàng mà đến câu sự cơ nói, Lâm huynh đệ, Dương, Dương Quá, không biết các ngươi bảo chúng ta ra, có chuyện gì? Lâm Trường Sinh, Dương Quá liếc nhau, Lâm Trường Sinh nói, không dối gạt đổi đạo trưởng, gần chút năm Mông Cổ càng phát ra thế lại, theo chúng ta xem, Nam Tống chỉ sợ là ngăn cản không nổi rồi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta muốn chuẩn bị một cái đường lui, cho nên đặc biệt đổi đạo trưởng đám người tiến đến thương nghị. Đứa con thứ 5 mày đều là vừa nhíu, Lưu Sử Huyền nói, Lâm huynh đệ nhưng là có ý tưởng. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, Quách Tĩnh Quách đại hiệp, cả đời vì nước vì dân, nếu thật không thể bảo vệ cho Tương Dương, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ thành mà đi. Nếu hắn vừa chết, Nam Tống tất vong. Đến lúc đó, chúng ta phản Mông nghiệp lớn, chỉ sợ cũng phải yên lặng. Ta cùng với Dương huynh đệ thương lượng, hay không có thể ở Quách đại hiệp sau, xây dựng đứng một cái phản Mông chiến tuyến. Chỉ có như vậy, mới có thể bàn trợ Quách đại hiệp thủ vệ Tương Dương, đồng thời cũng giữ lại chúng ta vài phần khí lực, làm tốt phản Mông nghiệp lớn làm chuẩn bị. Khâu Sử Cơ gật gật đầu, nói, ngươi này ý tưởng không tệ, chính là trên giang hồ từ trước đều là năm bè bảy mảng. Tính nhi đám người là dựa vào cái bang mới chỉnh hợp một phần lực lượng, những người khác. Hắn lắc đầu, vẻ mặt có chút cô đơn, hiển nhiên không quá xem trọng Lâm Trường Sinh cùng Dương Quá phương pháp xử lý. Lâm Trường Sinh cười nói, đồi đạo trưởng không cần thất vọng, lần này chúng ta tuy là chủ lực, mà đánh ra danh hảo, cũng là phá lỗ. Phá lỗ? Năm người tất cả giật mình, âm thầm liếc nhau. Hắc Đại Thông suy nghĩ nói, nếu lấy phá lỗ làm chủ. Sư Minh, đó là một biện pháp. Năm người cũng không buồn, nhất tưởng sẽ hiểu, nếu bọn họ lấy phá lỗ làm chủ, vậy thì chờ cho đem cái bang tạo nên chiến xa. Lâm Trường Sinh, Dương Quá mời bọn họ tới đây, vì cái gì chỉ sợ là toàn chân giáo lực lượng đi. Dương Quá lúc này nói, năm vị đạo trưởng, Dương Quá mấy năm nay trên giang hồ cũng có chút bằng hữu, lần này cũng nhất nhất liên lạc. Bọn họ đã đáp ứng Dương Quá, hội tấn một phần lực, không biết năm vị đạo trưởng như thế nào tưởng. Lời này xem ra bình thản, kỳ thực là đem bọn họ một quân A Khâu Sử Cơ năm người lướt nhau. Hắn nói, các ngươi đã có tin tưởng, ta toàn chân giáo cũng muốn ra một phần lực. Rất tốt. Lâm Trường Sinh vỗ tay nói, một khi đã như vậy, vậy thì mời năm vị đạo trưởng nghe kế hoạch của chúng ta. Hắn lần này nói, thực sự không phải là di dân kế hoạch, mà là cấp Mông Cổ thêm phiền kế hoạch. Kế hoạch này rất đơn giản, chính là thành lập rời khỏi một phương giang hồ thế lực, dựa vào này cổ thế lực, giết chóc người Mông Cổ, cho bọn hắn thêm phiền. Hơn nữa, kế hoạch của hắn cũng không có toàn bộ nói cho Khâu Sử Cơ đám người, hắn nói chính là có liên quan chuyện trên giang hồ. Nói trắng ra là, trong lòng của hắn là không quá tin tưởng những đạo sĩ này đấy, cùng cái bang so với, toàn chân giáo làm mà kém xa lắm. Hơn nữa nguyên ở bên trong, toàn chân giáo là trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Nay mặc dù còn không có phạm vi lớn làm phản, nhưng mặt sau đã có thể nói không tốt rồi. Cho nên đối với bọn họ, Lâm Trường Sinh muốn cất dấu điểm. Các vị, chúng ta này cổ thế lực đã kêu phá lỗ cát, phàm là tưởng gia nhập Vũ Lâm nhân sĩ, đều phải lấy tam khỏa Mông Cổ thát tử đầu làm nhập đội. Mà gia nhập chúng ta, chỉ cần hoàn thành giết thát tử nhiệm vụ, là có thể được đến thưởng cho, bao gồm binh khí, đan dược, võ công bí mật đằng đằng. Nói đến bí tịch võ công, năm vị đạo sĩ đều nhíu mày. Đầu năm nay, truyền thừa nhưng khi nhìn vô cùng trọng đấy. bất quá Lâm Trường Sinh cũng không cho bọn hắn nói thẳng, mấy thứ này có thể từ ta cùng với Dương huynh đệ cung cấp. Nếu năm vị đạo trưởng cũng có không trọng yếu điện tịch, cũng có thể lấy ra nữa. Năm vị cảm thấy như thế nào? Năm người lại liếc nhau, Khâu Sử Cơ lập tức nói, "Hảo, cứ làm như thế." Lâm Trường Sinh cười gật đầu, cùng Dương Quá liếc nhau một cái. Bảy người thương định về sau, lập tức phân tán ra, lại tụ tập nhân mã, ở các nơi thành lập cứ điểm, tản tin tức. Hạ Hoa Sơn, Dương Quá nghi ngờ nói, "Lâm đại ca, vì cái gì không đem toàn bộ kế hoạch nói cho bọn hắn biết?" Lâm Trường Sinh cười, nói, "Ta không tin được bọn họ." Dương Quá nhướng mày, hắn đối toàn chân giáo cũng không hảo cảm, nhưng lúc này toàn chân giáo lực ảnh hưởng rất lớn, nếu có thể mượn dùng bọn họ, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lâm Trường Sinh tiếp tục nói, "Chuyện lần này, ta thả rằng đi ổn định một ít, cũng không hy vọng xảy ra sự cố. Hơn nữa Dương huynh đệ, chúng ta đều không phải là chỉ có toàn chân giáo, còn có cái bang có thể dùng. Ta đối cái bang, so với đối với bọn họ tín nhiệm hơn nhiều." Dương Quá gật đầu, thầm nghĩ cũng thế. Dưới chân Hoa Sơn, hai người gặp được chờ đợi bọn hắn Trình Anh, Lục Vô Song, Quách Phá Lô ba người. Ở bọn họ bên cạnh, còn có rất nhiều cho rằng quái mô quái dạng võ lâm nhận thức. Lâm Trường Sinh liếc mắt một cái quét tới, sợ là có 10 người. Dương Quá lôi kéo Lâm Trường Sinh, nói: "Lâm đại ca, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, này năm vị là Vạn Thọ núi ở Sử Gia Ngũ huynh đệ, vị này là người đầu bếp, đây là Bách Thảo Tiên, đây là Thánh Theo Sư Thái." Tựa hồ vẫn là nguyên bên trong đích những người đó, nhưng là thay đổi một chút. Lâm Trường Sinh nhất cùng bọn họ chào, sau đó từ Dương Quá phân trần, đem kế hoạch cùng bọn họ nói một lần. Những người này cũng không có gì quốc gia đại nghĩa, bọn họ đều là trên giang hồ độc hành khách, căn bản mặc kệ quốc gia chuyện, cũng rất ít quản trên giang hồ chuyện. Bọn họ tới đây chính là trở ngại Dương Quá mặt mũi. Liền như Nguyên Trung, những người này nhiều là bị Dương Quá ân huệ mới thay hắn xuất lực đấy. Bất quá Lâm Trường Sinh cũng không thèm để ý này đó, dù sao là giết thác tử, chỉ cần ngươi giết người, ai cũng giống nhau. Về phần là trọng yếu hơn sự, liền như hắn nói, vẫn là người của cái bang thủ thích hợp. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 200, phá lô các 200 phá lô các tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Từng Dương, Mông Cổ đại quân lui bước rồi, lo lắng mấy ngày Quách Tĩnh đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngay hôm đó, bọn họ ở Quách phủ xếp đặt tiệc ăn mừng, trời tối sắp, mọi người tán đi rồi, Lộ Hưu cấp tắc khứ mà quay lại. Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai người đang chuẩn bị nghỉ ngơi, gặp chi không khỏi kỳ quái. Quách Tĩnh nói, "Lỗ bang chủ, mà là có chuyện." Lỗ Hưu cấp nói, "Quách đại hiệp, người của cái bang nhận được tin tức, gần đây trên giang hồ đột nhiên quật khởi một tổ chức, đều phá lô cát. Bọn họ đồn đại giang hồ, chỉ cần lấy ba cái thát tử đầu người, là có thể gia nhập phá lô cát, chịu bọn họ phù hộ. Phàm là nhập các người, có thưởng cho, võ công, binh khí, đan dược bao gồm đa bảo vật, mặc kệ người chọn lựa." Quách Tĩnh vui vẻ nói, "Lỗ bang chủ, đây là chuyện tốt ta mấy năm nay, trên giang hồ tuy nhiều không hề man mông cầu người, nhưng tất cả mọi người nhường nhịn không nói. Lúc này có người đứng ra, cũng là đại lợi cho ta Tương Dương." Lỗ Hưu cất há hốc mồm, có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Hoàng Dung. Hoàng Dung nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, phá lô cát có thể hay không trùng hợp như vậy? Tâm tư thay đổi thật nhanh thỉnh thoảng, nàng nói, "Lỗ bang chủ, ngươi trước không cần lo lắng, phái người đi tìm hiểu là được. Đợi có tiến thêm một bước tin tức, chúng ta tái thương lượng." Lỗ Hưu cất gật đầu, ngay lập tức đi xuống rồi. Quách Tĩnh như trước cao hứng, hắn nói, "Dung Nhi, trên giang hồ rốt cục có những người khác đi lên hỗ trợ, này thật sự là quá tốt." Hoàng Dung cười nói, "Tĩnh ca ca, mấy năm nay ngươi một người chống đỡ, vất vả ngoan, lần này có người hỗ trợ, nghĩ đến Mông Cổ thát tử cũng sẽ yên tĩnh một thời gian ngắn, ngươi cũng tốt hảo thư giãn một tí." Nàng thầm nghĩ, chỉ hy vọng thật sự là Lâm sư đệ cùng phá lỗ, bằng không thì phiền toái. Phá lỗ các quật khởi vô cùng mau, mấy ngày nay, cơ hồ người trên giang hồ đều đang đàm luận phá lỗ các. Có lẽ, sáng tạo hắn Lâm Trường Sinh là không có nhiều người, hơn nữa Dương Quá những người đó, cũng liền 20 người. Mà ngươi chớ quên, mọi người là xã hội sinh vật, ai không có một hai cái bằng hữu, mới có lợi chuyện, mọi người mọi nơi vừa thông suốt biết. Không rõ đến tột cùng người hội hoài nghi, cũng biết ảo diệu trong đó người, lại hội rất nhanh gia nhập trong đó. Ngay tại Lâm Trường Sinh, Dương Quá đám người đi đường trong khoảng thời gian này, Sử Gia Ngũ huynh đệ, người đầu bếp chờ đã muốn phát triển nổi lên một nhóm người, giết trên trăm Mông Cổ thác tử. Mà Lâm Trường Sinh, Dương Quá cũng trước tiên chuẩn bị cho bọn họ tốt lắm võ học điện tịch, Cửu Âm Chân Kinh chi dịch cân gãy xương quyển sách. Cửu Âm Chân Kinh hàng đầu không cần phải nói tất cả mọi người hiểu được, thông qua miệng của bọn hắn, rơi vào tay người quen trong thai, lại thông qua những người này truyền bá ra đi. Chỉ cần hấp dẫn lớn hơn nữa, gia nhập người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Như vậy, đối thác tử tạo thành thương tổn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mới vừa đến Tương Dương, hai người nghe được đều là phá lỗ các tiếng đàm luận, hai người nhìn nhau cười, biết kế hoạch thành công rồi. Chỉ cần nổi lên phong trào, hai người bọn họ bất tử, bảo vật quần quần chạy ra, kia Mông Cổ thát tử cũng đừng nghĩ quá. Quách phủ ở bên trong, Hoàng Dung cũng đang cùng Lỗ Hưu cấp đàm luận phá lỗ các chuyện tình. Chính là đã nhiều ngày tìm hiểu xuống dưới, cái bang cũng không rõ thăm tin tức gì. Bọn họ cũng là phát hiện một ít phá lỗ các người, nhưng phần lớn là trên giang hồ một ít không thông thường vũ lâm nhân sĩ, căn bản không thể theo bọn họ nơi đó tìm được manh mối. Ngay tại Hoàng Dung lo lắng lúc, hạ nhân đột nhiên báo lại, nói Lâm Trường Sinh, Dương Quá chờ người đến. Hoàng Dung vui vẻ, trong lòng càng thêm xác định, nàng đối Lỗ Hưu cấp nói, "Lỗ bang chủ, ngươi cũng cùng nhau, ta nghĩ có liên quan phá lỗ các chuyện tình, hôm nay liền có thể thấy rốt cuộc." Lỗ Hưu cấp sửng sốt, chợt nói, "Bang chủ nói là phá lỗ?" Hoàng Dung mỉm cười gật đầu. Hai người cùng nhau nên đón Lâm Trường Sinh đám người, cho nhau chào về sau, Hoàng Dung đem bọn họ dẫn vào hậu viện, đuổi rồi doa người, cười nói, "Lâm sư đệ, Quá Nhi, mà các ngươi lại là thật lớn bút tích a. Lâm Trường Sinh dưỡng quá đối diện cười, đủ cười nói, Hoàng sư tỷ quá khen, so với cái bang mà kém xa lắc. Hoàng Dung cười hừ một tiếng, nói đi, hai người các ngươi nhất định là vô sự không lên điện tam bảo. Lần này tới, nhưng là có cầu sư tỷ đấy. Lâm Trường Sinh nói, đúng vậy, không dối gạt sư tỷ. Lần này phá lô các chuyện, chính là nhân tiện đấy. Việc này, nhiều lắm cấp thát tử tăng thêm chút phiền toái, đối tương dương cũng không có quá lớn rút. Hắn đem di dân chuyện cấp Hoàng Dung, Lỗ Hưu cương nói. Hai người nghe xong đều trầm mặc không nói, Hoàng Dung tâm tư chuyển động, thầm nghĩ, hắn nói không sai, Tinh ca ca nhất định không sẽ rời đi tương dương, nếu khi đó, Phủ Nhi, Tương Nhi, phá lô mà làm sao bây giờ. Nghĩ đến chỗ này, nàng xem hướng Lỗ Hưu cước, nói, Lô bang chủ, ngươi thấy thế nào? Lỗ Hưu cương nói, bang chủ, ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Hiện tại mặc kệ ta Nam Tống vẫn là mông cổ, dân chúng cuộc sống đều phi thường khốn đốn, nếu thật có thể di dân đi ra ngoài, cũng có thể gọi bọn hắn quá một ít. Hoàng Dung gật đầu nói, một khi đã như vậy, chúng ta là tốt rồi, hảo hợp kế một chút, đem sự tình làm được vạn vô nhất thất. Lâm Trường Sinh, Dương Quá đều là vui vẻ, có nàng hỗ trợ, hết thảy liền thuận lợi. Quả nhiên, làm hai người đem kế hoạch đều nói thấu về sau, Hoàng Dung cũng bổ sung một ít gì đó, cũng phân phó Lỗ Hữu Cước, gọi hắn lấy thế lực của cái bang đến hành động. Đầu tiên, chính là triệu tập các loại công tượng cùng đại phu, đi trước Kim Môn, Nam Quốc đảo, Quỳnh Châu to như vậy, tạo thế lớn, kiến cứ điểm. Đồng thời, nàng cung cấp ra một cái biện pháp, thì phải là mua. Trước thông qua tiền bạc mua mấy chiến thuyền thuyền lớn, vận chuyển một ít cái bang đệ tử cùng dân chúng, đi vào trong đó, đánh hảo trạm kế tiếp. Mấy người thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định từ Dương Quá mang theo phá lỗ chạy tới Kim Môn, ở nơi nào rời bến, tới trước Bành Hồ, tái sân khấu quay định. Mà Lâm Trường Sinh tắc coi chừng phá lỗ cát, gia tăng danh vọng. Hết thể có kế hoạch, cũng đều thuận lợi lên. Trên giang hồ, phá lỗ cát phong ba càng ngày càng nghiêm trọng, không nói Bắc địa giang hồ nhân sĩ, Nam Tống địa vực võ lâm những cao thủ cũng bắt đầu động. Đối với võ lâm bí tịch, không ai thấy không thèm, nhất là giống Cửu Âm Chân Kinh bực này trong truyền thuyết thần công tuyệt kỹ. Rất nhiều người nhưng là vượt qua Nam Bắc biên cảnh, đánh lén Mông Cổ thất tử. Mà Mông Cổ một phương cũng phòng bị lên, giảm mất tiểu đội tuần tra, mỗi lần xuất động đều là đại đội nhân mã. Cái này cho Lâm Trường Sinh cơ hội, hắn cùng với Hoàng Dung, Lô Hưu Cức đã sớm thương lượng tốt lắm, một có cơ hội sẽ đem nơi đó dân chúng cũng khó rời đi, không cầu nhiều, chỉ cầu liên tục không ngừng. Liên cái bang đệ tử bẩm báo, có một tháng thời gian, còn có hơn ngàn người rời quay tới. Những người này, trẻ trung cường tráng phần lớn hội bị coi như binh lính rèn luyện, gia tăng này phục tùng tính. Chỉ có như vậy, công tác của bọn hắn mới có thể tiếp tục đi xuống, bằng không tiêu phí quá lớn, bọn họ liền là thông qua một ít thủ đoạn làm ra lương tiền, cũng vô pháp lâu dài. Ngay hôm đó, Chu Tử Liễu, Vũ Tăng Thông, Vũ Tu Văn đến Tương Dương. Bọn họ nhận được tin tức, chạy tới. Lâm Trường Sinh cùng Hoàng Dung đem kế hoạch nói cho ba người nguyên tắc chung đồng ý chỉ cần nhất đăng đại sư gật đầu, Quỳnh Châu bên kia liền mà hành động. Ngay kế, đưa đến ba người, Lâm Trường Sinh đang ở nghỉ ngơi. Thình lình nghe tiếng xé gió băng lên, một cục đá từ ngoài cửa sổ bắn nhanh mà đến. Hắn tự tay bắt lấy cục đá, mỉm cười, đi theo ra khỏi phòng. Trong biệt tử, một lão giả áo xanh dựng ở ngoài cửa. "Sư phụ." Lâm Trường Sinh nói, "Nhiều năm không thấy." Sư phụ vẫn như cũ thanh kiện, đệ tử rất là vui mừng. Hoàng Dược Sư hừ một tiếng, nói, "Tiểu tử ngươi gần đây làm hảo đại sự." Lâm Trường Sinh ha ha cười, nói, "Không nghĩ sư phụ cũng biết, xem ra sư phụ sớm đã tới rồi." Hoàng Dược Sư nói, "Vừa nghe đến tiểu tử ngươi hiện thân tin tức, ta liền dám đến rồi. Mấy năm nay, vi sư tìm ngươi vài lần, đều tìm không được bóng người." Nói, "Ngươi đều đi địa phương nào?" Lâm Trường Sinh tự nhiên vẫn là kia lời nói, đi phía bắc cùng hải ngoại. Cuối cùng hắn nói, "Sư phụ, nếu ngài lão cũng biết biện pháp của ta, cần phải ra tay giúp hỗ trợ. Lần này đầu linh đấy, nhưng là ngài ngoại tôn." "Hừ." Hoàng Dược Sư tức giận nói, "Phá Lô tiểu tử kia cùng cha hắn giống nhau một nạp, bằng hắn mơ tưởng được việc." Lâm Trường Sinh ngượng ngùng cười, nói, "Trừ Phá Lô, chúng ta cũng không có người có thể chọn." "Sư phụ, ngài cũng không phải không biết Quách Minh, lấy tính cách của hắn, sẽ không buông tha cho Tương Dương đấy. Không còn sớm làm chuẩn bị, chuyện sau này đã có thể khó mà nói rồi." Hoàng Dược Sư nhướng mày, nghĩ đến nữ nhi cùng ngoại tôn, cũng thầm thở dài một tiếng, nói, "Thôi, lão phu giả đi, lại bị mấy người các ngươi xú tiểu tử quấn đi vào. Lần này, lão phu liền ra tay giúp các ngươi một tay." Lâm Trường Sinh mừng rỡ, có hắn ở, cũng có thể cấp Quách Phá Lỗ chỗ dựa, gọi hắn hoàn toàn dừng bước. Phá Lỗ tuổi còn rất trẻ, ở người thường trung, nay không có gì, có thể bằng vào tự thể nghiệm, đạt được ủng hộ của bọn họ, mà trên giang hồ thì không được. Nhưng là, này chính là một cái giang hồ trên thế giới, cao vũ lực đều ở giang hồ, ngươi không thể đạt được giang hồ nhân sĩ duy trì, vậy thì thiếu rất lớn một bộ phận trợ lực. Có Hoàng Dược Sư, lại bất đồng. Đông Tà hàng đầu, cũng không phải là người bình thường so với được đấy. Lâm Trường Sinh lập tức đem nhóm người mình kế hoạch cho hắn tinh tế nói một lần, Hoàng Dược Sư một bên nghe một bên gật đầu, cuối cùng nói, "Các ngươi kế hoạch tốt lắm rồi, hết thảy chính là chờ đợi, xúc tích lực lượng. Lão phu những thứ khác cũng giúp không được các ngươi, ta xem chờ Phá Lỗ trở về, ta cùng hắn cùng đi hải ngoại." Lâm Trường Sinh gật đầu nói, "Có sư phụ hỗ trợ, chúng ta cũng có thể vận chuyển một ít Vũ Lâm nhân sĩ tiến đến. Như vậy, là có thể bắt đầu ở nơi đó luyện binh chịu võ rồi." Hoàng Dược Sư nói, "Không chỉ có muốn luyện binh, cũng muốn dạy người đọc sách, điểm ấy không có lại thì không được." Nói đến đọc sách, Lâm Trường Sinh mày liền nhíu lại, có lẽ Nam Tống cuối cùng có vẻ thực bi tráng, 10 vạn người đọc sách đi theo nhảy xuống biển, mà nói thật, hắn đối này niên đại người đọc sách cũng không có gì ấn tượng tốt. Có thể nói, trừ trăm nhà đua tiếng cái kia thời kỳ, Hoa Hạ cổ đại người đọc sách đều là gọi người không vui đấy. Như thế nào? Ngươi khinh thường này người đọc sách? Hoàng lão sư nói. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, sư phụ lúc đó chẳng phải khinh thường bọn họ. Hơn nữa hiện tại người đọc sách hoàn toàn mất hết thời cổ người đọc sách khí tiết. Hoàng Dược sư nói, ngươi tiểu tử này, phương diện này cùng vi sư nhưng thật ra giống vô cùng. Bất quá ngươi có thể tưởng tượng kém, chúng ta muốn người đọc sách, lại không muốn nơi này người đọc sách. Chẳng lẽ chúng ta không thể chính mình bồi dưỡng người đọc sách sao? Lâm Trường Sinh giật mình, chụp náo nói, đúng rồi, cũng là đệ tử nghĩ sai rồi. Sư phụ, ta xem việc này còn phải muốn ngài đi làm. Hoàng Dược sư gật đầu. Mà Lâm Trường Sinh tâm tư nhất thời cũng hoàn toàn mở ra, hắn nghĩ đến người đọc sách thanh quý, nhịn không được nói, sư phụ, người đọc sách mặc dù hảo, nhưng người đọc sách luôn luôn khinh thường công nhân, cũng khinh thường này thợ thủ công, bắt đầu có lẽ còn không có gì, nhưng thời gian dài, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Hoàng Dược sư nhướng mày, chần chờ nói, lời này của ngươi cũng có chút đạo lý. Ngươi có ý kiến gì không? Lâm Trường Sinh nói, ta cảm thấy, không gọi bọn hắn đọc sách là không được, nhưng như thế nào đọc, lại nên chúng ta định đoạt. Trước kia người đọc sách chỉ hiểu tứ thư ngũ kinh, cũng là không tốt. Sư phụ ngài tưởng, chúng ta chuyện lần này, ngay từ đầu cũng không có gì người đọc sách. Cái bang huynh đệ, còn có thợ thủ công, đại phu, này đó cũng không phải người đọc sách, cũng không thể về sau có cơ nghiệp, đem những này người bài trừ bên ngoài đi. Cho nên đệ tử cảm thấy, liền là chúng ta muốn dạy người đọc sách, cũng có thể theo trong những người này lựa chọn. Mà giáo đồ đạc của bọn hắn, cũng nên là bọn hắn am hiểu đấy. Hoàng Dược sư cao mày nói, ngươi là nói liền dạy bọn họ tự nghiệp, y học, binh pháp, kia những người này như thế nào làm quan? Lâm Trường Sinh cười nói, sư phụ, chức vị chính là trị dân. Trị dân là cái gì? Không thể là nông nghiệp, chế tạo. Này đó, người đọc sách mà biết. Hoàng Dược sư ánh mắt linh quang vừa hiện, vỗ tay nói, ngươi này ý tưởng cũng là thú vị. Chờ vi sư hảo hảo suy nghĩ một chút. Lâm Trường Sinh gật đầu, Hoàng Dược sư mặc dù tà, mà hơn nữa là chướng mắt người đọc sách, mà không phải là chướng mắt những sách kia, Lâm Trường Sinh quan điểm cũng là phản đấy, hắn tự nhiên muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Kế tiếp mấy ngày, hai người đều đang đàm luận này đó. Cụ thể đấy, Lâm Trường Sinh là bất động, mà đại khái hắn cũng hiểu được, đơn giản chính là trị dân, trị binh hai phương diện này chuyện tình. Liên hai phương diện này, hai người tiến hành rồi xâm nhập tham thảo, xác định một loạt phương pháp, có thể nói kết hợp cổ kim, tạo thành một bộ tân chế độ. Hai người tin tưởng, chỉ cần dựa theo bộ này chế độ hảo hảo phát triển, tuyệt đối có thể phát triển ra không kém quốc lập, không nói phản công đại lục, nhưng bảo trụ Đài Loan, thậm chí đánh vào mặt khác đảo nhỏ, đều là khả năng chuyện tình. Cũng ngay tại bọn họ trao đổi đã nhiều ngày, bên ngoài cũng là ngất trời rồi. Người đều cũng có dạ tâm, người giang hồ, phần lớn ở chỗ võ công, có lẽ nói thiên hạ thứ nhất cái kia danh hảo. Trước kia, rất nhiều người đều là không có cơ hội đấy, mà khi phá lỗ các sau khi xuất hiện, hết thể lại bất đồng. Người cổ đại học tập, phần lớn ở chỗ truyền thừa, học viện bậc này, là mang tính cách mạng phát triển. Đây là phá vỡ truyền thừa lúc đoạn. Nhưng ở võ lâm, trước kia không thứ này, hiện tại có, chính là phá lỗ các. Phá lỗ các liền cùng loại với thế tục học viện. Ở trong này, chỉ cần ngươi giết thác tử, hoàn thành nhất định được số lượng, là có thể được đến ngươi muốn võ học bí tịch. Có truyền thừa, chính là tu luyện, phá lỗ các còn chuẩn bị cho ngươi đan dược. Bực này chuyện tốt, ngay cả bình thường môn phái đều không có a, không chấp nhận được này Vũ Lâm nhân sĩ vô cùng lực. Mà bọn họ một hết sức, phương Bắc liền hoàn toàn rối loạn. Loại tình huống này, tiêu nhận được tin tức Lâm Trường Sinh cảm thấy thật bất ngờ. Hoặc là nói, hắn xem thường người giang hồ lực lượng. Giang hồ Võ Lâm, dấu ở thế tục bên trong đích một cái tiểu thế giới, không nói, lại cũng có được thật lớn tính. Như vậy, giang hồ Võ Lâm có bao nhiêu người đâu này? Ai cũng nói không tốt. Người nói hắn thiếu, tựa hồ cũng không thiếu, những thứ khác không nói, chính là cái băng đi, người tuyệt đối hơn bạn, này vẫn tương đối trung tâm lực lượng, này bên ngoài đấy, liền càng nhiều. Nhất là ở loạn thế, tên ăn mày cũng không ít. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, cũng có thể gia nhập cái bang am mà ở việc này trên đúng là cái bang đẩy một phen. Đối phần lớn ăn mày, bọn họ hy vọng không phải trở nên nổi bật, mà là ăn no mà gấm. Kia nên làm như thế nào đâu này? Đạo lý rất đơn giản, không hề yếu đích võ công. Giết thác tử, luyện võ công, chính là này đó ăn mày suy nghĩ. Mà bọn họ cũng làm như vậy rồi. Đúng là tại đây chút xen vào giang hồ cùng người thường thỉnh thoảng lực lượng, đem phá lô các phòng ba đẩy hướng cao chiều. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 201, giết hại 201 giết hại tiểu thuyết, võ hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Dương quá cùng phá lô đã trở lại. Quách phủ, ở Quách Tĩnh sau khi rời đi, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Lộ Hữu Cước, Lâm Trường Sinh, Dương Quá, phá lô tể tụ một đường. Hoàng Dung khẩn cấp nói, Quá Nhi, phá lô, nơi đó như thế nào đây? Dương Quá nói, Quách Ba Mẫu, nơi đó liền nói với Lâm Đại Ca giống nhau, rất lớn. Chúng ta đổ bộ địa phương cũng không có người, nhưng ta hướng ở chỗ sâu trong giỏ xét ham, chỗ kia hẳn là có nhân sinh sống, bất quá bọn họ phần lớn giấu ở trong núi sâu, ở bên ngoài rất ít gặp. Đúng rồi, lần này ít nhiều Lâm Đại Ca nhắc nhở, chỗ kia chướng khí thực lợi hại, nếu không phải là chúng ta trước tiên có chuẩn bị, chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người. Mấy người hơi hơi bước cằm, Hoàng Dược Sư cũng đưa ra vấn đề của mình. Dương Quá, Quách phá lô đám người nhất nhất nói. Một câu, tiền đồ là gian nguy đấy, hy vọng là tốt đẹp. Ngay tại mấy người thương lượng lúc, Quách Tĩnh vẻ mặt cao hứng đã trở lại. Mấy người liếc nhau, đều có chút kinh ngạc. Bình thường Quách Tĩnh chưa tới giữa trưa là sẽ không trở về đấy, như thế nào mới đi sẽ trở lại rồi? Dung Nhi, Lâm huynh đệ, nhạc phụ đại nhân đã ở. Quách Tĩnh sạch sẽ chào. Hoàng Dược Sư gửi một tiếng, Hoàng Dung lập tức nói, Tĩnh ca ca, ngươi tại sao trở về rồi hả? Nhưng là Lữ đại nhân nơi đó có việc mừng. Quách Tĩnh gật đầu, nói, Mông Quân lại lui về phía sau rồi. Lâm Trường Sinh, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung ba người mày nhất thời nhíu lại. Quách Tĩnh kinh ngạc nói, như thế nào? Đây không phải chuyện tốt sao? Hoàng Lao Tà bất mãn hừ một tiếng, nói, ngươi cũng không muốn tưởng, bọn họ vốn là lui bước rồi, như thế nào hội lui nữa? Nói xong, hắn nhìn Lâm Trường Sinh liếc mắt một cái, hai người trong lòng hiểu rõ, đều trầm mặt lại. Quách Tĩnh nói, này, Lỗ Bang chủ, việc này chỉ sợ còn cần ngươi đi hỏi thăm một chút. Lỗ Hưu cứ nói, vâng, Quách đại hiệp yên tâm. Hắn nhìn Hoàng Dung liếc mắt một cái, Hoàng Dung lập tức cho hắn nháy mắt ra dấu. Lỗ Hưu cứ liền nói ngay, Quách đại hiệp, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống bố trí. Sớm một chút biết người Mông cổ tính, chúng ta cũng sớm một chút an tâm. Quách Tĩnh cũng không nghĩ nhiều, lúc này gật đầu, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Hoàng Lao Tà nhìn bóng lưng của hắn, rất là không vui mắng một tiếng. Hoàng Dung ngầm cười khổ. Nàng lập tức nói, Lâm sư đệ, cha, các ngươi thấy thế nào? Hoàng Lao Tà nói, nếu ta đoán không lầm, nhất định là phá lô các khiến cho đấy. Phá lô các? Quách Phá Lô kinh hô một tiếng. Hoàng Dung nuốt đầu của hắn, giải thích nói, phá lô, ngươi không biết. Các ngươi rời đi mấy ngày nay, phá lô các phát triển vô cùng mau. Theo trước đó vài ngày tin tức truyền đến, bọn họ đệ trình thát tử đầu đã muốn có hơn vạn số lượng rồi. Thật sự? Quách Phá Lô, Dương Quá Nhất để một tiếng thét kinh hãi. Ba người đều là gật gật đầu. Lâm Trường Sinh lo lắng nói, chúng ta nhận được tin tức sau, còn có quá lo lắng. Người Mông Cổ sẽ không tùy ý loại tình huống này tiếp tục nữa đấy. Bọn họ lần này lùi bước, chỉ sợ là tập trung lực lượng đối phó này người giang hồ rồi. Hoàng sư tỷ, cái bang này huynh đệ đều phân phó đi xuống. Hoàng Dung nói, Lâm sư đệ yên tâm đi, ta đã phân phó Lô bang chủ. Năm người đó là đã biết cũng không có cách nào, chỉ có thể phân phó những người đó, gọi bọn hắn yên lặng. Nhưng là, này đối người Mông Cổ hữu dụng sao? Lấy người Mông Cổ thủ đoạn, ăn lớn như vậy thiệt thòi, lại tìm không thấy hung thủ, kia sẽ như thế nào? Thân là đời sau người, Lâm Trường Sinh không cần nghĩ chỉ biết giết hại, cũng chỉ có thủ đoạn này. Ngoại tộc xâm nhập hán tộc, luôn luôn là thủ đoạn này. Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư cũng không buồn, bọn họ hiển nhiên cũng có suy nghĩ tượng, sắc mặt cũng không hảo. Lại mấy ngày, mấy người đều là tâm sự nặng nề, không ngừng chờ đợi cái bang tin tức. Quả nhiên, sau đó không lâu liền có tin tức truyền đến, nói người Mông Cổ tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Đó là một cái náo quá sự huyện thành nhỏ, có một lần này Vũ Lâm nhân sĩ liên hợp lại, ở trong thành đánh một cái phụ cận, giết trên trăm thát tử. Nay người Mông Cổ trả thù đến đây, trực tiếp tàn sát toàn thành. Nhận được tin tức này, mấy người sắc mặt đều khó coi. Nhưng này còn không có xong, kế tiếp tin tức truyền đến, đều cũng có quan Mông Cổ bốn phía giết hại người Hán tin tức. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, tàn sát thôn, tàn sát trại. Cơ hồ một ngày một tin tức, này chỉ sợ giết chóc. Làm cho Lâm Trường Sinh trong lòng nặng trịch đấy, hắn nhịn không được hoài nghi mình, có phải làm sai hay không? Đã biết sao quy hoạch, thật sự rất sao. Những người đó, đều theo kế hoạch của chính mình mà chết ra ngay tại hắn do dự nghiêng trở lại, do dự không định giờ, cái bang lại chuyển tới tin tức, trừ tàn sát hàng loạt dân trong thành, cũng là nhiều đi một tí những chuyện khác, di dân. Bởi vì người Mông Cổ giết hại, hướng nam đến di dân rồi đột nhiên bạo tăng mà bắt đầu, rất nhiều người đều thông qua hẻo lánh đường nhỏ, thành thôn thành trại hướng nam chạy trốn mệnh. Kết quả này, Têu Lâm Trường Sinh trong lòng mừng thầm rất nhiều, cũng rồi đột nhiên dâng lên một cỗ chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác. Lúc này, hắn đối với chính mình kế hoạch hoài nghi, lập tức đã bị ném đến tận sau đầu. Hắn hung hăng tự nói với mình, người Trung Quốc phải bước, ngươi không buộc hắn, hắn sẽ không động. Giờ khắc này, hắn cũng lần đầu tiên thừa nhận, hắn không phải một người tốt. Trước kia hắn cũng hiểu được, mình không phải là một người tốt, mà cũng không cảm giác mình là một cái người xấu. Nhưng hôm nay hắn rồi đột nhiên hiểu ra, mình cùng trước kia bất đồng, không chỉ là tốt xấu. Người đều hy vọng có được lực lượng. Ở hiện đại, lực lượng đại biểu chính là tiền tài cùng quyền lực. Nhưng là ở trong này, lực lượng còn có một loại khác đại biểu, thì phải là vũ lực. Có vũ lực, ngươi là có thể không thèm điều nghĩa đến thế tục quý củ. Như nhau giang hồ sâu giống như hải, có lẽ chính ngươi không biết là, vừa vặn ở giang hồ, ngươi hội bất chi bất giác bị nó ảnh hưởng. Trước kia hết thảy đều đã bị thay đổi. Người giang hồ đều có thể sát. Này, không chỉ là một câu trêu chọc. Ngay hôm đó, Quách Tĩnh vẻ mặt tức giận đã trở lại. Hắn vừa tiến đến, liền hung hăng vỗ một cái bàn, tức giận, này đó người Mông Cổ quả nhiên đáng giận, thế nhưng. Hừ. Lâm Trường Sinh đám người lẫn nhau, biết hắn cũng đã nhận được người Mông Cổ tàn sát hàng loạt dân trong thành tin tức. Lắc đầu, Lâm Trường Sinh em thầm thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Tuy nói hắn không suy nghĩ nhiều, nhưng trong lòng cũng áp lực vô cùng. Lâm đại ca, Dương Quá cũng đi theo đi ra. Lâm Trường Sinh miễn cưỡng cười cười, nói, Dương huynh đệ, 16 năm không gặp, cũng không biết công phu của ngươi như thế nào. Đi, chúng ta đánh giá. Dương Quá nói, hảo. Hai người tới hậu viện, tương đối mà đứng. 16 năm không thấy, Dương Quá khí chất càng chặt chẽ một lần rồi, hắn đứng ở nơi đó, vẫn còn như bản thạch giống như, làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác. Lâm Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, Dương huynh đệ, ta đến đây. Không thấy hắn thân động, người đã như một đám khói nhẹ xuất hiện ở Dương Quá trước người, một trưởng vỗ nhẹ nhẹ đi. Dương Quá khen, hảo khinh công. Hắn bụng đột lui, lại mạnh mẽ vừa tăng. Một cỗ kình lực tùy theo bộc phát ra đến. Lâm Trường Sinh ồ lên một tiếng, bàn tay chấn động, co rụt lại tìm đòi, bính một tiếng. Cùng Dương Quá đánh ra hữu trưởng bính vừa vặn. Nhị người thân thể đều là nhoáng lên một cái, đều tự thối lui từng bước. Hắn nói, Dương huynh đệ, ngươi vừa rồi dùng là nhưng là cắp mô công. Dương Quá nói, không sai. Bất quá ta dùng là chính là cắp mô công một cái tiểu bí quyết. Lâm Trường Sinh cười cười, cái này gọi là hắn nghĩ tới Dương Quá ảm đạm trưởng. Bộ này công phu thật sự cực kỳ kinh diễm, có thể gọi người vận dụng toàn thân lực lượng. Bất quá Dương Quá không có nguyên bên trong đích trải qua, lại không biết chế xảy ra điều gì dạng võ công. Lòng có này niệm, hắn hưng chí càng tăng lên, nói thanh cẩn thận, người đã phi nhảy lên mà lên, một trưởng ba phần, chia ra tấn công vào hắn thượng trung hạ ba đường. Dương Quá quyền cước cùng sử dụng, phất tay, nhấc chân, nháy mắt đánh tan Lâm Trường Sinh sức lực, cánh tay trái vùng, cuộn cuộn nổi lên một cỗ kéo dài lực. Lâm Trường Sinh ngăn cản lúc, xúc giác này lực lưu hòa, mà vừa phát lực, lưu hòa lực đạo rồi đột nhiên bùng nổ, đồng bộ đại lực coi như sóng chiều giống như, rồi đột nhiên đè xuống. Hắn rất là kinh ngạc, cánh tay trái run lên, cánh tay phải đi phía trước vùng, đem hắn kình lực phản xạ trở về. Dương Quá thực sự kinh ngạc, hữu trưởng đi phía trước cắm xuống, thân mình đồng bền trở ra. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nói: "Lâm đại ca hảo võ công." Lâm Trường Sinh cười nói: "Ngươi cũng không kém." Dương Quá nói: "16 năm không thấy, Lâm đại ca võ công tiến bộ thần tốc." Tiểu đệ tự nghĩ ra một bộ chữ pháp, thỉnh Lâm đại ca đánh giá một phen. Chiêu thứ nhất, quan hoài bị trí. Hắn thân mình chợt lóe, xuất hiện ở Lâm Trường Sinh trước người, thủ chậm rãi tìm hiểu, đến nửa đường, song trưởng mấy phần, coi như vô số thủ hướng hắn sở đến. Lâm Trường Sinh di một tiếng, tay phải đi phía trước tìm đòi, chỉ cảm thấy phía trước không còn, đều không có kinh lực, nhưng không đợi hắn phát lực, đột thấy một cô nhu hòa lực đạo cuốn tại hắn trên cánh tay. Trong cơ thể hắn kinh lực chấn động, cánh tay trái đột nhiên ép xuống, tuôn ra một cỗ đại lực, trước người coi như hơn một cổ vô hình tượng, hoành ở bên trong. Bình bình. Trong ngay mắt, coi như nhịp chống y hệ thanh âm vang lên. Dâm dạp công kích, liên tục mà có trận. Đệ nhị chiêu, A hộ lưu ra. Dương Quá đột nhiên bắn lên, người để ngang giữa không trung, chống giống mà chuyển, bị bám một cô nhu hòa mà mạnh mẽ lốc xoáy, đem Lâm Trường Sinh cháo ở chính giữa. Hắn vừa thấy, không chút nghĩ ngợi, đưa tay thượng đánh. Dương Quá hợp thời dưới hai tay áp, hai người trưởng lực một đôi, lốc xoáy nháy mắt tiêu tán. Lâm Trường Sinh chỉ cảm thấy thân mình trầm xuống, hai chân phát lực, dẫm ra hai cái dấu chân thật sâu, mà Lâm Trường Sinh tắc đẳng không bay lên, lại nhanh chóng hạ xuống. Nhu tình mật ý, quyền chưa tới, kình đã sinh. Kinh lực của hắn coi như dậm dạp sợi tơ, từ bốn phương tám hướng xoắn tới. Dùng sức khẽ động xuống, này sợi tơ lại cực kỳ cứng cỏi, hoặc trướng hoặc lui, dây dưa ở Lâm Trường Sinh bên người. Đoạn ngọc phần kim. Lâm Trường Sinh không kịp nghĩ lại, nhất chỉ điểm ra. Dương Quá giống như nhu hòa cười, trường lực chậm rãi đè xuống, hai người kinh lực tương giao, trong bàn tay khoảng cách một thước, sắc bén chỉ lực cùng nhu thủy bản trường lực, hoặc dung hoặc bính, ẩn ẩn phát ra nổ vàng tiếng động. Đột nhiên, phù một tiếng, Lâm Trường Sinh quần áo tứ liệt, làn da đau xót. Ánh mắt hắn thoáng nhìn, cũng là quần áo bị cắt mở rồi. Phúc, lại một tiếng, hắn trên mặt quần áo tái khởi một cái lỗ hổng, làn da ửng đỏ. Hắn âm thầm nhíu mày, Dương Quá thật là lợi hại một trường, hắn một trường này tiểu thật giống đúc một cái vô hình võng, đem mình vây ở trung gian. Hắn biết, Dương Quá đây là lưu thủ rồi, bằng không vừa rồi hai cái, đủ để ở trên người hắn họa xuất hai cái cửa tử. Tuy rằng, vậy đối với hắn tạo không thành được quá lớn thương tổn, mà thay đổi người bình thường, đủ để bị Dương Quá trọng thương. Nghĩ đến chỗ này, lòng hắn tiếp theo động, dưới chân hơi lên, một cỗ cương khí thoáng chốc bộc phát ra bùm bùm thanh âm. Ở hắn thân chu vi, đúng là bốc lên liên tiếp hỏa hoa. Dương Quá kinh hãi, chỉ cảm thấy Lâm Trường Sinh đầu ngón tay kình lực mãnh liệt dài, nháy mắt đâm rách chính mình trường lực. Trong tay hắn rất nhanh co rụt lại, hai chân một vấp, người lực ngang mà ra. Dương huynh đệ hảo công phu. Lâm Trường Sinh tán một tiếng, thân mình nổi lên, nói: "Dương huynh đệ cũng nhìn xem ta đường này điều khiển như thế nào." Âm Dương lưỡng nghi, hai ngón tay bắt kích, một cú kình lực mãnh liệt tập kích Dương Quá. Dương Quá rất nhanh chém ra một trường, trường lực cùng chỉ lực đánh nhau, nhưng gọi hắn kinh ngạc là, Lâm Trường Sinh chỉ lực cùng hắn trường lực vừa mới vừa chạm vào, liền một phân thành hai, theo hắn trường lực hai bên chuyển tới, chia ra tấn công vào hắn tả hữu hai vai. Bị giật. Dương Quá song trưởng run lên, hai vai chấn động, đúng là đánh tan đánh ở trên bả vai hắn chỉ lực. Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nói: "Hảo chiêu số. Xem ta chiêu này, ba phần thiên hạ. Nhất chỉ tam kích, tam cổ lực đạo hoặc thượng hoặc xuống, không ngừng chuyển động, hốt lui hốt thân, gọi người khán bất chân thiết." Dương Quá ở hắn chỉ lực bao phủ xuống, chỉ cảm thấy sau lưng tóc gãy tạt lên, phượng hoàng cho phi. Hắn dưới chân lần lượt thay đổi, thân mình đột thấp một đoạn, song trưởng hướng thượng một chút, người lực ngang đi ra ngoài. Bính một tiếng, Lâm Trường Sinh chỉ lực đánh sau lưng hắn trên núi giả, nháy mắt đánh ra một cái lỗ nhỏ. Nhưng một tiếng vang nhỏ sau, lại là bính một tiếng chấn vang. Xem núi giả về sau, cũng là lại nổ tung, xuất hiện lần thứ hai nổ mạnh. Dương Quá hoảng sợ, nói: "Lâm đại ca, ngươi này thủ cũng thật đủ âm trầm hiểm đấy." Lâm Trường Sinh cười to, nói: "Dương huynh đệ, ta này thủ mặc dù lợi hại, không giống với bị ngươi trốn trôi qua. Bất quá tiếp theo chiêu, ngươi sẽ không phạm né." Thập chỉ xuyên thiên. Thập chỉ xuyên thiên, vốn là hắn lấy ưng chảo kéo dài ra võ học, mà trải qua tiến thêm một bước thay đổi về sau, hắn lấy tam chỉ đánh ra, nhất chỉ tam kình, chia ra tấn công vào bát phương. Dương Quá bị hắn kình lực bao phủ, tâm thần run lên, vẻ mặt trịnh trọng. Hắn tay phải trước người, cánh tay bắn loan, mu tay trái về sau, hơi hơi giơ lên. Đến giả đồ bạc. Theo một tiếng quát nhẹ, hắn cả hai tay tràn mông lung cảm giác, dần dần bao phủ toàn thân, coi như một cái môn bóng nước, đem hắn gắn vào bên trong. Đúng. Dương Quá hét lớn một tiếng, khí cầu rồi đột nhiên va chạm mở ra, cùng Lâm Trường Sinh chín đạo kình lực va chạm. Phun một tiếng, một đạo kình lực nháy mắt đâm xuyên qua môn bóng nước, nhưng ngay sau đó môn bóng nước chuyển động, thu nhỏ lại thỉnh thoảng, liền đem bù lại. Liên tiếp ba lượt, Lâm Trường Sinh kình lực cùng Dương Quá tản mát ra môn bóng nước đồng thời tiêu tán. Hắn đối Lâm Trường Sinh cười, song trưởng mạnh mẽ hợp cùng một chỗ, bảy tay trái hướng bụng vỗ, hữu trưởng hốt tiền ra. Lâm Trường Sinh thực sự kinh ngạc, đánh ra tam chỉ cũng thành hai ngón tay, mênh mông kình lực tái khởi, cùng hắn trưởng lực đánh kích cùng một chỗ. Hảo cương mãnh trưởng lực. Lâm Trường Sinh lại kinh ngạc, không nghĩ Dương Quá không có nguyên trải qua, thế nhưng còn có thể luyện thành như thế một thân cương mãnh công lực. Nay cùng hắn biểu hiện ra trường pháp, không hợp nhau. Hai người đều không phải là liều chết, lực đạo đụng một cái dưới, lúc này thu hồi, Dương Quá đạp đạp lui về phía sau vài bước, Lâm Trường Sinh thân mình cũng run lên một chút. Hắn thở ra một hơi, khen Dương Minh hảo cương mãnh trưởng lực. Dương Quá nói, Lâm đại ca mới lợi hại. Của ngươi điều khiển tuyệt đối còn tại nhất đăng đại sư nhất Dương Chỉ phía trên. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh nở nụ cười, thầm nghĩ, đó là đương nhiên. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 202, tiến hóa 202 tiến hóa tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành tường tháng 10 sơ, tương dương đột nhiên người nhiều hơn, theo bốn phương tám hướng tới rồi võ lâm hào kiệt, nhất tề tuân ra vào trong thành. Ngay hôm đó, Lâm Trường Sinh cùng Dương Quá một phen trao đổi về sau, đi ra quách phủ, cùng nhau ở trong thành đi dạo. Đi một chút lâu, thình lình nghe một tiếng chim kêu, hai người đi phía trước nhìn lại, nhìn nhau cười. Là thần điêu. Lão Ngoan Đồng. Lâm Trường Sinh kêu một tiếng, đang ở chơi đùa Lão Ngoan Đồng lập tức quay đầu. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, Lâm Trường Sinh, Dương Quá. Đã lâu không gặp hai người các ngươi tiểu tử, thật tốt quá. Lâm Trường Sinh cười nói, Lão Ngoan Đồng, không nghĩ ngươi cũng tới, cũng thật khó được a. Lão Ngoan Đồng nói, ngươi tiểu tử này còn nói, ta lần này đến chính là vì hai người các ngươi tiểu tử. Nga. Hai người đều có chút ngoài ý muốn. Dương Quá nói, có chuyện gì có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh Lão Ngoan Đồng cố ý tới tìm chúng ta hai tên tiểu tử? Lão Ngoan Đồng nói, còn có thể chuyện gì, không chính là các ngươi kia phá lô các nào đấy? Phá lô các? Hai người liếc nhau, Lâm Trường Sinh nói, đi, chúng ta hồi trở lại quách phủ, đến yên lặng địa phương nói sau. Lão Ngoan Đồng vui cười, ba người theo quách phủ cửa sau tiến vào. Lâm Trường Sinh công đạo nói, Lão Ngoan Đồng, phá lô các chuyện không thể với ngươi huynh đệ kia nói, biết không? Lão Ngoan Đồng nói, như thế nào? Ta kia bổn huynh đệ không biết sao? Lâm Trường Sinh gật đầu nói, không sai. Phá lô các chuyện là chúng ta mượn dùng phá lỗ danh nghĩa làm ra đến, không tốt nói cho Quách đại hiệp. Hảo. Lão Ngoan Đồng thống khoái gật đầu, hắn con ngươi đảo một vòng, nói, bất quá, hai người các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Dương Quá nói, Lão Ngoan Đồng, ngươi có điều kiện gì cứ nói đi. Lão Ngoan Đồng cười hắc hắc, nói, cũng không phải cái gì đại điều kiện, ta chính là nghe nói các ngươi đem rất nhiều kỳ môn võ công đều xiêm áo đi ra. Như thế nào đây? Cấp Lão Ngoan Đồng trước quá xem qua chứ sao? Hai người giật mình, nhìn nhau cười to. Lâm Trường Sinh nói, hảo một cái Lão Ngoan Đồng, nguyên lai vì việc này. Lão Ngoan Đồng giơ chân nói, đây chính là đại sự. Kia Hàng Long trưởng ngay cả Lão Ngoan Đồng cũng sẽ không, nhưng lại bị các ngươi này hai tên tiểu tử cấp cầm đi ra ngoài. Ta thấy có người dùng, tham tử Lão Ngoan Đồng rồi. Lâm Trường Sinh cười nói, hảo, hảo, hảo. Đây không phải cái đại sự gì. Lão Ngoan Đồng, ngươi muốn xem võ công của chúng ta, tự nhiên không thể, không chỉ có Hàng Long trưởng. Mặt khác công phu cũng biết. Nhưng ngươi muốn trái lại đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Điều kiện? Lão Ngoan Đồng ngó Lâm Trường Sinh, lại ngó Dương Quá, nói, đầu tiên nói trước à, có một cái điều kiện là tuyệt đối không được đấy. Hai người đều là người, tự nhiên biết Lão Ngoan Đồng trong lời nói có ý tứ gì. Lâm Trường Sinh nói, ngươi yên tâm, không phải gọi ngươi đi gặp anh cô, cũng không phải gặp Đoạn Hoàng gia. Điều kiện của chúng ta rất đơn giản, ngươi muốn xem võ công của chúng ta, sẽ lấy võ công của mình để đổi. Như thế nào? Lão Ngoan Đồng nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng nói, hảo, hảo, hảo. Việc này đơn giản. Lão Ngoan Đồng đáp ứng rồi. Mấy người xuyên qua hậu hoa biên, vừa muốn đi vào phòng khách, liền nhìn đến Hoàng Lão Tả từ bên trong đi ra. Lão Ngoan Đồng cười nói, Hoàng Lão Tả. Hoàng Dược Sư chắp tay nói, Chu Minh. Sư phụ. Hoàng Đạo Chủ. Mấy người trước sau chào, cùng nhau quay trở về phòng khách. Đây là hậu đường phòng khách. Cũng không có người, không hướng mặt trước, đúng là náo nhiệt thời điểm, mà Quyết Tĩnh, Hoàng Dung cũng đều ở phía trước chào hỏi khách cửa. Vừa mới ngồi xuống, Hoàng Lão Tả nhìn Lão Ngoan Đồng nói, Chu Minh, mười mấy năm không thấy, ngươi nhưng là càng thêm khỏe mạnh rồi. Lão Ngoan Đồng cười đùa nói, ha ha. Hoàng Lão Tả, không nghĩ tới sao, xem ta này tóc. Hơn 10 năm trước Lão Ngoan Đồng, thu mi như ngân. Lúc này tóc, râu, mày đều nửa trắng nửa đen, có vẻ so với trước kia tuổi trẻ rất nhiều. Hoàng Lão Tả khen, rất giỏi. Chu Minh, ngươi đây là cái gọi là phản Lão Hoàng Đồng đi. Lão Ngoan Đồng nói, ta đây cũng không biết, bất quá như vậy nghe hảo bạn. Chờ ngày đó đầu ta phát đều đen. Nhất định dọa chết các ngươi. Hoàng Lão Tả tưởng hiển nhiên cùng hắn không giống mới, hắn ở kinh ngạc Lão Ngoan Đồng biến hóa rất nhiều, không khỏi nghĩ tới võ công của hắn tiến bộ. Ở trong mắt hắn xem ra, Lão Ngoan Đồng loại biến hóa này, có thể là võ công tiến bộ khiến cho đấy. Mà Lâm Trường Sinh, Dương Quá cũng ở một bên, khiến cho hắn cảm khái. Chỉ nghe hắn nói, ai? Chúng ta đều già đi. Nhớ năm đó. Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông Uy danh giang hồ, mà luận cập võ công, cùng đương kim trẻ tuổi người lại kém rất nhiều. Chu Minh, ta này đệ tử cùng Dương huynh đệ, cũng không so với hiện nay chúng ta kém. Lão Ngoan Đồng nói, này có cái gì, như vậy mới phải ngoạn á Hoàng Lão Tả, ngươi sẽ không còn đối với thiên hạ thứ nhất cảm thấy hứng thú đi. Lão Ngoan Đồng đối vật kia cho tới bây giờ không có hứng thú. Hoàng Lão Tả tâm thần chấn động, cao thấp nhìn Lão Ngoan Đồng. Lão Ngoan Đồng bị hắn xem vô cùng không được tự nhiên, nhịn không được nói, Hoàng Lão Tả, ngươi làm gì? Ha ha. Hoàng Dược Sư đột nhiên cười to, nói, Lão Ngoan Đồng a Lão Ngoan Đồng, ngươi tưởng thật không dậy nổi, không trách có hôm nay võ công. Ta. Hoàng Lão Tả đối tên đạm bạc, trước kia cũng khó có thể dứt bỏ thiên hạ thứ nhất. Nhất đăng đại sư thị tên là Giả Huyễn, cũng từng đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. chỉ có ngươi cũng là trong lòng trống trơn, vốn liền không còn tên chi nhất niệm, mà lại cao hơn chúng ta ra một bậc rồi. Bị hắn như vậy một khoa, lão ngoan đồng nhưng lại lộ ra thẹn thùng thần sắc, nhăn nhăn nhó nhó đấy. Lâm Trường Sinh, Dương Quá liếc nhau, không nói Lâm Trường Sinh, hắn bản chỉ biết này đó, Dương Quá lại là phi thường bội phục đấy. Lâm Trường Sinh nói, lão ngoan đồng, sư phụ, ta xem à, thiên hạ này thứ nhất tranh giành không tranh giành cũng tiểu như vậy. Người cả đời này, danh lợi tuy nặng muốn, lại không phải cả đời sở chấp. Phản lâm vào này niệm người, cũng không chết giả. Người xem Âu Dương Phong, trước kia hắn đúng là đối với thiên hạ thứ nhất quá mức chấp nhất, rồi sau đó chi hoạn. Đối lập hắn, Dương huynh đệ liền tốt hơn nhiều. Trong lòng của hắn vốn không có này đó. Dương Quá mỉm cười, trong đầu nghĩ tới tiểu long nữ, ở trong lòng hắn, tiểu long nữ mới là trọng yếu nhất. Hắn nói, Lâm đại ca, ngươi quá khen. Hoàng lão tả đến đây hứng chí, thú bị nói, Trường Sinh, kia không biết của ngươi chấp niệm là cái gì. Ngươi nếu có thể vừa đi 16 năm, nói vậy sẽ không đối danh lợi cảm thấy hứng thú. Lâm Trường Sinh nu hòa cười, trên mặt nhưng lại lộ ra có chút thần thánh quan mang. Hắn nói, đệ tử đối với võ công cảm thấy hứng thú. Dùng võ công nói, có lẽ có nghĩa khác, có thể dùng một cái đạo tự để hình dung đệ tử chấp nhất. Đạo. Ba người thì thầm một tiếng. Lâm Trường Sinh nói, đúng vậy, đúng là đạo đạo là cái gì? Đạo đối người có tác dụng gì? Như thế nào cầu đạo? Đủ loại này vấn đề, chính là đệ tử theo đuổi. Mà học võ, chính là đệ tử thủ đoạn. Hắn chỉ vào lão ngoan đồng, đối tam có người nói, các ngươi xem lão ngoan đồng tóc, trước kia rõ ràng đều trắng, nhưng bây giờ lại một nửa biến thành đen rồi, ở trong đó đạo lý không phải là đạo sao? Ba người cơ hồ đồng thời chấn động. Hoàng lão tà giật mình nói, ngươi nói phản lão hoàn đồng. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không chỉ phản lão hoàn đồng, còn có Trường Sinh bất lão. Trường Sinh bất lão. Ba người mày đều nhíu lại, Dương Quá nói, Lâm đại ca, này có thể hay không rất hư ảo rồi? Lâm Trường Sinh nói, có lẽ vậy, nhưng người cũng phải có theo đuổi không phải sao? Những thứ khác không nói, đã nói lão ngoan đồng đi. Dương huynh đệ, ngươi khả năng giải thích hắn tóc biến thành đen nguyên nhân, hay hoặc là nói, lão ngoan đồng thật sự phản lão hoàn đồng rồi, sẽ như thế nào? Hắn có thể hay không sống ra thứ hai thế đâu này? Này, có tính không Trường Sinh? Liên tục bốn vấn đề, lập tức sẽ đem ba người hỏi khó rồi. Dựa theo Lâm Trường Sinh ý nghĩ, nếu lão ngoan đồng thật sự phản lão hoàn đồng, có tính không trở về thanh niên, như vậy tuổi thọ của hắn sẽ hay không gia tăng trăm năm? Có lẽ đây không phải Trường Sinh, nhưng có lần đầu tiên, còn có lần thứ hai, một lần lại một lần về sau, không phải là Trường Sinh sao? Dương Quá có lẽ chính là khiếp sợ, nhưng Hoàng lão tả cũng là chấn động, chỉ cái cảm giác mình tư tưởng nhận lấy đạo điên thức đánh sâu vào. Ánh mắt hắn trừng lớn, nhìn lão ngoan đồng, nói: "Chu huynh, nhược quả đúng như này, ngươi nhưng là không thể a." Lão ngoan đồng nói: "Hoàng lão tả, Lâm tiểu tử nói cũng chỉ là khả năng mà thôi, ngươi cũng đừng rất coi vào đâu. Dù sao tự chính mình là không có cảm giác gì đấy." "Không có cảm giác gì?" Lời này, Lâm Trường Sinh có lẽ tín, nhưng hắn càng thêm tin tưởng. Võ công đến cảnh giới nhất định, phản lão hoàn đồng thật sự. Có lẽ, hắn không thật sự gọi người sống ra thứ hai thế, nhưng kêu một cái lão nhân bảo trì thanh niên diện mạo, là rất có thể đấy. Kia lại đột phá sau. Này, không phải là Lâm Trường Sinh theo đuổi tiến hóa sao? Bốn người thực an ý không có nói tiếp, mà là rời đi đề tài. Nhưng cẩn thận xem Hoàng lão tả, đa tạ có chút tâm thần mất. Nói thật, sống đến Hoàng lão tả cái tuổi này, hắn đã muốn không có gì theo đuổi rồi. Đó là nhìn đến lão ngoan đồng biến hóa, tưởng cũng chỉ là võ công cao thấp, cũng không rất để vào trong lòng. Mà Lâm Trường Sinh buổi nói chuyện, lại ở trong lòng hắn lật lên nháo đại gợn sóng. Hắn nhịn không được hội nghĩ sâu vào. Lâm Trường Sinh chú ý tới hắn tinh thần không thuộc, âm thầm cười cười. Hắn nói này đó, muốn cấp mấy cho người đánh cho để. Chớ quên, bốn người này đều là này nhiều thế hệ kỳ tài ngút trời, nhất là Hoàng lão tả, lại dốc hết sức khai sáng đào hoa đạo nhất mạch. Nếu có chút trợ giúp của bọn hắn, Lâm Trường Sinh võ học theo đuổi tuyệt đối sẽ đi nhanh hơn. Nhưng vào lúc này, bốn người bên thai đột truyền đến thanh âm, nói: "Lão tăng nhất đang cầu kiến, mong Chu bá thông ban cho một mặt." "Gì?" Bốn người tâm thần đều là run lên, nhất để hướng ngoài cửa nhìn lại. Ngoài viện, Nhất Đăng đại sư chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn còn cùng Hoàng Dung cùng Chu Tử Liễu. Sau lưng bọn họ, có hai người mang một cáng, trên cáng cứu thương nằm một áo đen tăng nhân, sắc mặt vàng như nến, hai mắt cầm đoán, làm như cụ tử thi. Đoạn Hoàng gia, lão ngoan đồng hoảng sợ, thân mình trực tiếp nhảy dựng lên, đi nhanh mà ra, liền muốn chạy trốn. Lâm Trường Sinh tay mắt lanh lẹ, kéo lại hắn, bên kia Hoàng Dung cũng nói: "Lão ngoan đồng, ngươi muốn đuổi đi, ta gọi cái bang đệ tử chung quanh phát ra tin tức, nói tứ trường cơ cái gì?" Lão ngoan đồng sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ xoay người, nhìn bọn họ. Đoạn Hoàng gia nói thanh A Di Đà Phật, chậm rãi tiến lên, bình tĩnh nhìn lão ngoan đồng. Hắn đối mấy người khác nói, không biết vài vị có không cấp lão nạp cùng Chu Minh một chút thời gian, lão nạp muốn cùng Chu Minh hào hào đàm nói chuyện. Hoàng lão tà nói: "Nhất Đăng đại sư, thỉnh." Lâm Trường Sinh, Dương Quá hai người cũng chạy nhanh ra khỏi phòng, đem không gian cho hai người. Mấy người đứng ở ngoài viện, Lâm Trường Sinh mắt nhìn chết nhanh Cửu Thiên Nhẫn, trong lòng thầm than. Không nghĩ, Cửu Thiên Nhẫn còn không có tránh thoát một kiếp này. Dương Quá không biết chuyện đã xảy ra, nhỏ giọng hỏi: "Quách Bá Mẫu, vị đại sư này là?" Hoàng Dung giới thiệu với hắn một chút, nói: "Từ Ân đại sư đang cùng tranh đấu, hai người kích đấu một ngày một đêm, Từ Ân đại sư tổn thương tại kia người thủ hạ. Quá Nhi, người nọ ngươi cũng nên nhớ rõ, đúng là Kim Luân Pháp Vương." Dương Quá nhướng mày, nói: "Không nghĩ lao tặc này lại đi ra." "Hừ." Lâm Trường Sinh không biết, mấy năm nay Kim Luân Pháp Vương sư đồ thường xuyên đến Trung Nguyên, thay người Mông Cổ mời chào võ lâm hảo thủ, diệt trừ này không muốn quy thuận người. Dương Quá cũng từng cùng Kim Luân sư đồ chiếu quá mặt, đấu thắng hai trận. Chính là hai người võ công khó phân cao thấp, Dương Quá mặc dù mỗi lần đều đem hắn chắn trở về, nhưng cũng không làm gì được hắn cả. Cách lần trước Kim Luân Pháp Vương đến Trung Nguyên, đã có 3 năm thời gian. Hắn 3 năm bất động, không nghĩ lại đến đây. Lâm Trường Sinh biết, lần này Kim Luân rời núi, nhất định là đột phá Long Tượng Công tầng thứ 10. Hắn hôm nay, chính tin tưởng tràn đầy đi. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 203, Hoa Sơn Luận Kiếm, thượng, 203 Hoa Sơn Luận Kiếm, thượng, tiểu thuyết, võ hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường đoạn hoàng gia cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông nói chuyện cái gì, ngoại nhân không biết. Nhưng rất nhanh, Tiền Tính Anh cô được tỉnh mời đi qua, vẻ mặt ngượng ngùng cùng lão ngoan đồng đứng lại với nhau. Hai người đều nhăn nhăn nhó nhó, rất thẹn thùng, coi như vừa gặp mặt vợ bé giống như, gọi người cười to. Nhiều năm ân oán, một khi tiêu. Ban đêm, Quách phủ Tiền Tính như trước vô cùng náo nhiệt đấy, ồn ào thanh âm mặt sau đều nghe được đến. Trong hậu đường, Lâm Trường Sinh, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư, Chu Bá Thông, Dương Quá đám người ngồi một bàn, nhẹ giọng bàn về. Nhất Đăng Đại Sư nói, Lâm thí chủ, kế hoạch của ngươi từ liễu, Tam Thông nói với ta rồi, ta đã phân phó bọn họ nghe theo. Chính là một ít chuyện cụ thể, còn Nhu Lâm thí chủ tinh tế nói một câu. Lâm Trường Sinh nhìn về phía Hoàng Dược Sư, Hoàng Lao ta nói, Đại Sư, việc này ta cũng biết, liền từ Lao Phu cấp Đại Sư nói một câu. Liền ở hai người nói xong, Hoàng Dung từ bên ngoài đi đến, nàng đối mọi người vừa đến một tiếng, đối Lâm Trường Sinh, Dương Quá nói, Sư đệ, Quá Nhi, người của các ngươi đến đây. Hai người liếc nhau, nhất tề đứng dậy, nói, Sư phụ, Đại Sư, ta chờ đi trước. Mấy người gật gật đầu, Lão Ngoan Đồng nháy mắt, một bức nóng lòng muốn thử, hiển nhiên muốn đi theo hai người. Cũng may bên cạnh hắn có cái anh cô, tuy rằng đây cũng là một cái không đến điều người, nhưng vẫn là biết hai người có việc, lập tức kéo lại Lão Ngoan Đồng. Hai người tới sân sảnh, vừa tiến đến, liền nhìn thấy đứng ba người, đúng là quản lý phá lỗ các Bách Thảo Tiên, người đâu biết, Sử Bá Huy ba người. Gặp qua Lâm Đại Hiệp, Dương Đại Hiệp, ba người nhất tề thi lễ. Hai người liền ôm quyền, Dương Quá nói, ba vị, không biết chúng ta muốn người, đến đây nhiều thiếu. Sử Bá Huy nói, thỉnh Dương Đại Hiệp yên tâm. Lần này chúng ta trên giang hồ tìm được không ít người giỏi tay nghề, đã muốn đều đem bọn họ đã mang đến. Dương Quá mừng rỡ, nói, rất tốt, rất tốt. Giang hồ, là một cái kỳ diệu thế giới, liền văn hóa nói, hắn có lẽ không bằng thế tục. Nhưng ở công tượng một loại, lại cực kỳ xảo diệu, thậm chí mang đi một tí giả tượng sát thái. Phá lô các tuy là Lâm Trường Sinh, Dương Quá hai người vì người Mông Cổ thêm phiền toái công cụ, nhưng cũng có thể làm vật gì đó khác. Liên như tìm kiếm một ít như Hoàng Dược Sư như vậy có đặc thù tài năng người. Nếu mà tìm ra một cái lô diệu tử, vậy thì thú vị rồi. Lâm Trường Sinh thận trọng hỏi, các ngươi mà nói với bọn họ rõ ràng. Bách Thảo Tiên Đạo, Lâm Đại Hiệp yên tâm đi, chúng ta đem hết thể nói tất cả, bọn họ cũng nguyện ý lần này không chỉ có chính bọn họ đến đây, liên gia người cũng cùng nhau đã mang đến. Lâm Trường Sinh, Dương Quá nhất tề gật đầu. Nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Đi, chúng ta đi gặp thấy bọn họ. Đoàn người đi gặp này chút người giỏi tay nghề, thân ý kỳ nhân, cùng bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. Nhất là Lâm Trường Sinh nói gì đó, hắn đem cùng Hoàng Lao Tà bước đầu thương lượng giáo dục thể chất nói cho những người này, gọi bọn hắn kinh ngạc rất nhiều rất là hưng phấn. Ở Lâm Trường Sinh giảng thuật ở bên trong, về sau giáo dục đó là lấy nông nghiệp, công nghiệp làm chủ, mà tứ thư ngũ kinh các loại làm phụ. Này hoàn toàn điên đảo rồi cổ đại giáo dục. Những người này đều là công tượng một loại, tuy là người giang hồ. Khá vậy nhìn không hơn những sách kia sinh, đối giáo dục có chút bất mãn. Nay có Lâm Trường Sinh thừa nếu, bọn họ càng cao hơn hơn rồi. Này cũng hoàn toàn bỏ đi bọn họ băn khoăn. Sắp xếp xong xuôi bọn họ, Lâm Trường Sinh, Dương Quá lại lôi kéo người đầu bếp ba người hỏi phá lỗ các chuyện gần nhất tình. Tứ Mông cổ đại quân co rút lại lực lượng, tàn sát người Hán, chèn ép giang hồ về sau, này Bắc đi giang hồ nhân sĩ cũng bắt đầu nam phản, rất nhiều người đều đã bị chết ở tại Bắc địa. Không tệ, quân nhân thoạt nhìn là thực lợi hại, mà đối mặt Mông Cổ thiết kỵ. Những người này cũng không đủ tư cách, huống chi Mông Cổ không chỉ là có thiết kỵ, còn có chính mình võ lâm cao thủ. Ở trong đó, Kim Luân Pháp Vương nhưng là đại khai sát giới. Hoa Đô, Đặt Nhĩ ba đám người cũng nhất tề đại phóng tia sáng kỳ dị, rất là giết ra một phen thanh danh. Phá Lô Các cũng bởi vậy, không thể không yên lặng xuống dưới, chỉ sợ về sau trong một thời gian ngắn, Phá Lô Các muốn một lần nữa khôi phục như vậy thanh thế, là không thể nào. Nghe xong này đó, Lâm Trường Sinh âm thầm cao mày nói, Mông Cổ đại quân rửa sạch giang hồ thế lực về sau, nhất định sẽ một lần nữa nam phản, tấn công Tương Dương. Chúng ta không thể gọi bọn họ yên tĩnh. Nói xong, hắn suy nghĩ cái biện pháp, nói, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không sáng tạo một bộ võ công, đơn giản dịch học. Chỉ cần chúng ta có thể đem này công phu truyền cho quảng đại dân chúng, bọn họ lại đối mặt giết hại, cũng sẽ không có sức phản kháng. Bách Thảo Tiên ba người liếc nhau, hắn nói, Lâm Đại Hiệp nói không phải một cái biện pháp, mà võ công cho tới bây giờ dịch học nan tinh, càng không nói đến cao thâm công phu rồi. Đã nói triều đại thái tổ sáng tạo thái tổ trường quyền, còn có tăng cường thể chất hiệu quả, cũng không hàng năm tu luyện, giống nhau vô dụng. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh lắc lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, biện pháp này vẫn là một quyển tiểu thuyết chúng nói, mà chính hắn cũng biết, này rất khó. Không từ mà biệt, gọi truyền bá, liền khó như lên trời. Hơn nữa võ công nếu đơn giản như vậy luyện thành, giang hồ cũng sẽ không là một cái ký sinh ở thế giới loài người bên trong đích tiểu xã hội rồi. Chủ thế giới có thể dùng võ lâm làm chủ, nơi này mặc dù khó khăn, hẳn là cũng không phải là không có biện pháp. Á Lâm Trường Sinh nghĩ, lại âm thầm lắc đầu, không đúng, chủ thế giới từ vừa mới bắt đầu cùng nơi này đi chiêu số bất đồng, thế này mới phát triển trở thành dùng võ lâm giang hồ làm chủ thế giới, càng nhiều nữa vẫn là người thường. Nói trắng ra là, chính là cầm quyền là quân nhân, nếu đổi một chút, cũng giống nhau. xem ra hết thảy vẫn là xem người đương quyền thái độ. Như vậy nhất tưởng, Lâm Trường Sinh tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng là loẹ ra một tia linh quang. Địa phương khác hắn không có cách nào, kia Tương Dương đâu này? Nếu là Tương Dương mỗi người giai bình, kia sẽ như thế nào? Đây cũng không phải là không thể làm được đấy. Nhất là đối không có nhân quyền nữ nhân mà nói, nếu giáo các nàng võ công, tương đương chống giống hơn tầm 10 vạn người, a càng muốn hắn càng cảm thấy có đạo lý, cũng âm thầm suy tư, nếu biện pháp này thật sự có thể làm, không thể có thể bằng vào biện pháp này, ngầm phát triển rời khỏi một ít tiểu thế lực, ngăn cản Mông Cổ đại quân. Mặc dù bất thành, rời đi lúc cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Có ý tưởng, hắn lôi kéo Dương Quá, đối Bách Thảo Tiên Tam có người nói, tốt lắm. Hôm nay liền đến nơi đây đi, chúng ta đều nghĩ kỹ, xem có biện pháp nào không cấp Mông Cổ thêm phiền toái. Hai người đưa đến ba người, Dương Quá hỏi, Lâm đại ca, ngươi nhưng là muốn đến biện pháp? Lâm Trường Sinh đem ý nghĩ của chính mình nói một chút. Dương Quá cao mày nói, Lâm đại ca đây là toàn dân giai binh kế sách. Nói đến, cũng phi không thể thực hiện được. Nhưng Tương Dương còn dễ nói, có cái giúp đỡ chút, hẳn là có thể làm, mà địa phương khác. Lâm Trường Sinh nói, có lẽ chúng ta chiếm cứ một phương không thực tế, nhưng là phủ có thể vụ trộm phái người dạy dân chúng. Mông Cổ bên kia khả năng gặp nguy hiểm, nhưng ở Nam Thống, chỉ cần chúng ta làm cẩn thận, hẳn là hội không có việc gì. Dương Quá gật đầu nói, không sai. Như vậy, chúng ta cùng Hoàng đạo chủ, Quách Bá Mâu thương lượng một chút, hai người bọn họ đều là người thông tuệ, nghĩ đến hội thích đáng một ít. Bọn họ lập tức về tới hậu đường, đem kế hoạch cùng Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư bọn người nói rồi. Kế hoạch này lúc đó không có gì, chính là người cổ đại trong miệng mỗi người giai binh, duy nhất đặc điểm chính là hơn một nữ tính. Người cổ đại người, phần lớn là không lo lắng nữ tính đấy, Lâm Trường Sinh một chút như vậy đi ra, chẳng khác nào hơn một nửa binh lực. Đã nói này Tương Dương thành đi, không nói mỗi người giai binh, chỉ cần phát triển rời khỏi 10 vạn người, vậy thì khó lường. Đi phát triển binh lực, hội bị quản chế cho binh khí, lương tiền, nhưng nếu chính là truyền bá võ công, lại sẽ không biết cho mình tạo thành rất đại phiền toái, nhiều hơn rất nhiều mà thao tác tính. Hảo, biện pháp này hảo. Hoàng Dược Sư ánh mắt hơi lượng, lại cau mày nói, biện pháp này mặc dù hảo, nhưng học võ vốn là khó khăn, không người chỉ điểm, lại dễ dàng ra gốc dạng. Ta xem, chúng ta chỉ sợ theo ngoại công vào tay rồi. Lâm Trường Sinh nói, ngoại công cũng tốt. Những thứ khác không nói, trong thành Tương Dương mấy chục vạn người, chỉ cần chúng ta có thể phát triển rời khỏi một vạn người, mặc kệ nam nữ, đối với chúng ta đều có trợ giúp rất lớn. A Di Đà Phật. Nhất Đăng đại sư nói, Lâm thí chủ biện pháp này quả thật không tệ. Như vậy, đợi ta phản hồi đại lý, cũng phân phó tử liễu, tam thông làm theo. Có như vậy biện pháp, không nói ngăn trở Mông Cổ đại quân, nhưng cũng cấp mọi người bằng thêm một phần tự bảo vệ mình lực. Chỉ bằng nhất pháp, mạng sống vô số, Lâm thí chủ công đức vô lượng. Lâm Trường Sinh rõ ràng nói, đại sư quá khen, tiểu tử không dám nhận. Làm. Lúc đó, Lâm Trường Sinh lại nói, sư phụ, Nhất Đăng đại sư, Hoa Sơn luận kiếm nhiều năm chưa từng cử hành, thì nhị vị phát ra mời, lại cử hành Hoa Sơn luận kiếm. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 204, Hoa Sơn luận kiếm, trung, 204 Hoa Sơn luận kiếm, trung, tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tường Đường Thượng Cả Kinh, lão ngoan đồng kinh ngạc nói, Hoa Sơn luận kiếm. Lâm huynh đệ, ngươi không phải đối với thiên hạ thứ nhất không có hứng thú sao? Lâm Trường Sinh cười cười. Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư liếc nhau, lần lượt mà cười, cùng kêu lên nói, biện pháp tốt. Dương Quá cũng nói, chúng ta ở Mông Cổ thế lực nhận lấy không nhỏ đả kích, dân chúng lại nhiều bị tàn sát, dùng không được bao lâu những người Mông Cổ đó sẽ tập kết đại quân, tái công Tương Dương. Lúc này đến một hồi Hoa Sơn luận kiếm, vừa lúc phân tán một chút Mông Cổ tinh lực. Lâm đại ca, ngươi lần này cũng là vì Kim Luân Pháp Vương này lao tập đi. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không sai. Từ Ân đại sư võ công không kém, Kim Luân Pháp Vương có thể đánh chết Từ Ân đại sư, nói vậy mấy năm nay võ công tiến bộ rất nhanh. Toàn bộ giang hồ, trừ chúng ta những người này, có thể đối phó hắn cũng không nhiều. Cùng với tùy ý hắn trên giang hồ làm sàng làm bậy, không bằng trực tiếp đem hắn hấp dẫn lại đây, giải quyết hắn. Hoàng Dược Sư gật đầu nói, Trường Sinh chủ ý này không sai. Chu Minh, đại sư, mấy năm nay chúng ta cũng chưa từng động thủ, vừa lúc nhân cơ hội này, mọi người đảm võ luận đạo. A Di Đà Phật. Nhất Đăng đại sư nói, lão nạp đã là thế ngoại người, việc này, lão nạp vẫn là không tham gia đi à nha. Đại sư lời ấy sai rồi. Hoàng Dược Sư nói, đại sư, võ công một đạo, vô cùng vô tợ. Đại sư tuy là người xuất gia, nhưng một thân võ công đến từ giang hồ, tự nhiên cũng nên cấp bọn hậu bối một ít chỉ đạo. Lâm Trường Sinh nói, đúng vậy a. Đại sư, mấy năm nay giang hồ nhưng là bình tĩnh không ít. Nghĩ đến năm, các ngươi này đó tiền bối danh chấn giang hồ, nhưng mà nay, thanh niên cao thủ lại chưa có nghe nói. Chúng ta lần này Hoa Sơn luận kiếm, mọi người cũng không muốn cái gì tranh đoạt thiên hạ thứ nhất, không bằng sẽ sắp xếp một loạt trẻ tuổi thứ tự. Đại sư cùng sư phụ có thể làm bình phán. Nhất Đăng đại sư, Hoàng Dược Sư liếc nhau, Nhất Đăng đại sư nói, thiện. Lâm thí chủ phương pháp này rất tốt, thiếu rất nhiều sát lục chi khí. Trường Sinh, việc này nếu là ngươi đề xuất đấy, liền từ ngươi đi làm. Hoàng Dược Sư đạo Lâm Trường Sinh gật đầu, cùng Dương Quá cùng nhau đi xuống. Vừa đi, chỉ nghe Dương Quá nói, Lâm đại ca, võ công của ngươi huynh đệ là bội phục đấy. Này trẻ tuổi trung, lúc này lấy ngươi vi tôn. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, Dương huynh đệ đã quá suy nghĩ, võ công của ngươi cũng không kém. Hơn nữa lần này luận kiếm, ta và ngươi chỉ, cái, muốn đối phó Kim Luân Pháp Vương đám người là đến nơi. Còn lại vẫn là giao cho những người khác đi. Ngày thứ hai, anh hùng đại hội sắp, Lâm Trường Sinh cũng đem Hoa Sơn luận kiếm tin tức tan đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vốn là náo nhiệt đại hội, tăng thêm vài phần ồn ào. Hoa Sơn luận kiếm, chính là riêng thời gian, diễn truyện thực sự không phải là cố định đấy. Lần đầu tiên Hoa Sơn Luật Kiếm, nói trắng ra là Vương Trùng Dương vì trừ khử cửu âm chân kinh mang đến giang hồ giết chóc, cố ý tổ chức đấy. Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Nhất Đăng Đại Sư bốn người cùng Vương Trùng Dương bởi vậy vang danh giang hồ, trở thành thiên hạ tuyệt đỉnh ngũ đại cao thủ. Danh vọng gọi người trầm mê, này tứ đại cao thủ cũng ít nhiều không có thể đào thoát hấp dẫn, thế này mới dẫn phát rồi sau lại đủ loại sự tình, mà cái gọi là nhị luận chỉ là bọn hắn bên trong kéo dài. Từ cái này về sau, Âu Dương Phong điên rồi, Hồng Thất Công, Nhất Đăng Đại Sư, Hoàng Dược Sư đều khám phá danh lợi, Hoa Sơn Luận Kiếm cũng tùy theo trừ khử. Trong Thần Điêu còn có điều bị lần thứ ba luận kiếm, kỳ thực kia làm sao là luận kiếm a, căn bản chính là tế bái Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong đấy. Cái gọi là tân thơ ngũ tuyệt cũng chỉ là một cái trên miệng gì đó, chẳng lẽ ngươi còn cho là bọn họ sẽ đi tuyên truyền hay sao? Lần này lại bất đồng, Lâm Trường Sinh vì dẫn Kim Luân Pháp Vương mắc câu. Đầu tiên là tản tin tức, tạo lớn thanh thế, sau đó liên lạc toàn chân giáo, phá lô cát, gọi bọn hắn thông chi trong đó trẻ tuổi hảo thủ, cùng lên Hoa Sơn. Kim Luân Pháp Vương người này, không nói hắn chấp nhất khắp thiên hạ thứ nhất, nhưng là không bỏ xuống được danh lợi. Mặc dù hắn thả xuống được, người Mông Cổ cũng sẽ không đối việc này không quan tâm. Trên Hoa Sơn, tất nhiên sẽ có một chỗ của hắn. Anh hùng đại hội mấy ngày thỉnh thoảng, quyết định đám người đối như thế nào liên lạc các lộ hảo kiệt, như thế nào nhiễu loạn Mông Cổ hậu quân, như thế nào hiệp trợ thành thủ. Cùng quân đã thương nghị thích đáng. Quân hào quật khởi rất nhiều, cũng rời đi đề tài, đàm luận rời khỏi Hoa Sơn luận kiếm việc. Các ngươi nói này Hoa Sơn luận kiếm là ai khởi xướng hay sao? Nay cũng khó mà nói, nhưng nghĩ đến không phải là Quách đại hiệp. Tin tức này trong vòng một đêm liền truyền khắp Tương Dương, nhưng cũng kỳ quái, chẳng lẽ là cái bang người truyền hay sao? Sẽ không, ta hỏi qua Lỗ Hữu Cước bang chủ rồi, không phải hắn cái bang truyền tới đấy. Kia ở Tương Dương còn có người nào lớn như vậy thế lực? Ta cảm thấy có thể là Phá Lô Cát. Bọn họ nhìn như không có nhiều người, mà một cái nhiệm vụ tuyên bố đi ra, tuyệt đối không ít người nguyện ý đi làm. Phá Lô Cát, chúng ta không nói này đó, các ngươi cảm thấy lần này có nên hay không đây? Hắn này vấn đề cũng là hỏi Sở Hữu tiếng nói, đó là một ít người cảm thấy này có thể là cả bẫy, nhưng giống nhau muốn đi Hoa Sơn nhìn một cái. Chỉ nghe một có người nói, chúng ta nhiều người như vậy, đi một chuyến Hoa Sơn lại bị cho là cái gì? Không sai. Dù sao những người Mông Cổ đó còn không có ra, mọi người chúng ta cùng đi một chuyến, liền thực sự âm mưu bị kế, còn ngăn được chúng ta những người này hay sao? Hảo. Lại người nào muốn đi đấy, mọi người cùng nhau. Đến ngày thứ hai, anh hùng đại hội tan đi, quần hào đều ra từng giường, hướng Hoa Sơn tiến đến. Quách Tĩnh về nhà, lo lắng hỏi Hoàng Dung nói, Dung Nhi, lần này Hoa Sơn luận kiếm, thật không có âm mưu bị kế. Hoàng Dung cười nói, Tĩnh ca ca, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi không chú ý tới, phụ thân cùng Quá Nhi bọn họ đều mất sao? Quách Tĩnh sửng sốt, mờ mịt nói, bọn họ cũng đi Hoa Sơn rồi. Đúng rồi, có bọn họ, cũng không sợ cái gì âm mưu quỷ kế. Hoàng Dung buồn cười, chỉ cảm thấy như vậy Tĩnh ca ca thực đáng yêu, nàng ôn nhu giải thích nói, lần này Hoa Sơn luận kiếm là bọn họ khởi xướng đấy. Bọn họ muốn nhờ lần này cơ hội, diệt trừ Kim Luân Pháp Vương đám người. Bên này, Hoàng Dung cấp Quách Tĩnh giải thích, bên kia Lâm Trường Sinh đám người cũng trước sau đến dưới chân Hoa Sơn. Nhìn cao ngất ngọn núi, Hoàng Dược Sư thở dài một tiếng, đối Nhất Đăng đại sư, lão ngoan đồng nói, từ biệt mấy năm, ta và ngươi bọn người già đi. Nhớ năm đó Hoa Sơn tuyệt trên đỉnh, Hoàng Mỗ cùng vài vị luận võ luận kiếm, bây giờ nghĩ lại, thật sao thoáng như cách nhật. A Di Đà Phật. Nhất Đăng đại sư nói, qua lại hết thảy, mặc dù rõ mồn một trước mắt, nhưng cũng theo gió mà tán. Nhân thế vô thường, đừng không như thế. Lão ngoan đồng không có hai người cảm khái, hắn cười đùa nói, Hoàng lão tả, Nhất Đăng đại sư, còn có Lâm tiểu tử, Dương huynh đệ, không bằng chúng ta nhiều lần cước lực như thế nào. Nói xong, chính hắn trước liền xông ra ngoài. Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư liếc nhau, cười ha ha, thân mình chợt lóe, cũng đi theo. Lâm Trường Sinh, Dương Quá tự nhiên không cam lòng lạc hậu, giơ chân lên bước, nhanh chóng gọn tới trước. Dương Quá, Lâm Trường Sinh võ công cũng không ở tam lão dưới, có lẽ luận tích lũy, Dương Quá còn có chút không bằng, nhưng thực động bắt đầu, thắng tuyệt đối là hắn. Lâm Trường Sinh liền càng không cần phải nói. Bất quá hai người cũng không có truy vô cùng mau, chính là suýt ở tam lão mặt sau, mà tam lão cũng phi thực so với, mà là vẫn duy trì nho nhỏ khoảng cách, nhất thể mà lên. Rất nhanh, năm người trước sau đến tuyệt dưới đỉnh, chính là gọi bọn hắn kinh ngạc là, tới trước đều không phải là năm người, này tuyệt đỉnh thượng lại vẫn có những người khác ở Kim Luân Pháp Vương. Xem chi, Lâm Trường Sinh, Dương Quá đều lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ người này sớm tới sớm. Hoàng Dược Sư ánh mắt sáng ngời, nhìn kia đại hòa thượng, nói, người này chính là Kim Luân Pháp Vương sao? Lâm Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt nhất nhất quét tới. Ở Kim Luân Pháp Vương bốn phía, còn có mấy cái người, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây, Ni Ma Tinh, Mã Quang Tá cũng đều đến đây, còn có Kim Luân Pháp Vương đệ tử Hoắc Đô, Đặt Nhị ba hai người. Có khác ba người, Lâm Trường Sinh, Dương Quá lại chưa từng gặp qua, nhưng chỉ xem ba người có thể cùng những người này đứng chung một chỗ, nói vậy võ công tiểu cũng không kém. Đây là đánh chết Cửu Thiên Nhẫn cái kia đại hòa thượng sao? Lão ngoan đồng mở to hai mắt nhìn, không sợ chút nào đi tới, cao thấp đánh giá. Kim Luân Pháp Vương đi rồi từng bước, trực diện lão ngoan đồng, chậm rãi nói, ngươi là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Lão ngoan đồng cười hắc hắc, cao hứng nói, ngươi cũng biết ta Chu Bá Thông đại danh à? Hảo, hảo, thật tốt. Ra, trước kêu lão ngoan đồng nhìn xem, ngươi có năng lực gì đánh chết Cửu Thiên Nhẫn hòa thượng kia? Dứt lời, vung quyền mà đánh. Lão ngoan đồng người này đều không có quý củ, thương chí đến đây, nói đánh là đánh, cực kỳ kêu người bất ngờ. Nhưng Kim Luân Pháp Vương đã sớm đề phòng, nhìn hắn ra quyền, cũng đi theo cử quyền đánh trả. Hai người quyền phong chưa chạm nhau, đã phát ra phách phách vô vô rất nhỏ bạo liệt tiếng động. Chu Bá Thông lắp bắp kinh hãi, liệu biết đối phương tay đấm khắc thường, không dám đón đỡ, khuỵu tay hơi trầm xuống, đã dùng tới không minh quyền bên trong đích công phu. Kim Luân Pháp Vương một quyền đánh ra, lực gần ngàn cân, mặc dù không thể nói thực sự long tượng đại lực, nhưng cũng quyết phi huyết đục chi thân thể có khả năng ngăn cản, nhưng cùng Chu Bá Thông tay đấm vừa tiếp xúc với, chỉ cảm thấy dấu tuyết, nhưng lại không có gắng sức chỗ, cảm thấy ám cảm kinh ngạc, bảy tay trái đi theo đánh ra. Chu Bá Thông đã thấy ra đối phương kinh lực to đến khác tầm thường, thực là từ sợ chưa gặp. Hắn trời xanh tính hảo võ, chỉ cần biết rằng ai có nhất nghệ tình, liền muốn quấn quýt lấy so chiêu đánh giá, cả đời đại chiến tiểu đấu, không biết gặp qua nhiều thiếu giang hồ hảo thủ, nhưng như Pháp Vương phát ra như vậy sức lực lớn, cũng là thấy những điều chưa hề thấy. Văn Sở Bị Văn nhất thời không rõ ra sao môn đạo, lập tức phát động 72 lộ không minh quyền, lấy hư ứng thực, vận lộ hưởng cường. Bởi vậy, mặc dù giáo Pháp Vương sức lực lớn không dùng võ chỗ, nhưng muốn đả thương địch, nhưng cũng không khả năng. Lâm Trường Sinh, Dương Quá, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư đám người âm thầm nhìn nhau, đều thấy kinh ngạc. Bốn người ánh mắt không kém, mặc dù không có tự mình thể hội, nhưng cũng nhận thấy được Kim Luân Pháp Vương quyền kính khác thường. Bọn họ tự hỏi thay đổi chính mình, sợ là cũng không dám đón đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 205, Hoa Sơn Luật Kiếm, hạ, 205 Hoa Sơn Luật Kiếm, hạ, tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tường hai người một đấu hơn 10 chiêu, cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Trường Sinh nhìn mấy lần, khóe mắt liền dừng ở kia dư thừa tam trên thân người. Ba người này một tăng một đạo một tụ, lại cũng có hứng thú. Càng thú vị là, kia một tăng đều không phải là loa, tăng một loại cho rằng, mà là hòa thượng Thiếu Lâm bình thường cho rằng. Theo hắn rộng thùng thình bàn tay, khớp xương xem, hòa thượng này nhất định là luyện tập thượng công phu đấy. Chẳng lẽ là hỏa công đầu đà hay sao? Lâm Trường Sinh âm thầm kinh ngạc. Đạo sĩ, khí chất như ngọc, dung mạo tuấn nhã, vừa thấy xuống, cũng là gọi người hơi hơi thất thần. Như vậy một cái mỹ nam tử, cùng Kim Luân Pháp Vương đám người dính lại cùng, cực kỳ xông ra. Tục nhân, thư sinh bộ dáng, trong tay cũng cầm một thanh rộng thùng thình chiếc phiến, nhưng hắn tóc có chút lớn hồng, trong mắt vì tông nâu, hiển nhiên đều không phải là người Trung Nguyên. Vô Lượng Tiên Tôn. Đột nhiên, đạo sĩ kia nói một tiếng, thủ hơi hơi giơ lên một chút. Lâm Trường Sinh bốn người mày nhất thời nhăn lại, ánh mắt không tốt nhìn về phía hắn. Mà lão ngoan đồng ai ơi, kêu một tiếng, cũng không thấy có cái gì động tác, một cỗ kình lực chấn động mở ra. Phun một tiếng, một quả thật nhỏ ngân châm nhất thời phóng ra, đâm về một bên Kim Luân Pháp Vương. Hừ. Kim Luân Pháp Vương vốn là theo bắt không được lão ngoan đồng trong lòng phiền táo, gặp có người ra tay, tuy là giúp mình, nhưng trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn quyền biến trưởng, một gọn, một đám kình phong cuốn ở trên ngân châm, nhất thời cải biến nó phương hướng, phản xạ đạo sĩ. Đạo sĩ nhíu mày, dưới chân hữu ý vô ý chợt lóe, coi như lơ đãng di động từng bước, nhanh tránh ra. Hắn chiêu thứ ấy, gọi người chán ghét rất nhiều, nhưng cũng ánh mắt hơi lượng, không nói kia một chút đột phát ám khí thủ đoạn, liền hắn một bước này, giẫm nát hữu ý vô ý một gian, cơ hội chảo hảo, bộ pháp cũng diệu, cũng là gọi người đại thẩm khen một tiếng. Đột nhiên, lão ngoan đồng lui về phía sau từng bước, đại thị thú bị nói, "Lão hòa thượng, ngươi này võ công giỏi quá, không bằng truyền ta thế nào? Chúng ta trao đổi cũng biết." Nói hạ cũng là thập phần thành khẩn. Kim Luân Pháp Vương hừ một tiếng, nói, "Ngươi này là ý gì?" Lão ngoan đồng vui cười, lão ngoan đồng cả đời hảo võ, nhìn đến hảo ngoạn võ công đã nghĩ học tập, ngươi nếu không nguyện, ta bái ngươi làm thầy cũng biết. Kim Luân Pháp Vương cũng là ngẩn ngơ. Bái sư. Lão gia này, ngươi tờ mờ, con mụ nó, so với ta còn lớn hơn đi. Lâm Trường Sinh bốn người có chút dở khóc dở cười, Hoàng Dược Sư nói, Chu Minh, không thể hồi náo. Lão ngoan đồng chính là mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương cũng là bị hắn xem có chút xấu hổ. Hắn cụ tố một tiếng, đầu hạ ra một phát, cũng không để ý đến hắn. Nhất Đăng Đại Sư nói, Chu Minh, quên đi. Lão ngoan đồng than thở một tiếng, thật đúng là nghe lời gãy trở về. Hai nhóm người chia làm hai tốt, đều tự chiếm cứ nhai thượng một cước, cho nhau nhìn. Thật lâu sau, mới có người phá vỡ yên tĩnh, từ dưới đi tới. Người tới nhìn đến hai nhóm người, sắc mặt chính là biến đổi. Hắn lập tức đi đến Chu Bá Thông trước người, không người nói, đệ tử gặp qua sư phụ. Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư hai người đều là kinh ngạc, nhất thể nhìn về phía lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng suy bắt tay vào làm, nói, không phải nói, không cần ở trước mặt người khác kêu sư phụ ta. Người tới cực kỳ xấu hổ, Nhất Đăng Đại Sư nói, ha ha. Chu Minh, không nghĩ ngươi cũng có đệ tử rồi. Lão nạp cũng có nghe nói, hiền chất hôm nay cũng tới, mau mau xin đứng lên đi. Đa tạ đại sư. Người này, đúng là gia luật đệ. Rất nhanh, lại có người lên đây. Là hai cái làm bạn mà đến nữ tử. Một vàng một lục, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Trường Sinh cùng Dương Quá liếc nhau, cũng là nhận ra hai người này, Công Tôn Lục Ngạc cùng Hồng Lam Ba. Gì? Đến đây hai cái tiểu nữ hoa. Lão ngoan đồng tò mò xem. Gia luật đệ ở một bên. Nhỏ giọng giải thích cho hắn nói, sư phụ, bọn họ hẳn là chính là trên giang hồ thịnh truyền lạc thủ nữ hiệp. Lão ngoan đồng chợt nói, là các nàng hai cái, lão ngoan đồng cũng đã được nghe nói. Là ngươi? Công Tôn Lục Ngạc nhìn Lâm Trường Sinh kinh hô một tiếng, Hồng Lăng Ba cũng cực kỳ kinh ngạc. 16 năm qua đi, Lâm Trường Sinh bộ dạng thế nhưng chút không thay đổi. Hắn đứng ở trong một đám người, giống như hậu bối giống nhau. Lâm Trường Sinh đối với hai người cười cười. Hồng Lăng Ba cũng nhận ra bên cạnh hắn Dương Quá, đối với hắn hừ một tiếng, lôi kéo Công Tôn Lục Ngạc đi đến một bên. Lại có người đến. Lâm Trường Sinh mấy người đều nhìn về phía đường nhỏ, hai người cất bộ mau lẹ, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền từ sườn núi đi lên đỉnh núi. Bọn họ nhìn đến mọi người, ánh mắt lóe ra, đợi lão nhân nhìn đến Dương Quá, hơi sững sờ, lập tức mang theo người trẻ tuổi lại đây, không bình hành lên nói, Thanh Linh Tử gặp qua ân công. Dương Quá khẽ gật đầu, nói, đây là người đệ tử kia sao? Thanh Linh Tử nhịn không được cười lên một tiếng, nói, đúng vậy. Túc Đạo, đây chính là vị sư nói với ngươi Dương Quá Dương đại hiệp. Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo. Hà Túc Đạo mặt dài sâu mục, gầy trơ xương lăng lăng, một thân áo trắng, chừng 30 năm tuổi, không coi là anh tuấn, đại khái là bộ dạng thanh nhã. Nhưng người này đa tài tự phụ, nhạc cao ít người họa, trên người có một cố độc đáo khí chất. Ngươi xem hắn, hơi hơi thi lễ một cái, nhưng có vẻ không tiêu ngạo không xiểm định, nói, đa tạ Dương đại hiệp ân cứu mạng. Hắn lời này không có gì, mà cùng với cao ngạo ngữ khí, cũng có chút áp người ý tứ. Dương Quá ồ lên một tiếng, Hoàng Dược Sư cũng có hứng thú nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Thanh Linh Tử cười khổ một tiếng, nói, Dương đại hiệp không lấy làm phiền lòng, tiểu đồ tính tình cao ngạo, nếu có chỗ đắc tội, Thanh Linh Tử buổi lễ. Dương Quá nói, tiền bối khách khí. Hà huynh, xem ra ta và ngươi tuổi không kém nhiều, không bằng chúng ta trao đổi một phen, như thế nào? Hà Túc Đạo ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Thanh Linh Tử. Thanh Linh Tử thầm than một tiếng, thầm nghĩ, Túc Đạo cho tới bây giờ tự phụ, đả kích một chút cũng tốt. Thích Thú khẽ gật đầu. Hắn nói, Dương huynh, thỉnh. Hai người cũng không có thật sự độc thủ, mà là tay phải cho nhau đáp lại với nhau, mà người quan sát cũng biết, hai người này xét ở lực đạo. Hà Túc Đạo lợi hại sao? Tựa hồ rất lợi hại đấy. Nguyên ở bên trong, người này vừa ra chàng liền chắn Thiếu Lâm tự đại môn. Mà nói thật, này niên đại Thiếu Lâm, thật sự rất không đủ xem. Trương Quân Bảo cùng Hà Túc Đạo tỉ thí lúc, dùng là Thiếu Lâm nhập môn công phu, phát trưởng xoay người sắp, kinh lực hùng hồn. Thân hình trầm ổn, thật sao không chê vào đâu được, không dưới Thiếu Lâm nhất lưu hảo thủ. Nhưng liền điểm ấy xem, Thiếu Lâm tự nhất lưu hảo thủ thật sự không được tốt lắm, cấp Dương Quá đám người sách giày cũng không xứng. Hà Túc Đạo từng cùng Trương Quân Bảo đối lập nội lực, tự biết cũng không thắng hắn năm chắc. Tuy rằng này có chút cất cao Trương Quân Bảo, nhưng là thuyết minh Hà Túc Đạo nội lực của mình không đủ. Ngươi phải biết, Trương Quân Bảo khi đó cũng liền 16, 17 tuổi dựng lên, hắn tài thiên tài, có thể so sánh mới ra cổ mộ Dương Quá lợi hại đi nơi nào. Hà Túc Đạo ở kinh lực cao hơn hắn không nhiều lắm, cùng Dương Quá so với, từ cũng kém cự lại rồi. Hai người thủ sờ không lâu, Hà Túc Đạo thân mình chấn động, sắc mặt một trận đỏ lên, như giật điện, siêu rụt trở về. Hắc, không biết hai châm biếm một tiếng, kêu Hà Túc Đạo sắc mặt càng đỏ, cũng là xấu hổ đấy. Thanh Linh Tử thầm than một tiếng, nói, Túc Đạo, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người thiên tư không tầm thường, cũng không mà tự cao tự đại. Hà Túc Đạo bị sư phụ bừng tỉnh, túi người hành lễ, nói, vâng. Hắn sắc mặt cũng là khôi phục bình tĩnh, con mắt chung có lưu kinh ý, nhưng ngẫu nhiên miết hướng Dương Quá ánh mắt, lại chiến ý dần dào. Trinh Anh, Lục Vô Song, Vũ Tam Thông, Vũ Tu Ban, lần lượt hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ người từ phía dưới đi tới, mãi cho đến trời tối mới hoàn toàn đoạn tuyệt. Mọi người sinh ra một đống lửa, đại hỏa hừng hực, người quen đều tự ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem những người khác. Trong vòng một đêm, ai đều không có ngủ, trời vừa sáng, Kim Luân Pháp Vương bên cạnh Hoắc Đô đột nhiên đứng lên, trong tay quạt sắt mở ra, cất cao giọng nói, các vị, lần này Hoa Sơn Luật Kiếm, vì chính là thiên hạ thứ nhất. Nhưng tiểu vương có một lời, nhưng lại không thể không nói. Người hắn trong lời nói rất đúng, trong thiên hạ, hay là vương thổ, dẫn thổ thân, hay là vương thần. Mọi người tuy là giang hồ tán nhân, nhưng cũng trốn không thoát thế tục trói buộc. Ta Mông Cổ quốc nay thế đại binh chủng, diệt vong Nam Tống chính là vấn đề thời gian mà thôi. Mặc kệ lần này thắng bại như thế nào, mọi người còn đứng sớm làm tính thì tốt hơn. Hừ, một người hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nguyên lai là Mông Cổ cậu, xem ra dạng chó hình người đấy, nội bộ thực không phải thứ gì. Lớn mật. Hoắc Đô kinh uống, một tiếng dùng đủ nội lực, chấn bốn phía ong ong phát run, gọi người âm thầm kinh hãi. Nhưng nói chuyện người nọ lại cũng không sợ hắn, lúc này đứng lên, lớn tiếng nói, như thế nào? Thẹn quá thành giận sao? Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.